Chương 46. Không thể nào xen vào phong ý chi thế đi cực nhanh, tiếng xé gió đại tác, sinh sinh cắm vào loạn chiến thành một đoàn trong đám người. Hắn đột nhiên một cái gấp hơi, ầm ầm đứng nghiêm thân hình, đao khí bắn ra, trong lúc nhất thời chỉ nghe đình đương không ngừng bên hai. Mạch đao ngay tại cái này trong chốc lát chém ra không biết bao nhiêu nhớ, mỗi một cái đều đập vào giao chiến giả binh khí lên. Chiêu này không thể so với hắn mới xông ra trùng vây nhẹ nhõm, phong ý chi tùy theo mà đến quát lên âm thanh, cũng so ngày xưa càng lộ vẻ trầm thấp khàn giọng. Dừng tay. Hai bên giao chiến giả nhao nhao lui lại, có là ngay cả phong ý chi kia một cái đều không tiếp nổi, bị đao khí bách hai, có là nhận ra thân phận của hắn, tích uy phía dưới tự nhiên nghe lệnh. Chỉ có một cái hiểu điệu thân ảnh không thu tay lại, một đôi lá liêu trong tay háo đao bị đao khí bắn ra về sau, chỉ biến đổi chiêu, liền tiếp tục đuổi chạm lúc trước mục tiêu. Không ngờ phong ý chi xuất hiện ở giữa khu vực, lại đao thế phát động về sau, mặc cho chung quanh đao kiếm tung bay, đều đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, vừa lúc cản trở đường đi của nàng. Thế là kia một đôi trong tay háo đao, một đao hiểm mà lại hiểm từ phong ý chi phía sau vừa hụt, một đao khác lại chạm tại hắn trên cánh tay. Phong ý chi giờ phút này toàn thân đao khí lượn lờ, cái này chưa đến thượng sư cảnh một đao chém tới, tựa như chạm tại mạch đao đao thể bên trên, chỉ đem hắn ống tay áo vẽ cái lỗ hổng, không có thụ thương. Cầm đao giả ngược lại bởi vì lui quá gấp, lại bị phong ý chi lạnh lùng một chút xem ra, giật mình nảy người, dưới chân không vững, ngồi ngay đó, đúng là đổ ra tam nương tử Bôi Ngọc Dung. Bên người nàng có cái lao giả đội vã xông về phía trước tiến đến, ngăn tại Bôi Ngọc Dung trước người, kêu lên, phong lão, không muốn ngộ thương. Phong ý chi cũng không đem ánh mắt tại Bôi Ngọc Dung bên kia dừng lại, hắn ngắm nhìn một phía, sắc mặt cực kỳ khó coi, trầm giọng nói, ai đến nói cho ta, đây là có chuyện gì? Tiến Khai Đình lúc này cũng đã đuổi tới, thấy rõ ràng giữa sân tình cảnh về sau, đâu còn có thể lại hướng phía trước gót, xa xa liền ngừng lại. Ở đây ác đấu song phương tất cả đều là đồ gia thuộc hạ, lấy Yến Khai Đình thân phận cũng không thể nhận ra tất cả gương mặt, nhưng vẫn là có thể đại khái phân ra, một bên là đồ gia lão đại Bôi Chu toàn thủ hạ, một bên khác là Bôi phu nhân thân tín. Sau đó hai bên phân biệt có một cái vô cùng có phân lượng đồ gia thành viên, Đồ Ngọc Vĩnh cùng Bôi Ngọc Dung. Đúng là rõ ràng một cái huynh muội gà nhà Bôi mặt đá nhau cục diện. Bôi Chu toàn phía bên kia khuôn mặt xa lạ nhiều nhất, hẳn là hắn những năm gần đây mình bồi dưỡng thế lực, Yến Khai Đình làm cho bên trên danh tự, chỉ có một đôi đã từng đi theo Bôi Chu toàn bên người cầu tính huynh đệ. Giờ phút này cầu ra người đệ đệ kia mang theo hai người, chính bị ở chiến trường tít ngoài rìa, ở giữa chăm chú che chở một cái giống như là hôn mê người, ca ca thì tại bên trong chiến trường hộ vệ tại Đồ Ngọc Vinh bên người. Một bên khác, Yến Khai Đình nhận biết phần lớn là Bôi phu nhân thân tín bên trong diện mạo nhân vật, bên trong không thiếu Đồ gia trưởng lão cấp cường giả. Bởi vậy mới tình hình chiến đấu, Đồ gia hai huynh đệ bên kia là ở vào hạ phòng, phần lớn người đều trên thân mang thương. Phong ý chi một câu hỏi ra, giữa sân lặng ngắt như tờ, không có người nào nói tiếp. Nơi xa lại là nổ vang không ngừng, ẩn ẩn truyền đến giao chiến âm thanh. Tiếng kêu thảm thiết còn có kiến trúc sụp đổ thanh âm. Phong ý chi sắc mặt càng thêm khó coi, tựa như mưa to trước mây đen, chầm phải chảy ra nước, ngoại địch đều đã giết tới cổng, nơi này lại tại nội chiến, còn không có một nguyên nhân. Hắn chỉ ngăn tại Bôi Ngọc Dung trước người lão giả, nói, Tần trưởng lão, ngươi tới nói. Tần trưởng lão rõ ràng do dự một chút, lại nhìn một chút đối diện Đồ Ngọc Vĩnh bên kia, sau đó nói, Phong lão, việc này không phải một câu hai câu có thể nói rõ. Ai, thành chủ giờ phút này hôn mê bất tỉnh, phu nhân để chúng ta mời đại lang quân trở về. Phong ý chi nghe vậy thân thể chấn động, đao ý đột nhiên đại thịnh, không trung vang lên có chút minh dích đạo. Bên kia Đồ Ngọc Vĩnh đã hai mắt đều đỏ, cả giận nói, hiện tại đại ca trọng thương hôn mê, các ngươi liền muốn ngậm máu phun người sao? Phụ thân chuyện gì xảy ra, độc kia phụ mình rõ ràng nhất đi. Câu nói này hiển nhiên giẫm lên Bôi Ngọc Dung chân đau, nàng nhảy dựng lên, cũng cả giận nói, Đồ Ngọc Vĩnh, ngươi nói ai là độc phụ? Ngươi mới là không phải không phân đâu. Bôi Chu toàn cho ngươi chỗ tốt gì, hắn nói cái gì ngươi tin cái gì? Phong ý chi nhíu mày, nghe ra song phương lời nói bên trong có chuyện, hỏi phía dưới, nguyên lai Đồ Ngọc Vĩnh cùng Bôi Chu toàn còn không phải ngay từ đầu liền ở cùng nhau. Đồ Ngọc Vĩnh từ tứ tượng bốn mùa vườn triệt hạ đến về sau, mặc dù không có bị thương gì, nhưng đã là cực kỳ mệt mỏi, nghe nói Bôi thành chủ còn tại phủ thành chủ bận rộn, liền thẳng hồi lao trạch mình viện lạc nghỉ ngơi. Sau đó, Đồ Ngọc Vĩnh tại trong nhập định bị bừng tỉnh, xâm lấn người áo đen chuẩn bị sung túc, xuất kỳ bất ý, bên cạnh hắn hộ vệ cùng tùy tùng toàn diệt. Đồ Ngọc Vĩnh dựa vào băng huyền linh binh chi lợi, mới khó khăn lắm chạy ra. Khi đó toàn bộ Đồ gia lão trạch cùng phủ thành chủ đều lên chiến sự. Đồ Ngọc Vĩnh là tại bị truy sát trên đường gặp được Bôi Chu Toàn, bọn hắn đám người kia lúc ấy liền nhiều người mang thương, Bôi Chu Toàn bị thương nặng nhất, vết thương còn có dấu hiệu trúng độc. Bôi Chu Toàn dẫn người tiêu diệt người áo đen, đem hắn cứu được về sau, liền đơn giản nói cho hắn biết chủ viện sinh biến. Nghe nói, Bôi Chu Toàn vừa đi vào Bôi thành chủ thư phòng, đã nhìn thấy phụ thân ngã xuống bất tỉnh nhân sự, mà Bôi phu nhân ngay tại một bên. Lập tức hắn tiến lên xem xét, đụng phải phụ thân thể tức cảm giác khác thường, lập tức nhanh chóng rời khỏi cửa phòng, bốn phía liền nhảy xuống một đám người áo đen hướng hắn đánh tới. Nếu không phải lúc ấy hắn mới từ chiến trường trở về, thuộc hạ đều trả mang theo trên người, sợ rằng sẽ đi không ra chủ viện. Bôi Chu Toàn thuyết pháp, quả thực là minh chỉ người xâm nhập chính là Bôi phu nhân cấu kết mà đến. Bôi Ngọc Dung cùng Tần trưởng lão bên này đương nhiên toàn bộ phủ nhận. Bọn hắn biết là, Bôi phu nhân nghe thấy Bôi thành chủ cùng Bôi Chu Toàn trong thư phòng cãi lộn, sau đó Bôi Chu Toàn đóng sập cửa mà ra, chờ nàng chạy vào thư phòng lúc, phát hiện Bôi thành chủ ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Khi đó còn không người biết có ngoại địch xâm lấn, cho nên mấy vị trưởng lão liền dẫn người theo đuổi Bôi Chu Toàn. Trên thực tế, Đồ Ngọc Vĩnh biết có hạn, Bôi Chu Toàn căn bản không có thời gian cùng hắn nói quá nhiều chi tiết. Đuổi giết hắn người áo đen bị diệt về sau, ngay sau đó Bôi Ngọc Dung cùng Tần trưởng lão liền đuổi theo, hai bên căn bản không nói gì lời nói, vừa thấy mặt tức đánh lên. nhưng mà người trong cuộc một trong lại không biện pháp đến chính miệng trần thuật, bôi chu toàn vết thương một mực tại không ngừng chuyển biến xấu, nửa đường liền lâm vào hôn mê. Phong Ý Chi nhìn về phía biên giới chiến trường bị chăm chú hộ vệ giả người, cao mày nói, đại lang quân tình huống như thế nào? Mấy tên hộ vệ cảnh giác nhìn xem hắn, cũng không chịu tránh ra đường đi. Phong Ý Chi quay đầu hỏi Tần trưởng lão, nói, hắn là bị ai tổn thương? Giải dược lấy trước ra. Tần trưởng lão do dự một chút, nói, chúng ta cũng không người dùng độc. Trên thực tế, toàn bộ Ngọc Kinh Thành đều chưa nghe nói qua người nào dùng độc. Phải biết độc tu cực kỳ hiếm thấy, không phải nghiên cứu đạo này tu sĩ, dù là cùng là đàn tu cũng sẽ không tùy ý dây vào, nếu không vạn vật sinh khắc không thể cuối cùng, một cái không tốt phản thủ hại. Lúc này một tiếng cười nhạo vang lên, Tiễn Khai Đình nói, nếu không phải là các ngươi tổn thương, đó chính là thật có ngoại địch. Bôi lão nhị, ngươi cũng vận khí thật kém, nhưng hắc ý nhân kia đều chuẩn xác tập kích ngươi biệt tử. Ngược lại là chính các ngươi ở chỗ này đánh lâu như vậy, liền một cái đều không có đủ phải. Tiễn Khai Đình đột nhiên hiện thân, mọi người tại đây lập tức thần sắc khác nhau. Tại cái này đặc thù thời khắc, hắn cái này thân phận đặc thù người xuất hiện, đối Đồ Gia tới nói, nào chỉ là không chào đón, mà hắn cũng không khỏi nhấc lên gợn sóng. Đồ Gia lão đại và Bôi phu nhân ở giữa quan hệ vi diệu, đây là mọi người đều biết. Phàm là kéo tới quyền kế thừa, mỗi nhà đều là một bút sổ sách lung tung. Rất rõ ràng, tại chủ viện tư mật hoàn cảnh bên trong phát sinh sự tình, Đồ Gia lão đại và Bôi phu nhân tất nhiên có một người đang nói láo, thậm chí khả năng hai người nói đều không hoàn toàn là sự thật. Nhưng là, bởi vì bên trong còn kèm theo ngoại địch xâm lấn, liền lộ ra khắp nơi quái dị. Tiến Khai Đình điểm ra chính là chỗ sơ hở. Người áo đen công kích, càng giống là xác định vị trí định hướng, thanh trừ đối lập tới. Bôi Ngọc Dung lập tức nổi giận, chỉ tay Tiến Khai Đình, kêu lên, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ lại công kích phủ thành chủ? Chính là các ngươi yến gia làm chủ. Tiễn Khai Đình chậm rãi nói, không muốn lung tung dính líu, dạng này sẽ chỉ ra vẻ mình chột dạ. Các ngươi trước đó không còn muốn đem sự tình đưa tại Bôi Chu Toàn trên thân sao? Nói, hắn đối Phong Ý Chi dựng lên thủ thế, ngón tay cái hướng cách đó không xa một đạo hành lang. Không đợi Bôi Ngọc Dung lần nữa giơ chân, Phong Ý Chi bỗng nhiên phát ra một tiếng khét đều. Thanh âm của hắn mặc dù không cao, nhưng là cực nặng cực nặng, giống như thực thể, chấn động đến ở đây mỗi người đều đau cả màng nhĩ, trong đầu như có chuông lớn oanh minh, không khỏi một trận đầu váng mắt hoa. Phong Ý Chi thân ảnh bắn ra, đao khí toàn thân lưu chuyển, lăng lệ chi cực, chém thẳng vào hướng phụ cận một đạo hành lang. Ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết, tiếng đánh nhau vang lên, thỉnh thoảng có vẩy mực huyết cùng gãy chi bay ra, cùng nhân thể trùng điệp ngã xuống đất. Tiễn Khai Đình cũng không có nhàn rỗi, tìm cơ hội mà động, hắn tay trái y nguyên không thể dùng, bởi vậy cũng không tới gần chiến trường, chỉ là nhắm ngay khe hở, gắn hai sóng khôi lỗi đi qua. Hắn cùng Phong Ý Chi trải qua đường tắt một trận chiến, đã nhỏ có ăn ý, ném ra tiểu nhân không vì tham chiến, chỉ là quấy nhiễu người áo đen chạy trốn. Tại Phong Ý Chi toàn lực hành động dưới, một tiểu đội thoáng qua liền bị tàn sát sạch sẽ. Đợi Phong Ý Chi trở lại giữa sân, bị hắn tiếng gào chấn nhiếp ngay tại chỗ Đổ Ra đám người, vừa mới lấy lại tinh thần. Rất nhiều người lúc này mới ý thức được, Tiễn Khai Đỉnh cái kia thủ thế là tại đối Phong Ý Chi cảnh báo, có người xâm nhập gần trong căn tức. Mà Phong Ý Chi vậy mà lấy một đạo tiếng gào, liền đem ở đây Đổ Ra tất cả mọi người lưu tại nguyên địa, sau đó vừa đối mặt đem người áo đen toàn bộ diệt sát, không có người nào có thể chạy trốn. Cho đến lúc này, mọi người mới ý thức được, một chân nhân cảnh đao tu là cỡ nào cường đại. Hắn như toàn lực hành động, thượng sư nhóm có lẽ còn có thể chống cự một hai, phổ thông tu sĩ chỉ có bị thiên về một bên đổ sát. Đồ Ra mọi người tại đây phản ứng cũng hiện ra lưỡng cực phân hóa. Bôi Chu Toàn thuộc hạ phần lớn càng tuổi trẻ, giờ phút này mặc dù toát ra vẻ sợ hãi, nhưng chiến ý lại chưa thụ ảnh hưởng, nhìn về phía Phong Ý Chi ánh mắt càng thêm cảnh giác. Tân trưởng lao phía bên kia phần lớn là Bôi phủ lão nhân, giờ phút này toàn bộ câm như hến, bọn hắn rất nhiều người đều nhớ tới, mạch đao trả lại ẩn ngọc kinh trước, cũng là Ung Châu một đại sát thần. Mà đến tận đây ai cũng biết, trận này Đồ Ra nội chiến bên trong, chân tướng đã không trọng yếu, tại Phong Ý Chi tuyệt đối vũ lực trước mặt, hắn đứng tại một bên nào liền nắm giữ chân tướng. Lúc này Phong Ý Chi chậm rãi từ hành lang bên kia đi tới, khí tức của hắn sa sút rất nhiều, liên tục chiến đấu, lớn nhỏ thương thế, cục diện quỷ dị, đối Bôi thành chủ an nguy lo lắng, đều để tên này cường đại đao tu lộ ra rõ ràng vẻ mệt mỏi. Nhưng là có vừa rồi một đao kia chi uy tại, không người dám hiện dị sắc. Hắn trải qua Yến Khai Đình bên người lúc, thoảng qua gật đầu, nói: "Tạ ơn." Yến Khai Đình hiểu rõ mà nói: "Đi thành chủ chỗ nào?" Phong Ý Chi im mắng thở dài, nhẹ gật đầu. Chiến hỏa còn tại lan tràn, đạo thứ hai phòng tuyến khả năng cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Cho nên bên này đã thuộc về khu cư trú địa phương cũng xuất hiện người xâm nhập. Nhưng Phong Ý Chi hiện tại còn không thể đi tổ chức phản kích, mà là đầu tiên muốn tìm tới thành chủ. Chỉ là tìm tới về sau sẽ làm thế nào đâu? Vô luận là phụ tử tương tàn, vẫn là vợ chồng bất hòa, kỳ thật ngoại nhân không thể nào xem bảo. Chương 47. Đúng sai Phong Ý Chi làm ra quyết định không người có thể phản đối. Đồ Ngọc Thành thuộc hạ nhìn qua rõ ràng không tình nguyện, chủ viện cung nói là thành chủ chỗ ở, không bằng nói là thành chủ phu nhân địa bàn. Như Phong Ý Chi cũng có vấn đề, bọn hắn lần này đi không khác tự chui đầu vào lưới. Ngay cả dãy rủa cơ hội cũng không có. Chỉ là Đồ Ngọc Vĩnh rất đơn giản liền thuyết phục anh em nhà họ Cửu, đao pháp của hắn sư Tổng Phong Ý Chi, rõ ràng nhất mạch đao chi uy. Như Phong Ý Chi dụng ý khó dò, đủ để đem ở đây tất cả mọi người chém ở đao hạ. Mà nếu Phong Ý Chi cùng Đồ phu nhân cũng không phải là một đám, bọn hắn thì càng không thể không duyên cớ cho mình cài lên kẻ phản loạn hiểm nghi. Cái này ngày xưa luôn luôn có chút bay lên vội vàng sao động người trẻ tuổi, vừa trải qua biến đổi lớn về sau, trầm tĩnh đến tưởng như hai người. Trên tay hắn băng huyền trước kia dù cho múa ra từng mảnh xương hoa thời điểm, cũng cho người một loại nhiệt liệt cảm giác, bây giờ lại là hoàn toàn lạnh buốt như tuyết. Yến Khai Đình cùng Đồ Ngọc Vĩnh nhìn nhau, hai người ai cũng không có cùng đối phương chào hỏi. Yến Khai Đình cũng không quản đám người ánh mắt, trực tiếp đi theo Phong Ý Chi xuyên qua đám người, lại đi tại hắn phải sau bên cạnh một bước chi địa, vị trí này hiển nhiên là đang vì Phong Ý Chi phối hợp tác chiến cùng phòng bị hậu phương. Cũng không biết thấy rõ đổ ra đám người, trong lòng là cái gì cảm thụ. Chủ viện cũng không xa xôi, khoảnh khắc liền đến. Phong Ý Chi cũng không để ý tới kia đóng chặt cửa sân, thẳng vượt tường mà qua, thân hình vừa khởi, bên trong liền có đao binh ra khỏi vỏ thanh âm, người nào? Phong Ý Chi ngay cả mạch đao đều không cần, phẩy tay áo một cái liền đem đưa qua tới hai thanh trường kiếm phá tan. Hắn rơi vào trong nhà, điểm hai người kia danh tự, lạnh lùng hỏi, thành chủ ở đâu? Đồ gia tổng giáo đầu mặc dù là mẫn hồng, nhưng Phong Ý Chi cũng thường xuyên sau đó trận chỉ điểm, lại tại đồ gia hộ vệ trong suy nghĩ càng thụ kính sợ. Giờ phút này những hộ vệ kia nhìn thấy là hắn, phản ứng đầu tiên tất cả đều là không mình hành lễ. Lúc này, cửa sân bị từ bên ngoài đẩy ra, Đồ Ngọc Dung, Tần trưởng lão một đoàn người tràn vào đến, sau đó mới là Đồ Ngọc Vĩnh mang theo anh em nhà họ Cửu bọn người. Vừa vào cửa, hai nhóm người liền phân biệt rõ ràng đứng ở hai bên, đao kiếm pháp khí tất cả đều cầm trong tay, còn kém trực tiếp chỉ vào đối phương. Ngược lại là trước kia trong sân những cái kia đồ gia hộ vệ lộ ra có chút mờ mịt, bất quá bọn hắn bên trong khả năng cũng có người đã nghe được phong thanh. Tỷ như kia hai tên tiểu đội trưởng sắc mặt liền trở nên rất kỳ quái, vừa môi nhúc nhích một chút, cuối cùng vẫn là không nói gì. Phong thúc thúc, đây là muốn làm cái gì? Phòng chính cửa nguyên là hờ khép, một tiếng quẹt, nhẹ nhàng bị từ bên trong kéo ra, đồ phu nhân xuất hiện ở sau cửa. Nàng một thân da thường phục, và áo ống tay áo cũng hơi lộn xộn, một tay ôm Long Phượng Thai bên trong muội muội, mép váy còn đang nắm một đôi tay nhỏ, Long Phượng Thai bên trong ca ca giấu ở sau lưng nàng, nô ra hé mở khuôn mặt nhỏ, đen lúng liếng con mắt ra bên ngoài thẳng nhìn. Đồ phu nhân vốn là dung mạo thanh lịch thanh lệ, một chút cũng nhìn không ra đã là ba tên con cái mẫu thân. Nàng giờ phút này dung mạo có chút lộn xộn, tay ôm trẻ con, nhìn đến càng là sợ sợ yếu đuối, làm cho người thương tiếc. Phong Ý Chi không khỏi ánh mắt cụ xuống. Hắn cùng đồ thành chủ đồ tân nhất là tuổi thơ hảo hữu, việc này người biết không nhiều. Hắn thụ đồ gia cung phụng, nhưng luôn luôn độc lai độc vãng, cùng bất luận cái gì một phái thế lực đều không liên quan. Đối đồ tân nhất vợ con nhóm cũng tất cả đều đối xử như nhau. Dù là dạy bảo đồ Ngọc Vĩnh đao pháp, cũng là ứng đồ tân nhất chi mời, không có nửa điểm riêng mình trao nhận. Phong Ý Chi chỉ ở trong âm thầm uống rượu trường hợp mới có thể cùng đồ tân nhất gọi nhau huynh đệ, có lúc đồ phu nhân cũng sẽ ở trận. Tuần tự mấy đời đồ phu nhân đều là người thông minh, không có người ngoài ở thời điểm, cũng liền đi theo đồ tân nhất đối với hắn chấp huynh đệ chi lễ. Giờ phút này đống nhiên nghe được cái này âm thanh thúc thúc xưng hô, Phong Ý Chi nhìn xem phía trước kia đối Long Phượng Thai, lại quay đầu nhìn xem Đồ Ngọc Vĩnh huynh đệ cùng Đồ Ngọc Dung, không nhịn được muốn cười khổ. Lạch cạch một tiếng, Phong Ý Chi lấy lại tinh thần, theo tiếng nhìn lại, một cái không biết làm bằng vật liệu gì làm khôi lôi tiểu nhân từ Yến Khai Đình trong tay rơi xuống đất. Yến Khai Đình vẫn đứng tại Phong Ý Chi phải sau bên cạnh một bước chỗ, trong tay chính nắm nuốt một thanh hình dạng khác nhau pháp khí. Hắn chả không quen tay trái không thể động, từ túi giới từ bên trong cầm pháp khí thời điểm, một cái sơ sẩy lấy được nhiều. Yến Khai Đình nhìn xem Phong Ý Chi, ánh mắt đặc biệt vô tội. Hiển nhiên không có cảm thấy thân là một người tu sĩ, có thể đem pháp khí đều rơi trên mặt đất là một kiện cần lúng túng sự tình. Phong Ý Chi chợt cảm thấy trên trán gân xanh nhảy một cái, được rồi, kém chút quên đi, còn có một cái đại phiền toái ở bên. Hắn khẽ vươn tay, đem khôi lỗi tiểu nhân từ dưới đất nhấc lên, ném vào Yến Khai Đình trong ngực. Yến Khai Đình còn muốn giải thích hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này cầm pháp khí, cái này đầy sân liền không người là đáng tin. Phong Ý Chi nghe vậy có chút run lên, ánh mắt trên người Yến Khai Đình hơi ngưng ngưng. Nhưng mà Yến Khai Đình thanh âm tuy nhỏ, thần thái lại vẫn rất nhẹ nhàng. Giống con là tại thuận miệng phản nàn một câu. Phong Ý Chi không nghĩ nhiều nữa, thu thập tâm tình, lạnh lùng đem lúc trước cha hỏi lại một lần nữa một lần, thành chủ ở đâu? Ta chỉ hỏi một câu, ngài còn đem đồ lang coi như đại ca sao? Đồ phu nhân không tự chủ được đem trong ngực tiểu nữ nhi ôm chặt, giống như là cố gắng để nén kích động, nếu ngài là đại lang quân mang tới, ta sẽ không để cho ngài đi vào. Nói tới chỗ này, Đồ Ngọc Dung đã bổ nhào vào bên người mẫu thân, ở đây mấy tên trưởng lão cũng đều dưới chân giật giật. Đồ Ngọc Thành đám thuộc hạ thì là tất cả đều mặt hiện sắc mặt giận dữ, cảnh giác đem vẫn ở vào trong hôn mê chủ nhân hộ đến càng chặt. Đồ phu nhân chỉ một câu liền đem đồ thành chủ cùng đồ ngọc thành bỏ vào mặt đối lập lên. Chỉ có đồ ngọc vĩnh không nhúc nhích đứng tại chỗ, trên mặt không có một tia biểu lộ, chỉ một đôi mắt lạnh như băng tuyết bình tĩnh nhìn qua phòng lớn. Phong Ý Chi mắt túi xuống nhìn xem trong tay mạch đao tiếp nhận, chậm rãi nói, phu nhân tựa hồ có cái gì hiểu lầm. Ta không phải tới đây đứng đội, càng không hứng thú cho các ngươi đoạn đúng sai. Ta muốn gặp hắn. Đồ phu nhân cánh hoa giống như môi màu sắc thanh thanh nhàn nhạt, một đôi mắt đẹp sương mù mờ mịt, giống như là muốn thấm ướt tiểu vũ. Nàng há miệng muốn nói chuyện, lại bị Phong Ý Chi đánh gãy, như tiểu ớt ca có bất chắc. Vậy cái này đổ ra không cần cũng được. Trong sân lập tức tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phong Ý Chi trong lời này uy hiếp cùng mùi máu tanh quá đậm. Phong Ý Chi nói xong, lại không nhìn bất luận kẻ nào một chút, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Hắn đi được không phải rất nhanh, lại không người dám ngăn tại trước mặt hắn. Đồ Ngọc Dung còn không chịu động, có thể Phong Ý Chi chưa cẩn thận, đối diện nghiền ép lên tới đao khí liền đem nàng tùy tiện bén đến một bên. Đồ phu nhân có yếu liêu chi tư, thân thủ lại không yếu, mắt thấy đao khí vọt tới, một tay một cái ôm Long Phượng Thai vội vã tránh ra. Nàng tuyết trắng mặt có chút nâng lên, tràn đầy bất lực cùng hoảng hốt. Nhưng mà Phong Ý Chi con mắt đều không nhìn các nàng, trực tiếp nhanh chân tiến vào nội thất. Tần trưởng lao rốt cục nhịn không nổi, kêu lên, Phong lão, không phân phải trái sẽ chỉ làm người thân đau đớn kẻ thù sung sướng a. Phong Ý Chi hở hững thanh âm từ trong nhà truyền đến, ai là thân? Trong lúc nhất thời, bầu không khí tựa như đọc lại giống như. Đột nhiên Đồ Ngọc Dung kêu lên, Yến Khai Đình ngươi làm gì? Yến Khai Đình mới y nguyên theo sát lấy Phong Ý Chi bước chân, thẳng đến phòng chính cổng mới dừng lại. Lúc này tất cả mọi người khẩn trương chú mục trong phòng động tĩnh, chỉ có hắn đưa lưng về phía cửa phòng ngồi xổm xuống, đem một nắm lớn hình dạng khác nhau pháp khí cắm đầy trước cửa mặt đất, bên trong thường thấy nhất chính là một loại tam giác tiểu trận cờ. Tiến khai đình ý đồ hoạt động một chút cánh tay trái không có kết quả, lại nhún vai, lại làm ra một cái chỉ có vai phải có thể động quái bộ dáng. Hắn liếc xéo đầu ngọc dung một chút, nói, nên đi ra. Vừa chỉ ngoài viện, bên ngoài còn không có đánh xong đâu. Các ngươi có lòng tin như vậy địch nhân sẽ không giết tới. Đầu ngọc dung là người, lại không cam lòng bị nói đến không phản bắt được, mạnh nói, vậy ngươi làm gì đem pháp khí bố tại cửa gian phòng? Tiến khai đình cười như không cười nói, bởi vì ngoại trừ phong chân nhân, các ngươi một cái cũng không thể để cho người ta tin tưởng nha. Đầu ngọc dung không khỏi chán nản. Tiến khai đình từ hiện thân bắt đầu chính là để phòng bọn hắn tất cả mọi người tư thế, mặc dù đổ ra đám người không biết tiến khai đình là thế nào cùng phong ý chi tiến tới cùng nhau, nhưng cũng nhìn ra được tại cái này địch ta không cách nào phân rõ cục diện bên trong, phong ý chi hiển nhiên càng tin tưởng yến khai đình. Đúng lúc này, trong viện tu vi cao nhất mấy người tất cả đều thần sắc nghiêm lại, ngoài tường truyền đến mơ hồ tay áo tiếng xé gió, đang nhanh chóng từ xa mà đến gần. Đột nhiên Đồ Ngọc Thành thuộc hạ bên kia truyền ra rối loạn tương mừng, tại cái này trong lúc mấu chốt, Đồ Ngọc Thành đúng là tỉnh. Đồ Ngọc Vĩnh băng lãnh đến gần như hờ hững trên mặt rốt cục có biểu lộ, bước nhanh đi qua, bắt lại Đồ Ngọc Thành tay. Cùng lúc đó, tường viện bên trên xuất hiện một bóng người, nguyên bản đã muốn xuất thủ đồ ra hộ vệ bỗng nhiên đều dừng lại, kia lại là một cái bọn hắn người quen, Bôi phủ tổng giáo đầu Mẫn Hồng. Ngoài viện tiếng bước chân hiển nhiên không chỉ một người, nhưng hiện thân chỉ có Mẫn Hồng, mà đóng chặt cửa sân cũng không người gõ vang, trong lúc nhất thời lộ ra có chút quỷ dị. Mẫn Hồng đứng tại trên tường, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trong nội viện, hắn không có lập tức nói chuyện, con mắt nhanh như chớp chuyển động, hiển nhiên tại phòng đoán trước mắt cục diện. Mà trên mặt đất đang đứng ở trạng thái giằng co, không ít người vốn là không biết rõ tình trạng, nhìn thấy Mẫn Hồng cũng không dám tùy tiện chào hỏi. Tiến khai đình lại không đám người nhiều như vậy lo lắng, không đợi cách hắn gần nhất Đồ phu nhân cùng Đồ Ngọc Dung ánh mắt trao đổi ra kết quả đến, liền hét lớn, "Phong chân nhân, cứu mạng a! Bại hoại đến rồi!" Mẫn Hồng nguyên bản lực chú ý đều tại Đồ Ngọc Thành cùng Đồ Ngọc Vĩnh huynh đệ trên thân, còn không có nhìn thấy ngồi xổm ở phòng chính cổng Yến Khai Đình, giờ phút này bị cái này một cuống họng làm cho chán nản, kêu to một tiếng, nhào thân đánh tới. Quản nó thế cục như thế nào, đều phải trước đem cái này chuyên môn chuyện xấu ra hỏa đóng kín. Trong phòng Phong Ý Chi còn không có động tĩnh, Yến Khai Đình đứng người lên, Thái Sơ Truy xuất hiện bên phải trong lòng bàn tay. Nhưng mà Mẫn Hồng cái này mau lẹ bổ nhào về phía trước, nửa đường liền đụng phải kiên vật, hắn biến chiêu cũng nhanh, mặc dù không biết địch từ đâu đến, vẫn bằng kinh nghiệm cực nhanh hướng bên lệch vị trí, lại đột nhiên phát hiện khía cạnh cũng có trở ngại ngại vật. Lần này còn đến không kịp có phản ứng, liền bành một tiếng, trước mắt biến thành màu đen, cảm giác giống như đụng phải một ngôi đỉnh thiên lập địa sơn phong. Mà đứng ngoài quan sát mọi người thấy chính là, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một loạt như tường san sát dây leo hiện tượng, Mẫn Hồng cứ như vậy một đầu đụng vào, kia va chạm thanh thế cực lớn, đúng là giống như thực thể. Lập tức dây leo tựa như bật sống, điên cuồng đong đưa, trong nháy mắt đem Mẫn Hồng quấn cái giằng chắc. Lúc này mới có một cái thanh lanh thanh âm truyền đến, ai dám hại ta đến chủ? Không trung đống nhiên tiếng kiếm rít giả rít mà lên, tùy theo bảng bạc kiếm ý khí thế hùng hổ đánh tới, vô số kiếm mang như mưa rơi tại tường viện bên ngoài rơi xuống. Đột nhiên tiếng kêu thảm thiết cùng binh khí giao kích âm thanh liền vang lên liên miên. Ngay sau đó, có gió lớn thổi qua rừng cây tiếng rít, đám người giật mình nhìn thấy một gốc trong nội viện đại thụ cảnh thường thường nâng lên, kéo căng, giống như cung tiễn hướng tường viện bên ngoài bắn ra đi. Nghe kia đầy thai gì rào âm thanh, cũng không biết bên ngoài có bao nhiêu cây cối, như thế như vậy bắn bao nhiêu cảnh. Ngoài viện tiếng kêu thảm thiết dày đặc hơn, càng nhiều hơn chính là duệ khí không ngừng đâm xuyên thanh âm. Hết thể kết thúc rất nhanh, bất quá chớp mắt mấy cái công phu liền bình tĩnh lại, chỉ có trong không khí cấp tốc tràn ngập mùi máu tanh biểu thị công khai, vừa rồi chân thực phát sinh một trận giết chóc. Chương 48. Sổ sách lung tung cuốn lấy Mẫn Hồng kia một đại đoàn sợi đằng chẳng biết lúc nào rơi trên mặt đất, bộ rễ đâm vào bàn đá xanh bên trong, chớp mắt nhìn đi giống như là trồng một gốc hình người cây. Mẫn Hồng đến bây giờ còn không thể thoát khỏi dây leo dây dưa, mà lại dây rủa tình thế càng ngày càng yếu, xanh biết cành ở giữa dần dần phát ra đỏ ý, tựa như dây leo ngay tại chậm rãi hấp thụ máu người. Đồ ra đám người thấy dùng mình, hậu chi hậu giác phát hiện danh sưng siêu lưu cao thủ Mẫn Hồng mới đúng là một chiêu là bại, đây chính là ngay cả Phong Ý Chi đều làm không được. Trên nóc nhà xuất hiện một người, tóc trắng áo xanh, đứng chắc tay, lạnh lùng quan sát toàn trường, chính là Hạ Bình Sinh. Trong nội viện nhất thời mười phần yên tĩnh, phá lệ phóng đại dây leo trồng bên trong quỷ dị tiếng sột soạt âm thanh, chỉ là điểm này thanh âm ngay tại cấp tốc yếu ớt xuống dưới, hiện nhiên Mẫn Hồng sinh mệnh cũng đang nhanh chóng biến mất. Đám người tất cả đều bị cái này liên tiếp biến cố làm cho chưa tỉnh hồn lại, dù cho Mẫn Hồng xuất thủ trước đây, cũng không phải ngay cả Yến Khai Đình góc áo đều không có đủ phải, liền vì cái này Hạ Bình Sinh liền hung ác hạ sát thủ, mà phản ứng nhanh người, đã kinh hãi nghĩ đến, ngoài viện bị tàn sát lại là người nào, nếu không phải người xâm nhập, đó chính là Đồ gia hộ vệ. Hạ Bình Sinh đây là muốn làm gì? Ở đây Đồ gia trưởng lão đương nhiên là có cùng Hạ Bình Sinh quen thuộc, nhưng những này nhiều năm lão nhân liền không có đốc, nhìn hắn thái độ khác thường, làm việc không kiêng nể gì như thế, tự biết điểm này chút tình bọn toàn bộ có tác dụng, trong lúc nhất thời đều câm như hến, không người dám tại ra mặt. Cuối cùng vẫn là Đồ Ngọc Thành đầu tiên lên tiếng, hắn muốn bị Đồ Ngọc Vĩnh bả vai mới có thể đứng lên, thanh âm mặc dù yếu ớt lại cố gắng bảo trì rõ ràng. Hạ chân nhân, Mẫn giáo đầu nếu là mạo phạm ngài. Hạ Bình Sinh trực tiếp đánh gây hắn, nói, Mẫn Hồng tại tứ tượng bốn mùa vườn tá ngự ma cơ hội, ám toán ta yến chủ, cho nên ta hiện tại giết hắn. Còn phía sau sai xử người, Đồ gia cũng phải cấp ta một cái công đạo. Đồ Ngọc Thành không khỏi cười khổ một tiếng, lấy hắn khéo léo, chu đáo thủ đoạn, giờ phút này đều nói không ra lời. Chưa từng nghe nói Mẫn Hồng cùng Yến gia có cái gì tư toán, như hắn sẽ đi ám toán Yến Khai Đình, kia tất nhiên phía sau có người. Thế nhưng là Hạ Bình Sinh đi lên liền đem người giết đi, còn buộc Đồ Gia cho thuyết pháp, đây rõ ràng là không muốn bỏ qua Đồ Gia. Đống nhiên Đồ Phu Nhân thanh âm vang lên, nhẹ nhàng nhu nhu, có chút không rõ ràng thanh âm rung động, lại không chỉ là yếu ớt, phá lệ có cố mềm dẻo kiên cường hương vị. Hạ chân nhân, Thuyết Phu cũng là phương gặp bất chắc, tiếp tiếp thân bất lực, chưa có thể tìm ra hung phạm, cũng không biết cùng quý chủ sự tình có quan hệ hay không. Ngài cũng nhìn thấy, dưới mắt Đồ Gia trùng hợp đại biến, còn xin ngài nhấc qua tay, đợi Đồ Gia vượt qua hôm nay nàn quan về sau, tất nhiên cho ngài một cái hài lòng kết quả. Đồ Phu Nhân lời nói này chẳng những cho thấy nàng đương gia chủ mẫu đảm đương, còn ám hiệu Đồ Gia bên trong tức tạp, rất có đem Đồ Thành chủ gặp bất chắc sự tình cũng vung ra mẫn hồng trên đầu ý tứ, thuận tiện biểu đạt mình cũng là người bị hại lập trường. Đồ Ngọc Thành không khỏi nhìn về phía mình vị này mẹ kế, khép mắt, nhưng lại không gấp biện bạch. Hạ Bình Sinh thần sắc đạm mạc, không có chút nào động dung. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, mục chú trong hư không một chỗ, lanh lẹ nói, Tôn gia đứng ngoài quan sát lâu vậy, không còn ra gặp một lần, liền cho ta tất cả đều lăn ra ngọc kinh. Nhưng mà dư âm đung đưa, cũng không người đáp lại. Hạ Bình Sinh trong lòng bàn tay một thanh bảo đỉnh pháp trượng giơ lên, một đạo ánh ánh thúy quang bắn thẳng đến không trung. Lần này không có bất kỳ cái gì hư cảnh huyễn tượng sinh ra, chỉ có mãnh liệt uy áp xông lên vân tiêu. Chỉ nghe vài tiếng oanh minh, giống như trời trong phích lịch, trước thuật phương vị chuyển đến mấy đạo khác biệt thần thông, cuồn cuộn như đám mây, trào lên không ngừng. Trong điện quang hỏa thạch đã là một vòng giao thủ, vậy mà coi là thật có người nặng ở không trung. Cái này đụng nhau phát sinh nhanh, kết thúc cũng nhanh, đối phương hiển nhiên vô tâm ham chiến, chỉ là ném ra ngoài thần thông cản trở một chút, liền góc áo cũng không lộ ra một mảnh liền trốn đi. Hạ Bình Sinh thân hình tại không trung một cái xoay quanh, trở xuống nóc nhà. Lúc này ông một tiếng trầm đục, Ngọc Kinh Thành trên không xuất hiện một cái nhàn nhạt vòng xoáy, tựa như mưa to đêm trước trở lôi điện mây, lúc nào cũng có thể sẽ đánh xuống tiềm điện. Đây là Ngọc Kinh hộ thành đại trận, dù là trước đó ma vật xâm lấn, đều chỉ kích phát tứ phương tường thành, mà không có kinh động mảnh này mây đỉnh. Lại tại Hạ Bình Sinh cùng cái kia không biết tên cường giả một cái đấu pháp bên trong, liền sinh ra cảm ứng, vậy nên là bực nào lực lượng kinh khủng. Không có đến tiếp sau nhiễu loạn, vòng xoáy rất nhanh liền tan đi. Hạ Minh, Phong Ý Chi lúc này mới lộ diện. Hắn từ trong nhà chậm rãi đi ra, xét qua vẫn ngồi xổm ở cổng xem trò vui Yến Khai Đình, nhảy lên lên nóc nhà. Phong Ý Chi đứng ngưng thân hình, đem Yến Khai Đình hướng Hạ Bình Sinh trước mặt vừa để xuống, nói, của về chủ cũ. Sau đó đối Hạ Bình Sinh vái chào tới đất, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Hạ Bình Sinh trước nhìn Yến Khai Đình một chút, ánh mắt tại hắn thụ thương vai trái dừng lại một chút, hừ một tiếng, thu được Yến Khai Đình hướng về sau co rụt lại. Yến Khai Đình bỗng nhiên cảm giác mình đụng phải cái gì, vừa quay đầu lại, phía sau không có vật gì trong không khí, có một chỗ giống như là lên nếp gấp, thật giống như bị không cẩn thận bóp một cái giấy tuyên. Lập tức Phó Minh Hiên một mặt bất đắc dĩ hiện ra thân hình, hắn tạm không lộ diện, chính là vì miễn ở đây thời khắc mất cảm, Yến, giao hai nhà cùng nhau xuất hiện, mà để Đồ Thành chủ sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Ai ngờ Yến Khai Đình rõ ràng có bó lớn địa phương tốt đứng, lại góc độ xảo trá mà đem hắn từ nạc hình dạng thái độ ra. Bất quá giờ phút này hắn ngược lại cũng không sợ lộ hành tích, Đồ Thành chủ xem ra đã tình huống không ổn, Đồ gia mình nội vụ đều trưởng không ngừng, đâu còn có tinh lực quản những người khác. Quả nhiên trên mặt đất tất cả mọi người ngẩng đầu chú mục, đang chờ đợi Hạ Bình Sinh đối Phong Ý Chi trả lời. Liền ngay cả lại ngu rốt người đều biết, trừ Phong Ý Chi bên ngoài, Đồ gia không người là Hạ Bình Sinh một hiệp chi địch. Nếu ngay cả Phong Ý Chi mặt mũi đều vô dụng, kia Đồ gia cũng không cần nội chiến, trước hết nghĩ biện pháp tự vệ đi. Hạ Bình Sinh đều chẳng muốn nhìn nhiều hai cái tiểu bối xuân đi, nhìn về phía Phong Ý Chi, nói, Đồ Thành chủ đâu? Hắn hôn mê bất tỉnh, lại nhìn không ra bất luận cái gì nội ngoại thương. Phong Ý Chi phế phủ bên trong thăng lên một đoàn mang máu tanh nóng nảy khí, nhịn không được tằng hắng một cái, mới chậm rãi nói, ta trên đường nhận Mẫn Hồng cùng Bắc La Phong La Kình phục kích, nếu không phải yến chủ viện thủ, đại khái cũng không thể toàn thân trở ra. Nhìn Hạ huynh cùng Phó thiếu trai chủ đi tại một đạo, sợ là hôm nay bị đánh lén không chỉ phủ thành chủ một nhà a. Hắn rõ ràng Hạ Bình Sinh là người, tuyệt sẽ không dư thừa nghi thần nghi quỷ, từ Hạ Bình Sinh kinh sợ thối lui trong hư không rình mò người thuyết từ bên trong, đối tình thế đại khái có suy đoán. Đây là một trận ngoại lai thế lực đối Ngọc Kinh quy mô xâm lấn. Không cần Phong Ý Chi nhiều lời, Hạ Bình Sinh cũng minh bạch hắn yêu cầu quá đáng là vì sao ý, thế là hướng mặt đất dương lên cái cằm, nói, nơi này, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Phong Ý Chi giờ phút này vẻ mệt mỏi lộ hết, không có trả lời ngay, trên thực tế, cũng vô pháp trả lời. Huynh đệ của hắn lâm vào nguyên nhân không rõ hôn mê, không biết là có hay không có thể tỉnh nữa tới. Mà huynh đệ cốt nhục cùng thê tử đã bắt đầu tương hỗ tàn sát, đừng nói Phong Ý Chi hiện tại còn không chi huyện tỉnh từ đầu đến cuối, coi như biết, hắn còn có thể động thủ giết hai hay sao. Lúc này, phía dưới Đồ Ngọc Thành đỗng nhiên cất giọng, Phong Thúc, Hạ chân nhân đã xem những cái kia kẻ ngoại lai phía sau cậy vào đuổi đi, chính là phản kích thời điểm. Tiểu chất chờ lệnh, trước đem người xâm nhập đánh giết, lại đến xử lý việc nhà. Phong Ý Chi nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói, được. Đồ Ngọc Thành mặc dù suy yếu, nhưng làm việc cực kỳ lưu loát, lập tức sai khiến tốt, đem bên người hơn phân nửa nhân thủ phân ra ngoài. Cửa sân vừa mở, mùi máu tanh sông vào mũi, mơ hồ có thể nhìn thấy bên ngoài hoành ngược lại thi thể, đã có khăn đỏ che mặt người áo đen, cũng có một hai cái là Đồ gia hộ vệ cách ăn mặc. Chỉ bất quá, lúc này không ai có tâm tư quan tâm những thứ này. Đồ Ngọc Thành cử động lần này lộ ra lỗi lạc vô tư, chính là hướng Phong Ý Chi biểu thị đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm, lại không che giấu nữa mình cũng đối Đồ gia có lực khống chế. Đồ phu nhân bên này cả đám người liền có chút xấu hổ, thiếu nữ ấu tử không thích hợp ra mặt, trưởng lão muốn hiệu lệnh toàn phủ thì hơi ngại không đủ. Chiếm giữ phía trên Hạ Bình Sinh đem hết thảy để ở trong mắt, thản nhiên nói, lại là một bút sổ sách lung tung. Phong Ý Chi không lời nào để nói. Kẻ sau màn tại Hạ Bình Sinh trước mặt lựa chọn rút đi, vốn là mang ý nghĩa vũ lực xâm lấn kết thúc, đuổi đi những cái kêu bên ngoài kẻ ngoại lai đã không trở thành vấn đề. Còn vụ trộm Ngọc Kinh Thành đến tuột cùng bị thẩm thấu thành bộ dáng gì, sẽ có hậu quả gì, cần nhất định thời gian phương sẽ hiện hiện. Mà Đồ Gia nội bộ cục diện bế tắc cũng đã nhưng đoán được, có Phong Ý Chi tại một ngày, đều tuyệt sẽ không để Đồ Ngọc Thành cùng Đồ Phu Nhân hai hệ nhân mã lại đi tự giết lẫn nhau. Nhưng Đồ Thành chủ hôn mê chính là một kiện không đầu bàn sự án, chính Phong Ý Chi cũng biết, hắn trừ sẽ nghe thấy hai bên tương hố kịch liệt chỉ trích bên ngoài, lại được không đến cái thứ hai đáp án. Hạ Bình Sinh nhìn Yến Khai Đình một chút, nói, Yến chủ trở về cũng có sổ sách phải xử lý. Yến Khai Đình lập tức sắc mặt phát khổ, hắn há to miệng còn chưa nói ra lời nói đến, liền đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, thân thể lung lay. Nếu không phải Phó Minh Hiên một phát bắt được hắn, kém chút lăn xuống nóc nhà. Luân phiên đại chiến, lại thụ thương không nhẹ di chứng, rốt cục bạo phát đi ra. Hạ Bình Sinh hừ lạnh một tiếng, cô Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên liền đi, nội băng bỗng nhiên đi xa, chỉ câu nói vừa dứt, vậy ta liền trở phòng huynh tin tức. Lạch cạch một tiếng, trong nội viện cây kia dây leo từ đó vỡ ra, rơi ra ngoài Mẫn Hồng đã là một cỗ thi thể. Mà xanh biết hiện huyết quang dây leo chợt tự đốt, nháy mắt hóa thành cho tàn, tiêu tán trong gió, không có để lại một điểm vết tích. Trở lại Hạ Bình Sinh tuyết vực tiểu viện, đưa thân vào mảng lớn tảng băng lỏng bên trong, giống như đi vào băng thanh ngọc khiết xương tuyết thế giới. Lo lắng tâm tình giống như là có thể đột nhiên an tĩnh lại. Yến Khai Đình không bị tổn thương tay phải khoác lên Phó Minh Hiên vai nơi cổ, bị hắn nửa đỡ nửa gõng. Hạ Bình Sinh thu hồi độn quang đem hai người buông xuống, quay đầu nhìn lại, đưa tay đập vào Yến Khai Đình trên vai trái. Cái sau ngao một tiếng nhảy dựng lên, bất quá nhìn Yến Khai Đình bộ dáng, mặc dù có chút hụt hơi thần hư, thế nhưng không tới phải ngã hạ tình trạng. Hắn lúc ấy bị bắt Vân Thủ La Kình ôm đồn thực, chỉ kình thấu thể thương tổn tới kinh mạch, may mà Yến Khai Đình trời sinh thần lực, vỡ lòng thời điểm liền đi rèn thể đường đi. Về sau mặc dù không có tận lực luyện thêm chiến tu pháp môn, nhưng so sánh pháp tu muốn chịu đánh được nhiều. Hạ Bình Sinh nói, ai tổn thương? Hắn nhớ tới Phong Ý Chi lời nói, là La Kình. Yến Khai Đình thành thành thật thật gật đầu. Hạ Bình Sinh cái vỗ này quả thực muốn để hắn đau ra nước mắt đến, nhưng là bế tắc chết lặng kinh mạch lại bị thô bạo hoạt động ra, hiệu quả so bất luận cái gì thuốc trị thương đều tốt. Lúc này Phó Minh Hiên một mặt trầm tư, nói, ta có một việc từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Cục này mười phần kín đáo, phát động thời gian eo hẹp tiếp lấy gặp ma thời khắc, lại đem không ít kẻ ngoại lai làm hiệp phòng ngự ma cường giả trước đó liền đặt ở trong thành. Chỉ nhìn hôm nay toàn thành nhiều chỗ đồng thời khởi sự, cũng đều là nội ứng ngoại địch hình thức, cho thấy mưu đồ người bố cục không phải một ngày hai ngày. Cùng những này mưu đồ đã lâu bố trí so sánh, bọn hắn từ bỏ được cũng quá nhanh chút. Khương Hồi không chịu cùng ta chính diện đối quyết, còn có thể nói là trợ quyền cường giả tiếp mệnh. Hướng Giao thì là bị Hàn Phượng đến hố một thành, phục kích bố trí toàn bộ bị mở ra tại hạ tiền bối trước mặt. Nhưng Đổ Ra bên kia, ấn Lý Tuyết tọa trấn hẳn là người chủ sự, lại tại tiền bối khiêu chiến thời điểm, ngay cả mặt đều không lộ, thử đều không thử một chút. Chương 49. Đắc thủ Yến Khai Đình chính nghe răng trợn mắt xoa bà bay, nghe được Hạ Bình Sinh cũng bị phục kích, sắc mặt lập tức thay đổi, lập tức quay đầu nhìn về Hạ Bình Sinh, ánh mắt đem hắn trên dưới liên tiếp quét mấy cái vừa đi vừa về. Yến Khai Đình tự mình kinh lịch vì Phong Ý Chi mà thiết sát cục, kia là cỡ nào hung hiểm, như Hạ Bình Sinh cũng bị xem như tất sát mục tiêu, bọn hắn sẽ dùng thủ đoạn gì? Hạ Bình Sinh ngược lại là thần sắc tự nhiên, chậm rãi nói, người kia trước đó liền rình mò ở bên, ta vốn cho là hắn là đang tìm cơ hội mà động, muốn bảo đảm lợi ích lớn hơn nữa, cũng không nghĩ tới, hắn một mực theo đến Đổ Ra cũng không chịu xuất thủ. Phó Minh Hiên nghi ngờ nói, phủ thành chủ chẳng lẽ còn không phải Ngọc Kinh lớn nhất lợi ích sao? Bọn hắn mưu đồ nhiều năm, một khi phát động, sao đều không nên dễ dàng buông tha mới lạ. Yến Khai Đình đột nhiên linh quang lóe lên, nói, cùng đề cử liên minh. Hai người khác ánh mắt toàn rơi xuống trên người hắn, Phó Minh Hiên nhíu chặt đầu lông mày bỗng nhiên hơi thả lỏng, giống như là cũng bắt đầu sờ đến đầu mối. Yến Khai Đình nói, bọn hắn lui được dễ dàng như vậy, chỉ sợ không phải muốn từ bỏ, mà là đã đắc thủ. Ở đây trong ba người, chỉ có hắn là chân chính nhất gia chi chủ, mới có thể trước hết nhất nghĩ đến một cái khác phương diện. Hắn lập tức giải thích nói, khống chế cùng đề cử liên minh, cũng liền tương đương khống chế Ngọc Kinh. Nếu như sống mãi với nhau quá mức, đem Ngọc Kinh giết thành một tòa phế thành lại có giá trị gì? Phó Minh Hiên đã minh bạch Yến mở phiên tòa ý tứ, gật đầu đồng ý nói, không sai, Ngọc Kinh cũng không tu đạo tài nguyên, thành thị phồn vinh nhờ vào thương mậu cùng vận chuyển hàng hóa, một chuyến này cần nhất ổn định hoàn cảnh, mà bản thành đã có hơn trăm năm không có đi ra cái gì nhiễu loạn lớn. Phó Minh Hiên hơi suy nghĩ một chút, lại nói, thật muốn dựa vào cường công đánh xuống Ngọc Kinh, kia được triệu tập bao nhiêu người, to như vậy Ngọc Kinh mười mấy cái gia tộc, làm sao đều trước đó không có phát hiện nửa điểm mánh khỏe, không nghe thấy nửa điểm phong thanh. Bởi như vậy liền nói được thông, bọn hắn bộ này nội ứng ngoại địch hình thức bên trong, nội ứng mới là chủ, là có thể ra mặt cầm quyền, mà không phải bình thường nội ứng nhăn tuyến, ngoại địch ngược lại là lấy ra che giấu, định hướng giết chết một số nhân vật trọng yếu, vì người mới thượng vị dọn sạch chướng ngại. Cũng không biết, hôm nay Ngọc Kinh có bao nhiêu nhà đổi người chủ sự. Yến Khai Đình mặc dù có thể nhìn thấy đại cục căn bản, nhưng nghe xong Phó Minh Hiên xâm nhập phân tích, liền có chút phạm choáng, hỏi, kia Đổ Ra đến tột cùng sản một bên có vấn đề. Đồ Ngọc Thành vẫn là thành chủ phu nhân. Phó Minh Hiên nói, nhìn Đồ thành chủ dưới mắt cái này hôn mê lại bất tử trạng thái, vẫn là Đồ phu nhân hiểm nghi lớn chút. Yến Khai Đình giật mình nói, đúng vậy à, nàng kia Long Phượng thai nhi tử niên kỷ quá nhỏ, muốn nói kế thừa thế nhưng là có Đồ Ra huynh đệ tại, chẳng phải là vì người khác làm áo cưới. Phó Minh Hiên nói, coi như có thể trước hết giết Đồ Ra huynh đệ, còn có một cái vấn đề khác ở đây. Nam, 6 tuổi tiểu thí hải làm nhất gia chi chủ là bọn hắn Đồ Ra biệt tư, thì cũng thôi đi, thành chủ thế nhưng là không tới phiên hắn. Nói đến đây, Phó Minh Hiên hướng về phía Yến Khai Đình cười cười nói, ngươi vừa rồi làm gì giả vờ ngất cho Phong Ý Chi giải vây? Tại hạ chân nhân trước mặt, đồ gia trên tay có thể lấy ra giao sổ sách thẻ đánh bạc cũng không nhiều, chức thành chủ là 1, liên minh quyền bỏ phiếu nặng là 2. Tiến Khai Đình quá sợ hãi, còn chưa kịp thể thốt phủ nhận, bên cạnh truyền đến hừ lạnh một tiếng. Hạ Bình Sinh thanh lãnh thanh âm lọt vào tai, nói: "Đã ngươi đối đại cục thấy rõ ràng như vậy, không ngại trước quản một chút trong phủ nội vụ." Tiến Khai Đình ngạc nhiên nói: "Hạ sư lại không có đem người tại chỗ làm thì sao?" Hạ Bình Sinh chậm rãi nói: "Tiến chủ muốn để thuộc hạ giết hay?" Tiến Khai Đình thấy Hạ Bình Sinh ý không đúng, lập tức không còn dám lên tiếng, đem cầu cứu nhìn về phía ánh mắt Phó Minh Hiên. Cái sau thực sự không đành lòng gặp hắn tiếp tục phạm xuẩn, liền đem mình từ Hạ Bình Sinh nơi đó đạt được tin tức nói thẳng ra. Tiến phủ bên trong cũng không có buộc phát toàn diện chiến đấu, chỉ có Hạ chân nhân cùng Hướng Giao đánh một trận. Những cái kia tự hành bại lộ thân phận mật thám đi theo người áo đen rút lui, còn lại lớn nhỏ quản sự chí ít trên mặt không có cái gì dị động. Nói cách khác, tiến phủ bên này tại Hạ Bình Sinh uy hiếp dưới, nội ứng liên tục vượt ra cơ hội đều không có. Hạ Bình Sinh bỗng nhiên nói: "Mà thôi, ngươi trước tiên đem mình thương thế thu thập xong, lại bàn về cái khác." Nói xong, vung ống tay áo lên, bạch quang lóe lên, đem Yến Khai Đình hướng trong phòng ném đi. Yến Khai Đình thấy hoa mắt, liền đưa thân vào một gian bốn vách tường tính cả trần nhà đều là tuyết trắng ngọc thạch trong phòng, ngơ ngác ngồi tại gối trên sàn nhà bằng gỗ, trong ngực còn ôm cái túi giới tử. Nơi này hắn không xa lạ gì, là Hạ Bình Sinh pháp khí trong động phủ một gian tinh thất. Yến Khai Đình gãi gãi đầu, mở ra túi giới tử nhìn một chút, bên trong phân loại đặt vào một chút nội ngoại thương thuốc. Hắn ở lại một hồi, thở dài, thành thành thật thật cho mình thoát thuốc, sau đó tĩnh tâm nhập định, vận chuyển pháp môn chữa thương. Tuyết vực trong viện, Phó Minh Hiên lộ ra cái bất đắc dĩ tiểu dung, hòa thanh nói: "Tiền bối không nên nổi giận, Đỉnh Ca Nhi kỳ thật trong lòng so với ai khác đều hiểu." Hạ Bình Sinh trên mặt cũng nhìn không ra bao nhiêu cảm xúc, thản nhiên nói: "Trọng tình không phải chuyện xấu, trốn tránh lại là mềm yếu." Phó Minh Hiên trầm mặt một chút, nói: "Trên thực tế, ta cảm thấy Đỉnh Ca Nhi là không muốn để cho tiền bối vì hắn quá mức chói mắt. Ngay từ trước đến nay điệu thấp nội liễm, nghĩ đến muốn là không nguyện ý triển lộ phong mang." Hạ Bình Sinh nhìn một chút hắn, cũng không nói chuyện. Phó Minh Hiên tức thời không người nói, đã Đỉnh Ca Nhi phải dưỡng thương, vạn bối trước hết cáo tử. Hắn dừng một chút, lại nói: "Nếu như mới suy đoán của chúng ta có thể ngồi vững, Tiêu Ngọc Kinh trận này biến loạn đại khái như vậy đã qua một đoạn thời gian. Vạn bối đoán chừng cùng đề cử liên minh sẽ tại mấy ngày nay tổ chức, đến lúc đó có một số việc tự nhiên là không thể không đặt tới trên mặt bàn tới." Hạ Bình Sinh chậm rãi nói: "Có một loại hoa tên vì thố tia tử, hình hoa cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người, quấn quanh ký chủ mà sinh, hấp thụ ký chủ chất lỏng làm mình chất dinh dưỡng cùng trình độ, ung tùn quá mức tức sẽ phản phệ ký chủ." Hoa này, tiến phủ bên trong liền trồng một chút. Phó Minh Hiên gật đầu hiểu ý, nói: "Vạn bối đã phái người đi hướng Ký Châu, tra một chút hoa thần điện nội tình." Như thế liền không nói nữa, Phó Minh Hiên cáo từ rời đi. Hạ Bình Sinh thì đứng tại tuyết vực trong viện, lặng lặng nhìn chăm chú tảng băng lỏng mịt mờ sương mù. Cũng không biết bao lâu về sau, đêm này rốt cục quá khứ, chân trời ánh dạng đông gần sớm. Tuyết vực tường viện ngoại truyện đến có người nhẹ nhàng rơi xuống đất thanh âm. Hạ Bình Sinh nói: "Vào đi." Phong Ý Chi vượt tường mà vào, hắn trông thấy Hạ Bình Sinh lọn tóc, đầu vai phủ một tầng hơi mỏng vụn băng ngưng tinh, không khỏi khẽ giật mình. Đây là thời gian dài đứng tại tảng băng lỏng ra mới có thể dính bảo. "Làm sao? Ngươi nơi này cũng có phiền phức." Phong Ý Chi xuất ra một cái bẹp ngân bình rượu, nói: "Muốn hay không đến một ngụm liệt?" Hạ Bình Sinh liếc hắn một cái, cũng không có đưa tay đón, chỉ nói: "Ngươi có tâm tư xen vào chuyện bao đồng, là đã xem phiền phức giải quyết." Phong Ý Chi vớt một cái gương mặt, nhìn kỹ lại, hắn đấy mắt vằn vện tia máu. "Ta nào có bản sự cho người khác đoạn được nhà." Phong Ý Chi nói: "Ba ngày sau đó tổ chức cùng đề cử liên minh đại hội, đợi chút nữa trời đã sáng, phủ thành chủ liền sẽ phát ra thông chi." Hạ Bình Sinh cũng không kinh ngạc, Đồ Gia lão đại và hắn mẹ kế tạm thời hòa giải rồi. Cũng đúng, Đồ Gia lại nội chiến xuống dưới, coi như sản nghiệp cùng phạm vi thế lực đều không bị ảnh hưởng, chức thành chủ là đừng có mong muốn nữa. Phong Ý Chi cười khổ nói: "Ta nhưng không phải là đối thủ của ngươi, không có bản sự kia giúp bọn hắn bảo trụ vị trí này. Cùng đề cử liên minh đề cử thành chủ kết quả, phản ứng chính là Ngọc Kinh cách cục, cũng không phải cái gì danh vọng cùng lòng người. Đồ Gia sở dĩ có thể ngồi vững vàng vị trí này, một là bôi nửa thành lực ảnh hưởng, hai là Ngọc Kinh đệ nhất cao thủ mạch đao vũ lực uy hiếp. Mà ở tuyệt đối vũ lực trước mặt, cái gì quyền mưu và cân bằng đều là giả, có vũ lực liền có sức ảnh hưởng." Phong Ý Chi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng mình cùng Hạ Bình Sinh chênh lệch. Hạ Bình Sinh thản nhiên nói: "Làm sao? Ám toán yến chủ chuyện kia, bọn hắn chuẩn bị ném những người nào ra bàn giao?" Phong Ý Chi nói mấy cái danh tự. Hạ Bình Sinh cũng không cần biết những người kia là ai, hắn cùng Phong Ý Chi đều lòng dạ biết rõ, chỉ cần trong đó không có Đồ phu nhân hoặc Đồ gia huynh muội, cũng không phải là thủ phạm, đương nhiên Đồ thành chủ khả năng cũng không phải một điểm đều không. Cứ như vậy, Phong Ý Chi thở dài nói: "Còn có chính là gia tăng yến chủ quyền bỏ phiếu nặng, mặt khác, hữu hình sản nghiệp loại hình đều có thể bồi tặng, liền nhìn các ngươi cần. Không nộp ra chân chính kẻ sai khiến, bồi thường ít hơn nữa, việc này liền không có cách nào nói chuyện, Đồ gia tại bồi thường bên trên xuất thủ hào phóng, hiển nhiên vẫn là rất bức thiết san bằng việc này." Hạ Bình Sinh lại nói: "Tiến ra mấy năm này quyền bỏ phiếu nặng bị nạo không ít, gia tăng cũng bất quá là kéo về vốn có tiêu chuẩn a." Phong Ý Chi ngẩn người, hắn chưa từng quản công việc vặt, ngược lại là không nghĩ tới tầng này, vì vậy nói: "Cụ thể bao nhiêu quyền trọng hẳn là có thể bàn lại." Hạ Bình Sinh nói: "Để chính bọn hắn đi nói đi." Phong Ý Chi nghe ra Hạ Bình Sinh có hòa bình giải quyết chi ý, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn chuyến này cũng coi là không có uổng phí đến, liền muốn hướng Hạ Bình Sinh hành lễ. Hạ Bình Sinh lách mình tránh ra nói: "Hết thảy định đoạt quyền lực đều tại yến chủ, người ta liền đều đừng quản nhiều như vậy." Phong Ý Chi sững sờ, nói: "Ngươi đối đứa bé kia cũng thực không tồi. Ta nhìn hắn tại chiến đấu thời điểm dùng vô số nhiều người ngẫu, không giống yến gia thủ pháp, đây là nhận ngươi luyện khí y bát. Hạ Bình Sinh nhấc nhấc lông mày nói, Phong Ý Chi, ngươi không nói việc này, ta còn không có nhớ tới, đường đường chân nhân đắp lên sư cứu được, liền không có điểm biểu thị. Phong Ý Chi lại giống như là đã sớm chuẩn bị, xuất ra một cái túi giới tử nói, phổ thông vật liệu cũng không lọt nổi mắt xanh của ngươi, đây là ta tại tuyệt vực chiến trường được đến một chút vụ vặt, đều là cửu châu không có đồ vật, ngươi chọn cho hắn chơi tốt. Hạ Bình Sinh ngay trước mặt Phong Ý Chi mở ra, hướng bên trong quét một lần, mới đưa đồ vật thu lại. Phong Ý Chi sờ lên cái mũi, đối với mình không biết làm sao lại kích phát người này đã lâu không gặp lòng dạ hẹp hòi, cảm thấy mấy phần chột dạ. Bất quá hắn còn có một chuyện, không thể không nói, ngươi nơi đó còn có không có Ngọc Sinh Đan. Hạ Bình Sinh ánh mắt trầm xuống, đồ tân đất không phải chúng động. Phong Ý Chi trầm mặt một chút, mới nói, ta không thể khẳng định. Hạ Bình Sinh cũng không hỏi thêm nữa, đem một cái lớn chừng ngón cái bình ném cho hắn, ngươi liền chuẩn bị hãm tại bọn hắn cái kia vũng bùn bên trong. Phong Ý Chi lắc đầu nói, tiểu ất ca còn sống, ta không thử cứu hắn, cũng không thể an tâm. Nói, thanh âm hắn trầm xuống, những người khác, không phải trách nhiệm của ta. Câu nói sau cùng, Phong Ý Chi nói đến cực kỳ tỉnh táo, gần như lãnh đạm, lại khôi phục mạch đao thông dòng khí độ. Hạ Bình Sinh đưa tiễn Phong Ý Chi, ngẩng đầu nhìn về phía phương đông bầu trời, trời đã sáng, ánh nắng bò lên trên tảng băng lỏng lá kim, phản xạ ra thất thải lộng lẫy quang mang. Vô luận đêm qua Ngọc Kinh chảy bao nhiêu máu, chảy bao nhiêu nước mắt, hôm nay mặt trời như thường dâng lên. Mà tại cùng một phương tiên không hạ, mỗi người đều có mình bất đắc dĩ, cũng đều có mình thủ vững cùng kiên trì, vô luận tốt hoặc là xấu. Mà lúc này, trong tính thất tiến khai đình lại lâm vào một trận đột nhiên xuất hiện sốt cao. Thần trí của hắn một mực ở vào trong hoàng hốt, hoàn toàn không ý thức được đây là từ khi nào bắt đầu, càng không ý thức được muốn hướng ai kêu cứu. Chương 50. Biết chướng khai ngộ yến khai đình cảm giác mình giống như là đưa thân vào trong lò, lại giống là đứng tại công xưởng hỏa long bên trong. Hỏa diễm từ dưới chân cháy hừng hực, túi đầu nhìn lên, phía dưới đúng là vực sâu không đáy, chất đầy phảng phất vĩnh viễn sẽ không giảm bớt nhiên liệu, càng cháy càng mạnh. Liên liên thân bên cạnh không khí đều bốc cháy lên, hóa thành lưu hỏa chui vào kinh mạch toàn thân. Kia cố lưu hỏa trải qua đi mạch là chỗ, chính là tại một đường thiêu đốt hướng về phía trước, cuối đường là một đoàn vô cùng sao động sáng tỏ khí tức, hừng hực như năng gắt. Cái này bá đạo vô cùng dương kình, nhìn qua cực như lửa thuộc đạo chủng bản nguyên khí tức. Nhưng mà Yến Khai Đình hoảng hốt mơ hồ linh trí bên trong, từ đầu tới cuối duy trì lấy một điểm thanh minh, hắn nhớ kỹ hết sức rõ ràng, đây không phải là mình thuộc tính ngũ hành, đồng thời bản năng nói cho hắn biết, tuyệt không thể như vậy bị điểm ấy hỏa trúc khí tức đồng hóa. Yến Khai Đình nếu như giờ phút này còn có thể trông thấy hình dạng của mình, sẽ phát hiện hắn quần áo cùng đại bộ phận trang sức đã biến thành cho bụi, chỉ còn món kia ngoại bảo kiểu dáng pháp ý còn hoàn hảo, nhưng cũng màu sắc cảm đạm, giống bị thiêu đốt qua đi mặt ngoài ảm đạm kim loại. Môi hắn khô nước, trên da thịt chảy ra từng đoàn mang huyết điểm tím xanh vết tích, hơi thở thời điểm, giống như thân ở ngày đông giá rét. Miệng mũi toát ra tất cả đều là sương trắng, càng về sau thậm chí giống như là thời gian dài đun sôi nước sôi phun ra hừng hực hơi nước. Yến Khai Đình thức hải bên trong đang đứng ở một nửa mơ hồ, một nửa thanh tỉnh kỳ dị trạng thái. Mơ hồ kia một nửa đã gần như sụp đổ, tựa như sau một khắc liền bị cái này nóng rực đáng sợ lửa lưu phá hủy, triệt để dung nhập đoàn kia rực như nắng gắt khí tức bên trong, tựa như trong ngũ hành tất cả lửa cuối cùng rồi sẽ toàn bộ trở về thế giới bản nguyên. Thanh tỉnh kia một nửa lại phảng phất đang đứng ngoài quan sát, cái kia đạo lửa lưu nóng rực sáng tỏ như thật còn giả, không đủ thuật ý, kiểu gì cũng sẽ tại tiến lên bên trong, mang ra thật huyễn khó phân biệt bóng ma, nhìn qua giống như trong kính chi tượng. Trong mơ hồ, có người ở bên cạnh hắn đi lại, dừng lại, có đồ vật gì mang theo ý lạnh đắp lên cái chán, sau đó là gương mặt, thân thể. Kỳ thật đối với hiện tại Yến Khai Đình đến nói, một khối thấm ướt thủ cân căn bản không làm nên chuyện gì, trình độ cơ hồ nháy mắt liền bị nhiệt độ cao bức hơi, nhưng là điểm này ý lạnh cảm giác lại lưu lại. Mà người kia một mực tại kiên nhẫn dùng nước thoải mái môi của hắn, dùng một lần nữa qua nước sau thủ cân lau thân thể của hắn. Thế là mặc dù Yến Khai Đình còn tại nhiệt độ cao bức bách bên trong, nhưng thanh tỉnh kia một nửa dần dần có phong phú hơn cảm giác. Hắn nhớ lại cái kia đạo lửa lưu, cũng nhớ lại cái kia đạo lửa lưu từng mang tới, ác mộng khó quên tư vị. Đó chính là hắn từ đầu đến cuối không cách nào đột phá trướng, tại thức hải bên trong cố tượng. Bởi vì hắn là hỏa trúc đạo chủng, cho nên nằm ngang ở con đường bên trên bình cảnh cũng lấy lửa lưu bộ dáng xuất hiện. Nếu như thần thức bất ổn, đạo tâm bị nghi ngờ, liền sẽ bị cái kia đạo giả lửa thôn phệ, nhẹ thì vĩnh viễn không tiến thêm, nặng thì tu vi rút lui. Từ khi Yến Khai Đình tại từ đường chi dạ ký khế ước thái sơ về sau, đạo này chướng liền xuất hiện, đồng thời thường thường trở thành hắn cơn ác mộng một bộ phận. Nhưng là, tại quá khứ 6 năm bên trong, coi như Yến Khai Đình một mực không thể đột phá, nhưng kia ác mộng cũng tốt, tâm chướng cũng tốt, cũng không thể đem hắn đánh tan. Đã có cái ý thức này, Yến Khai Đình dần dần bình tĩnh trở lại, cẩn thủ thức hải không minh, chờ đợi đã vô số lần xuất hiện lộn xộn huyễn tượng lại xuất hiện. Quả nhiên, lưu hỏa hừng hực diễm đuôi chậm rãi phát sinh biến hóa, các loại sáng tắt điểm sáng cùng đường cong, dần dần tổ hợp ra phảng phất có thể phân biệt ý nghĩa hình ảnh. Vẫn như cũng là vô tận chiến đấu, rất nhiều sinh vật tại công kích lẫn nhau, phảng phất hơi ngưng thần một cái, liền có thể nghe thấy sát phạt thanh âm. Nhìn xem cái này mặc dù mỗi một lần cảnh tượng cũng khác nhau, nhưng chủ đề đều giống nhau tràn diện, Yến Khai Đình trong lòng đã không có mảy may gợn sóng. Nhưng mà, phu phu một tiếng vang thật lớn như sấm âm, tại toàn bộ thức hải bên trong nổ tung, kia là Yến Khai Đình trái tim trùng điệp đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động một cái. Hắn đang bay nhanh biến ảo mảnh vỡ hình ảnh bên trong, nhìn thấy một trương vô cùng quen thuộc khuôn mặt. Đúng lúc này, một cỗ thanh lương khí tức từ thức hải trên không trong hư vô vung xuống. Yến Khai Đình lực chú ý bị phân tán sát na, nguyên lai là ngoại giới người kia đem một phương mới thủ cân nhẹ nhàng đặt ở hắn trên trán. Thế là hắn nhảy rộn một cái, như muốn nổ bể ra tới trái tim, lại khôi phục nguyên bản nhịp đập tiết tấu. Yến Khai Đình lặng lặng nhìn chăm chú lên tấm kia cùng phụ thân đồng dạng khuôn mặt, cầm quen thuộc vũ khí, sử xuất quen thuộc chiêu thức. Mà khi có thể thấy rõ cùng hắn đối chiến người, mọc ra một trương cùng mình giống nhau mặt thời điểm, Yến Khai Đình đã không có trước đó cảm giác chấn động. Đây là một cái cùng trước kia cũng khác nhau ác mộng. Có lẽ trong tiềm thức cũng xác thực sẽ có dạng này một trận chiến đấu tồn tại. Chỉ bất quá Hướng Tuấn Sinh ở một lần đi bộ đường xa bên trong bỏ mình về sau, đã khiến cho cái này ác mộng vĩnh viễn sẽ không lại thực hiện. Hỏa diễm giống như vịnh đốt phần phật lao nhanh, giao thủ người thân hình cũng đang không ngừng nhảy lên, biến ảo. Đống nhiên Yến Khai Đình phát hiện hai người kia diện mạo thay đổi, mà khi hắn có cái ý thức này thời điểm, lập tức nhìn thấy hai người vũ khí trên tay cũng đi theo phát sinh biến hóa. Bọn hắn là Đồ Thành Chủ cùng Đồ Ngọc Thành. Yến Khai Đình giật mình nhìn trước mắt cái này một cái khác trận phụ tử tương tàn, đột nhiên một thanh đao từ giữa hai người chặt xuống, thân đao hơi hẹp lại dài, xương hoa bồng bềnh, tại lửa lưu bên trong cũng lộ ra không hiểu hàn ý là băng huyền. Yến Khai Đình đống nhiên run lập cập, rốt cục hắn hoàn toàn thanh tỉnh. Cảnh vật trước mắt còn có chút mơ hồ, bất quá không phải là bởi vì sốt cao ảnh hưởng tới thần trí, mà là tính thất tràn ngập nóng bỏng hơi nước, chưa hoàn toàn tan đi. Yến Khai Đình nhìn thấy một đôi thanh lãnh con mắt, ánh mắt lại là lo lắng mà mềm mại. Là Hạ Bình Sinh, hắn ống tay áo gãy lưỡng chiết, xoay tròn, trong tay còn cầm một khối đã nửa làm thủ cân. Nô, Hạ sư. Yến Khai Đình thanh âm khàn giọng phải làm cho mình cũng có chút giật mình. À, may mắn không có bị đốt đốc, bình thường người phát loại này chứng nhiệt về sau, 10 cái bên trong 9 nửa đều tròn váng. Hạ Bình Sinh lãnh đạm trong giọng nói kẹp thương đeo gậy, cùng chưa hoàn toàn thu hồi mềm mại ánh mắt quả thực là hai thái cực. Ai dạy ngươi trọng thương thoát lực về sau còn nhập định? Yến Khai Đình giờ mới hiểu được tới, vì sao mình lần này đụng phải chướng phản ứng đặc biệt nghiêm trọng. Hắn chưa hề nhận qua nghiêm trọng như vậy nội ngoại thương, cũng chưa từng chiến đấu đến gần như thoát lực tình trạng, cho nên trong lúc nhất thời không nghĩ tới, tại thân thể đã tiêu hao tình huống dưới, nên thành thật thật vận chuyển pháp môn, tiến hành theo chất lượng khôi phục nguyên khí, mà không phải trực tiếp nhập định. Yến Khai Đình gãi gãi đầu, hướng về phía Hạ Bình Sinh cười ngây ngô một chút, hy vọng có thể lừa dối quá quan. Hạ Bình Sinh trực tiếp đem khăn mặt ném tới trên mặt hắn. Yến Khai Đình vô xuống thủ cân, cố nén toàn thân kinh mạch kịch liệt đau nhức qua đi mất lực cảm giác, dãy rủi lấy ngồi xuống. Đa tạ hạ sư giúp ta vượt qua nan quan. Hạ Bình Sinh cười lạnh nói, ta nhưng không giúp được ngươi một tay. Ngươi chân hỏa bạo tẩu, mà ta là một chút, cộng thêm một bên trong lửa thành tiểu hỏa chút, như cho ngươi khai thông kinh mạch, ngươi chỉ có chết được càng nhanh. Yến Khai Đình lúng túng quét miệng nói, không cần không cần, không cần làm phiền ngài khai thông. Kỳ thật cũng không tính chân hỏa bạo tẩu, vẫn là đụng phải cách vị bình cảnh mà thôi. Chân hỏa bạo tẩu là đối hỏa chút mà nói, trên thực tế chính là tu sĩ chân khí mất khống chế. Nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, nặng thì khí huyết ngực dòng, đáng sợ nhất là nếu như mất khống chế nguyên nhân là tu đạo pháp môn ra lệnh, tu sĩ vẫn còn trạng thái nhập định, liền sẽ trực tiếp quấy lật thức hải, tạo thành không thể nghịch tổn thương. Mà đạo chủng ngũ hành chi thuộc đều có sinh khắc, nhất là tại cùng thức hải tương quan liên tình huống dưới, dù cho cảnh giới lại cao đều không thể tùy tiện hạ thủ khai thông, thuộc tính không hợp lời nói, một cái không tốt ngược lại sẽ thôi phát mất khống chế trình độ. Yến Khai Đình là hỏa trúc biến dị lôi trùng, nếu không thể xác thực biết bạo tẩu nguyên nhân, liền ngay cả phổ thông thủy trúc cường giả cũng không dám xuất thủ. Lôi hơi thở vào nước, thế nhưng là sẽ theo khí quyết tán. Nghe hắn nói như vậy, Hạ Bình Sinh mặt lạnh hơi chậm. Tu luyện gặp được bình cảnh chính là một chuyện khác, chính Hạ Bình Sinh đều tại cách vị bên trên thẻ qua 10 năm, cũng biết chướng khai nộ quá trình này là không đội vàng được. Lúc này trong tĩnh thất hơi nước hoàn toàn tiêu tán, nhưng là Yến Khai Đình bộ dáng liền mười phần chật vật, tóc gầm bất loạn, y quan không ngay ngắn. Hạ Bình Sinh nhìn hắn một cái, ghét bỏ mà nói, đi thu thập một chút, gần nhất 2 ngày đều không cho lại vào định, chờ thương thế tốt hoàn toàn. Nói phất tay đem người ném đi động phủ bên kia. Yến Khai Đình thấy hoa mắt, đã ghé vào ao bậc thang bên cạnh. Hắn đưa tay xuống dưới sờ sờ thanh tịnh ao nước nhiệt độ, sau đó cười khổ, cái này lạnh có thể bơi mùa đông. Đương nhiên đối với tu sĩ đến nói, nước tắm nhiệt độ chỉ liên quan đến thoải mái dễ chịu cùng hưởng thụ, chỉ cần không phải vạn niên huyền băng loại kia lạnh pháp, đều không có khác biệt quá lớn. Yến Khai Đình đem mình chuyển nước vào bên trong, sau đó sờ lên cái cằm. Hạ Bình Sinh từ trước đến nay tính tình bưng túc được gần như cứng nhắc, thế nhưng là càng quen thuộc đã cảm thấy tương phản càng lớn. Ai chờ Yến Khai Đình thu thập xong ra, phát hiện bên ngoài đã là buổi chiều, hắn lần này sốt cao đúng là đến ngày thứ 2 ban đêm mới tỉnh lại. Nếu không phải Hạ Bình Sinh một mực tại chiếu cố hắn, vì hắn giảm mất nhiệt độ cao bức bách, đốt choáng váng khả năng còn không đến mức, nhưng có lẽ thanh tỉnh được sẽ không như thế nhanh. Mà đây cũng là hắn lần thứ nhất tại ác mộng vỡ vụn tàn phiến bên trong, nhìn thấy rõ ràng đồng thời sau khi tỉnh lại còn có hoàn chỉnh ký ức hình ảnh. Chỉ là hình ảnh này nội dung không khỏi quá mức trào phúng. Yến Khai Đình cũng không biết, loại này cũng vô sự thực căn cứ miễn tượng cụ hiện, có thể hay không tính làm tu luyện bình cảnh buông lỏng. Hắn bản năng không nguyện ý đem vấn đề này lấy ra cùng Hạ Bình Sinh thảo luận, trong động phủ cọ sát dừng lại sau bữa cơm chiều, liền cáo từ ra về mình biệt lạc. Hạ Bình Sinh cũng không quản thêm hắn, trước mắt tiến phủ bên trong mặc dù đều có dị tâm người chúng, nhưng Yến Khai Đình an toàn cho là không thành vấn đề. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, trận này thành loạn phía sau màn người bệnh ra, đối với lợi ích cùng đầu nhập tính được rất rõ ràng, cũng rõ ràng không có tại Ngọc Kinh Thành nhiều hơn đầu nhập dự định. Như vậy chí ít tại Liên Minh Đại hội tổ chức trước, bọn hắn sẽ không tới trêu chọc Hạ Bình Sinh. Yến Khai Đình vừa đi ra tuyết vực cửa sân, liền tiếp một đạo đưa tin phủ. Hắn suy nghĩ một chút, trở về tin tức, sau đó chạy đến khách viện cùng ngoại nhai giáp giới chỗ, ghé vào trên đầu tường chờ lấy. Phu cận chạm gác đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc, ra lộ mặt, liền trở về riêng phần mình ngồi xuống tốt. Một lát sau, một thân ảnh tại đường phố ra ngoài hiện. Yến Khai Đình tiếp vào Đồ Ngọc Vĩnh về sau, hai người cũng không nói chuyện, một đường chạy vào trong vườn. Lúc này khách viện cũng không khách nhân, trừ Hạ Bình Sinh ở lâu tuyết vực bên ngoài, tất cả viện lạc đều đóng. Tiễn Khai Đình nhận đầu Ngọc Vĩnh đi vào một gốc già cây rong trước, cây kia thân nương tựa ngoài tường, tán cây như đóng, hướng một bên nghiêng, tiến vào bên cạnh trong viện, còn cơ hồ bao trùm gần phân nửa viện lạc bầu trời. Hai người lưu loát nhảy lên ngọn cây, dọc theo phân nhánh đi lên phía trước, nhảy đến viện lạc nhà chính trên nóc nhà. Nơi này không sai biệt lắm có thể tính khách viện tương đối gần giải đất trung tâm vị trí, dõi mắt xung quanh, tầm mắt 10 phần khoáng đạt. Bởi vì bố cục quan hệ, ánh mắt vượt qua các loại hoa mục sao nhọn, thấy rõ ràng nhất không phải yến phủ bên trong hư thực, ngược lại là Ngọc Kinh quảng trường động tĩnh. Tiễn Khai Đình cùng đầu Ngọc Vĩnh không nói gì, lại không hẹn mà cùng lưng tựa lưng ngồi xuống, hai người tiếp lấy cũng đều cùng một chỗ trầm mặt một hồi. Ta giết qua người. Đầu Ngọc Vĩnh nói. Ta cũng từng giết người. Tiễn Khai Đình nói. Chương 51. Nhân quả ứng theo nếu đem hai người ám chỉ trong lời nói đối tượng thay đổi một đuổi, thì thật cảnh tượng này trong ngày thường xuất hiện qua rất nhiều lần, cơ hồ nương theo lấy hai người toàn bộ thời kỳ thiếu niên. Từ lần thứ nhất động đao kiếm, đến lần thứ nhất ăn mặt, cùng lần thứ nhất giết hung thú, tựa hồ mặc kệ cái gì đều có thể lấy ra so đấu một phen, lại trở thành đánh nhau một trận lý do. Chỉ là lần này tâm tình của hai người triệt để khác biệt, lại không nửa điểm khoe khoang ganh đua so sánh chi ý sau khi nói xong, bọn hắn cũng đều trầm mặc một hồi. Vẫn là Đầu Ngọc Vinh tiếp tục mở miệng, người kia là một cái tộc lão cháu họ Tôn, ta khi còn bé đi bọn hắn ở đầu kia đường phố chơi, hắn còn ôm qua ta. Tiễn Khai Đình không nói gì, trong lòng của hắn đang hồi tưởng cái kia bị lôi hỏa chi tức đem nửa người cháy bỏng thành than người áo đen, bất quá bây giờ đã hoàn toàn không nhớ nổi người kia cao thấp mà uống, chỉ có một cái ấn tượng, nguyên lai lôi hỏa giết người cùng giết hung thú cũng không có gì khác biệt. Ta nhớ được khi đó hắn có một đứa con gái, hẳn là còn kém 2 năm mới thành năm, cũng không biết về sau có hay không sinh qua nhi tử. Tiễn Khai Đình cũng không quay người, y nguyên cùng Đầu Ngọc Vĩnh lưng tựa lưng ngồi, lặng lặng nghe hắn nói. Cái gọi là tộc lão cháu họ Tôn loại nhân vật này, bình thường cũng sẽ không ở trong mắt Đầu Ngọc Vĩnh. Mà Đồ Gia Nhị Lang Quân mặc dù vẫn chưa tới vậy mèo đùa chó, khi nam phách nữ trình độ, nhưng cũng không tính là gì tốt tính tình. Chỉ bất quá đám bọn hắn những này lại thế nào làm bậy con cháu thế gia, đến tột cùng chưa từng tự tay hại qua người bệnh. Tiễn Khai Đình một lỗ tai nghe, lại nghĩ tới hai người tại càng tuổi nhỏ thời điểm, có đoạn thời gian rất thích hô bằng gọi hưu đi nghe kể chuyện người giảng chuyện giang hồ, một đám trai trai tiểu tử mười phần hướng tới khoái y ân cửu, sát phạt quả đoán giang hồ. Ngọc Kinh bình tĩnh quá lâu, mà bây giờ thành loạn, ngoại lai thế lực thẩm thấu cùng xâm lấn, không phải là giang hồ. Khi giang hồ không còn là truyền thuyết, nguyên lai tuổi nhỏ hướng tới cũng bất quá là đối thế giới bên ngoài tưởng tượng mà thôi. Ta cũng không nghĩ tới đại ca sẽ đánh bạc mệnh tới cứu ta. Tiễn Khai Đình giật giật, rốt cục quay đầu nhìn lại Đầu Ngọc Vĩnh. Thiếu niên ôm đầu gối mà ngồi, tiếc nhưng thật ra là một cái cùng hắn ngày xưa tính tình cũng không tương xứng hợp, phản phất đang tùy thời cự tuyệt ngoại lai uy hiếp, rất không có cảm giác cả an toàn tư thái. Nếu như hắn không dừng lại cứu ta, vốn là có thể chạy thoát. Đầu Ngọc Vĩnh căn bản không thèm để ý Tiễn Khai Đình có hay không đang nghe, hắn chỉ là muốn thổ lộ hết mà thôi. Đại ca ở bên ngoài có nhân thủ của mình. Nếu như lúc ấy hắn chạy ra ngoài, hẳn là có thể phản kích nữ nhân kia đi, cũng sẽ không giống bây giờ dạng này, đành phải biệt khuất cùng nàng giảng hòa. Trên thực tế là không thể. Tiễn Khai Đình thế nhưng là thân lịch Mẫn Hồng cùng La Kình đối phong ý chi phục kích, như lúc ấy bị bọn hắn đắc thủ, Đồ Gia không có trung lập cường giả tỏa chấn, trừ phi Đồ Gia lão đại cái khác chiêu mộ được chân nhân cấp cao thủ chống lại, nếu không cũng chỉ có thể chạy trốn. Đương nhiên Đồ Gia khẳng định lại bởi vậy phân liệt, thẳng đến một phương bị triệt để tiêu diệt. Nhưng là tại lúc ấy biến cố phát sinh, tình thế không rõ tình huống dưới, Đồ Ngọc Thành sẽ mạo hiểm cứu mình dị mẫu đệ đệ, cũng rất khiến người ngoài ý Yến Khai Đình nghĩ, cảm thấy có mấy lời hắn không cần lại tại Đồ Ngọc Vĩnh trước mặt nhắc tới. Đồ Gia việc nhà chính là một bút sổ sách lung tung, Đồ phu nhân cử chỉ quỷ dị, Đồ Gia lão đại cũng không phải loại lương thiện. Yến Khai Đình lúc ấy từng sặc Đồ Gia tam nương tử một câu, nói là tất cả mọi người ở đây cũng không thể tin tưởng, đó cũng không phải là thuận miệng nói. Đến Đồ Gia chủ viện, nhìn qua xung quanh hoàn cảnh, liền sẽ phát hiện Đồ Ngọc Thành tự thuật bên trong cũng không phải là hoàn toàn không có lỗ thủng. Mà điểm này, Phong Ý Chi sẽ không nhìn không ra, Đồ Ngọc Vĩnh cũng chưa chắc nhìn không ra. Nhưng là chỉ nhìn hắn đêm nay một câu đều không có sách phụ thân hắn, liền biết chân tướng đã không trọng yếu. Huống hồ cũng không phải không thể lý giải, hai năm này Đổ Gia liên tiếp chuyển ra vậy đối Long Phượng Thái Thiên Tư như thế nào kinh diễm, tất cả sự tích nói đến rất sống động, càng về sau chỉ thiếu chút nữa là nói cái kia vừa mới năm, 6 tuổi tiểu Nam Hải có thể làm đại nhậm. Nơi này đầu coi như thật không có đồ thành chủ nửa điểm ý tứ. Có người niên kỷ càng lớn, liền càng tiên vị ấu tử. Nhưng xem ở mất ỷ lại trưởng tử cùng thứ tử trong mắt, sẽ hay không cảm thấy phụ thân, mẹ kế cùng dị mẫu đệ muội mới càng giống người một nhà đâu. Lúc này Đầu Ngọc Vĩnh đụng Yến Khai Đình một cái, nói: "Hậu Thiên liền mở liên minh đại hội, ngươi bên này muốn tăng thêm bao nhiêu cẩn trọng?" Yến Khai Đình lập tức minh bạch Đầu Ngọc Vĩnh ý đồ đến, cũng không làm bộ làm tịch, nói: "Khôi phục nguyên dạng đi." Đầu Ngọc Vĩnh ngược lại là cảm thấy có chút kinh ngạc, cứ như vậy. Yến Khai Đình lười biếng cười nói: "Ta lại không muốn làm thành chủ, muốn nhiều như vậy quyền bỏ phiếu nặng làm gì?" Đối với lời giải thích này, Đầu Ngọc Vĩnh ngược lại không ngoài ý muốn, gật đầu nói: "Vật thật bồi tặng phương diện, bên cạnh ngươi nhà Thiền Công Phong cái kia thị trấn thế nào? Mặc dù không tính lớn nhất, thế nhưng là vị trí tốt, thông hướng Hắc Thủy đã có sẵn con đạo, rất thích hợp xây dựng thêm phường trận." Tiễn Khai Đình nhướng mày, trên ánh mắt hạ đánh giá hắn một phen, ngạc nhiên nói: "Ngươi đây là thay Bôi lão đại tới nói đếm được sao?" Hắn cũng là yên tâm. Đầu Ngọc Vĩnh lại không như dĩ vãng như thế bị một kích liền nhảy dựng lên, trên mặt biểu lộ đều không nhiều làm biến hóa, về sau bất kể như thế nào, ta luôn luôn đi theo đại ca. Đại ca cũng chỉ có ta như thế một cái huynh đệ, yên tâm hay không cũng chỉ có thể làm lại nói thôi. Tiễn Khai Đình mặt người, liền không có nói thêm nữa để lời nói với người xa lạ, hắn hơi suy nghĩ một chút, nói: "Ta không cần cố định sản nghiệp, xếp thành vật liệu luyện khí đi, ít nhất phải có thể luyện chế bảo khí phẩm cấp. Đầu Ngọc Vĩnh từ đầu đến cuối rất đứng đắn, lo nghĩ, nói, muốn đạt tới cái này phẩm cấp, có sẵn vật liệu khả năng không nhiều. Không sao, có lấy trước tới. Đầu Ngọc Vĩnh cáo từ sau khi rời đi, Yến Khai Đình ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, nửa ngày hắn đột nhiên tự rêu cười một tiếng. Trung quy là không đồng dạng. Tất cả mọi người sẽ lớn lên, có tiến hành theo chất lượng, có xảy ra bất ngờ. Chỉ bất quá liền ngay cả Đầu Ngọc Vĩnh đều nghi thoáng, hắn ngược lại ở đây phiền muộn cái gì? Bên người truyền đến gió đêm thổi lên tay áo thanh âm. Yến Khai Đình ngồi xếp bằng, chỉ hơi đi lòng vòng đầu, trăng sao nhàn nhạt thanh huy hạ, chiếu ra một trường tuấn tú ôn nhuận khuôn mặt. Phó Minh Hiên nói, hạ tiền bối đưa tin cho ta, nói ngươi từ tỉnh thất ra. Yến Khai Đình đột nhiên nhảy dựng lên, đội văn nói, chờ ta một chút, ta đi một chút liền đến. Phó Minh Hiên mỉm cười đứng yên, nhìn xem Yến Khai Đình thân ảnh mấy cái lấp lóe, không có vào giống như mê vụ tảng băng lỏng ở giữa. Tuổi trẻ thật tốt. Có cái thanh âm cực kỳ đột ngột vang lên, nghe vào cách Phó Minh Hiên vị trí còn có đoạn khoảng cách, nhưng là mười phần rõ ràng, hiển nhiên là sử dụng truyền âm thuật. Thẩm Bá Nghiêm đứng tại hơn 10 trượng có hơn giữa không trung, chờ Phó Minh Hiên quay đầu nhìn sang thời điểm, mới chậm rãi đi tới. Đối bọn hắn dạng này cường giả đến nói, tại xuất hiện phương thức bên trên, tốt nhất đừng cho lẫn nhau kinh hỉ, nếu không cơ hồ đều sẽ biến thành kinh hãi. Phó Minh Hiên trông thấy là Thẩm Bá Nghiêm, ngoài ý muốn nói, "Thẩm thủ tọa." Thẩm Bá Nghiêm cười một tiếng, chủ động giải thích, "Ta cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền lại trở về Bắc Cung Châu. Vừa lúc có cái bằng hữu cũ tại xung quanh, nhờ ta tới giúp hắn hoàn thành một cái hứa hẹn." Phó Minh Hiên chú ý tới hắn nói là Bắc Cung Châu mà không phải Ngọc Kinh, thế là cũng liền không hỏi nhiều. Thẩm Bá Nghiêm tại đạo này tu không thịnh địa phương tới tới lui lui, hơn phân nửa là có cái gì sư môn nhiệm vụ. Bất quá bằng hữu cũ, hứa hẹn, hai cái này từ ngữ phân lượng cũng không nhẹ, tại sao lại cùng Ngọc Kinh tương quan rồi? Thẩm Bá Nghiêm nhìn chung quanh một chút, nói, nghe nói tòa phủ đệ này nơi nào đó có thời gian chi pháp khí tức. Phó Minh Hiên không tự chủ được nhíu nhíu mày lại, ngươi cùng Hàn Phượng đến lúc nào là bằng hữu rồi? Có được bốn thần khí môn phái, tất cả đều là cạnh tranh quan hệ, hạch tâm đệ tử ở giữa không nói là địch nhân đi, chí ít cũng là đối thủ. Mọi người lâu dài tại sân thi đấu, bí cảnh các nơi nơi trốn chạm mặt, trừ tranh đoạt tài nguyên vẫn là tranh đoạt tài nguyên. Thẩm Bá Nghiêm sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, nói, nhưng thật ra là ta thiếu hắn một cái ân tình. Phó Minh Hiên giật mình, chế nhạo cười lên, ngươi cũng dám nợ ơn hắn. Thẩm Bá Nghiêm thở dài, nói, người có họa phúc sớm chiều, ta cũng có xui xẻo thời điểm, có cái gì tốt nói. Bất quá lần này chỉ là để ta sang đây xem một cái phế tích pháp trận, liền đem ân tình này trả, không thể không nói, ngươi vị huynh đệ kia thật sự là phúc tinh của ta. Phó Minh Hiên lại là trầm ngâm một chút, nói, Hàn Phượng đến đã đi chưa? Thẩm Bá Nghiêm nói, khẳng định không tại Ngọc Kinh, nhưng còn giống như không có rời đi Ung Châu. Yến Khai Đình chạy vào tuyết vực biệt lạc, tại phòng chính bậc thang hạ dừng bước chân, đàng hoàng phát một đạo đưa tin phủ đi vào. Động phủ đại môn cơ hồ lập tức liền mở ra. Yến Khai Đình tại thiên điện nhìn thấy Hạ Bình Sinh thời điểm, cái sau đã là chuẩn bị nghỉ ngơi bộ dáng, dài tán tóc, mặc một bộ màu trắng mềm bảo, nhìn sang có một loại đống tuyết ý lạnh. Hạ Bình Sinh tựa ở trên giường, cầm trong tay một quyển ngọc sách, chờ Yến Khai Đình đứng ở trước mặt hắn, mới từ văn tự bên trong ngẩng đầu lên, đồ ra lão nhị mới tới qua. Thế nào? Yến Khai Đình đang muốn nói chuyện, lại bị Hạ Bình Sinh đánh gãy, nói, nếu như là bồi thường sự tình, cũng không cần nói với ta, chính ngươi xử lý. Yến Khai Đình đành phải phanh lại nguyên bản định chậm chậm cắt vào chính đề câu chuyện, hắn nghĩ nghĩ, nhất thời cũng không nghĩ ra chuyện chuyển mở màn, dứt khoát trực tiếp hỏi, Hồ Đông đến không phải kế phu nhân chất tử à? Hạ Bình Sinh rất sảng khoái hồi đáp, không phải. Hắn là phụ thân ta nhi tử sao? Hạ Bình Sinh càng thêm sảng khoái hồi đáp, không biết. Yến Khai Đình lập tức hiểu xỉu, hắn trầm mặc một lát, nói, hạ sư từng vì ta giảng giải cái gì gọi là nhân quả, truy cứu căn bản là đối đạo chủng bảo hộ. Như vậy nếu là được hưởng này thiện nhân chi quả, nên như thế nào nhân quả ứng theo mới là không phụ đâu. Hạ Bình Sinh khép lại ngọc sách, ngẩng đầu nhìn hắn một hồi, nói, ngươi thật giống như có chỗ nào lý giải sai. Ta nhớ được ngày đó nói lên việc này, là trước nói đến thông qua huyết mạch kế thừa linh phách chi khế. Cái gọi là nhân quả ứng theo có một cái rất thô tục thuyết pháp, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Mặc kệ thế nhân có nguyện ý hay không thừa nhận, trên thực tế, đây là bản tính của con người. Tiên tổ muốn che chở mình có đủ, cường giả muốn giữ gìn thân mật người, thế giới muốn bảo hộ không có trưởng thành đạo chủng, cái này đơn giản là kỳ vọng hắn nhóm con đường đi được thông thuận một điểm tư tâm. Thế nhân e ngại nhân quả, chỉ là không chịu được nổi đại giới, cho nên che chở cũng tốt, giữ gìn cũng tốt, đều là có hạn. Tuy nói càng cường giả hạn mức cao nhất càng cao, nhưng ai lại có thể đem đại đạo đều một tay dâng lên đâu? Cho nên nói, ngươi xoắn suýt nhiều năm như vậy, đều đang xoắn suýt thứ gì? Chương 52. Dưới mặt đất động phủ Yến Khai Đình thần sắc có chút mờ mịt, há to miệng, không nói ra lời. Hạ Bình Sinh dùng tay động, giống như là lại muốn đem người quét ra cửa đi, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được, a một tiếng nói, đừng tưởng rằng có linh phách chi khế ước thúc tại, bản mệnh tiên binh liền thật không người có thể đoạn. Trên đời này có tà môn bằng đạo, cũng có không muốn mặt cửa giả. Thực lực mình không đủ, dù là đại đạo tự mình cho ngươi bảo hộ, cũng chạy không thoát khi hắn người trong mâm một món ăn. Huống chi ngươi bây giờ ngay cả cái cách vị đều không qua được, có năng lực phụ ai? Yến Khai Đình lập tức lúng túng, gãi đầu một cái. Hắn đỉnh lấy Hạ Bình Sinh ánh mắt, nói, tăng cường thực lực, không đều nói muốn du lịch lấy chướng kiến thức sao? Nếu ta ý đơn bất phụ trách, cầu đạo tại bên ngoài, hạ sư sẽ còn lưu tại nơi này sao? Hạ Bình Sinh nên tiếp một đôi trẻ sơ sinh thuần triệt, còn mang một chút bí ẩn chờ mong con mắt, chợt im lặng, một lát sau mới nói, chắc hẳn phụ thành chủ những chuyện kia, để ngươi không khỏi nhớ tới tự thân. Nhưng là, chỉ có việc này ta không có cách nào cho ngươi bất cứ ý kiến gì. Hạ Bình Sinh câu nói này có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo, bất qua Yến Khai Đình tựa hồ đã coi đoán trước, cũng không biết ra quá lớn vẻ thất vọng, ngược lại gật gật đầu, nói, ta hiểu được. Hạ sư sớm đi nghỉ ngơi. Tiễn Khai Đình phóng ra đại điện, bước vào Tuyết Vực biệt tử, hít sâu một cái ban đêm lệ khí lạnh hơi thở, chóp mũi bên trong tràn đầy lá tùng mùi thơm ngát. Hắn nhịn không được quay đầu lại, nhìn xem sau lưng kiến trúc, dù cho biết rõ môn kia cửa sổ, bao quát lộ ra tới mở nhạt ánh đèn đều là giả. Tiễn Khai Đình trở lại giả cây rong bao trùm cái nhà kia, nhìn thấy chờ đợi người từ một cái biến thành hai cái thời điểm, quả thực lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp được Thẩm Bá Nghiêm. Mà khi Thẩm Bá Nghiêm chính miệng nói rõ ý đồ đến về sau, Tiễn Khai Đình mới biết được Hàn Phượng đến trong miệng bằng hữu lại là vị này nguyên hội cửa thủ đồ, cũng chỉ có thể đoán thẩm danh môn chính đạo vòng tròn quá nhỏ, tới tới đi đi đều là mấy người kia. Ba viện chỗ giao hội quảng trường nhỏ vẫn như thường ngày tĩnh mịch, đã mảy may không nhìn thấy Hạ Bình Sinh cùng Hướng Giao đấu pháp vết tích, liền cả mặt đất bên trên từng có vết máu cũng bị cọ rửa được sạch sẽ. Thẩm Bá Nghiêm tại Yến gia từ đường trước một chút ngừng chân, liền thẳng đi hướng bên cạnh phế tích. Hắn tại hành tẩu bên trong tự nhiên lơ lửng, bước vào cháy đen tường đổ bách siêu bên trong, sau đó chiếm cứ vị trí trung ương, bắt đầu quay đầu từ phương. Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên đều không có hướng bên trong đi, đứng tại biên giới chỗ, nhìn xem Thẩm Bá Nghiêm động tác. Nhưng mà Thẩm Bá Nghiêm chỉ là hướng chung quanh nhìn một vòng, liền cái gì cũng không làm đi ra. Dưới vị trí này phương có thế giới khác, không phải phổ thông dưới mặt đất kiến trúc, hẳn là sắp đặt một cái động phủ loại không gian pháp khí, coi như dưới mặt đất kiến trúc để đến dùng. Thẩm Bá Nghiêm nói, cho nên mở đào loại hình biện pháp đều không tốt làm, chỉ có thể thông qua trận pháp truyền tống đi vào. Tiễn Khai Đình đột nhiên cảm giác thái dương có từng tia co rút đau đớn, nhịn không được đưa tay bớt bớt. Phó Minh Hiên nhìn hắn một cái, hướng Thẩm Bá Nghiêm hỏi, như vậy thời gian chi pháp khí tức lại là chuyện gì xảy ra? Thẩm Bá Nghiêm lắc đầu nói, khó mà nói, đã tồn tại không gian pháp khí, liền có rất nhiều loại khả năng tính. Nhưng là có một chút có thể tạm thời yên tâm, này khí tức không phải bắt nguồn từ thế giới hàng rào vỡ tan. Phó Minh Hiên thần sắc hơi thả lỏng, nói, vậy là tốt rồi. Ngọc Kinh gặp ma thời khắc vừa qua khỏi, còn có ngoại lai thế lực thừa cơ xâm lấn, tiếp xuống liên minh đại hội còn không biết sẽ là cái gì cục diện, cái này trong lúc mấu chốt, thực sự không thích hợp lại đến một trận ma vật công kích. Thẩm Bá Nghiêm nói, ta hẳn là có thể cưỡng ép phá vỡ không gian, mang các ngươi đi vào, bất quá sẽ đối động phủ tạo thành trình độ gì phá hư liền không nói được rồi. Lúc này, một mực không có lên tiếng Yến Khai Đình đột nhiên đi thẳng về phía trước. Phó Minh Hiên cùng Thẩm Bá Nghiêm tất cả đều dừng lại câu chuyện, nhìn hắn bóng lưng. Yến Khai Đình đi đến phế tích một cái góc, túi người, từng khối lật ra gạch đá, ở giữa bên trong còn có bị khói vẩy tới biến thành màu đen đầu gỗ. Một đạo ánh sáng nhạt vụt sáng xuống, Yến Khai Đình thân ảnh đột nhiên biến mất. Phó Minh Hiên lấy làm kinh hãi, bước ra hai bước, bóng người trước mắt nhoáng một cái, Yến Khai Đình lại xuất hiện tại nguyên chỗ. Thẩm Bá Nghiêm thanh âm từ phía sau khoan thai truyền đến, Yến huynh đệ đây là tìm tới động phủ mở ra phương pháp. Yến Khai Đình đứng thẳng phương vị, dưới ánh trăng gương mặt vừa vặn che đậy tại trong bóng tối, chỉ có thể nhìn ra thần thái của hắn so thường ngày trầm tĩnh được nhiều, góc cạnh thậm chí có vẻ hơi lăng lệ. Phó Minh Hiên đi đến bên cạnh hắn, đưa tay khoác lên Yến Khai Đình trên vai, nói, ngươi nhớ tới cái gì rồi? Yến Khai Đình lúc này mới có phản ứng, xoay đầu lại, hướng hai người hỏi, phải chăng theo ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút? Cái này bên ngoài rõ ràng lọt vào phá hư động phủ, cũng không biết bên trong tình huống sẽ như thế nào, mà nửa xấu hay không không gian pháp khí, nhưng thật ra là tương đối nguy hiểm, cho nên Yến Khai Đình mới có câu hỏi này. Phó Minh Hiên chỉ nói một câu, đi. Thẩm Bá Nghiêm thản nhiên đi tới, mỉm cười nói, ta đối thời gian chi pháp khí tức nơi phát ra vẫn là thật tò mò. Ba người tụ tại một chỗ về sau, ánh sáng nhạt lần nữa lấp lóe, mà ba người trước mắt tầm nhìn đều bị lưu ly chủ sắc điệu là màu trắng màn sáng tràn ngập. Quá trình này rất ngắn, chỉ là trong một nhịp hít thở, liền đứng ở một chỗ trong đại điện. Thẩm Bá Nghiêm còn có nhàn hạ bình nói ra, cái này trận pháp truyền tống không có vẽ tại mặt đất hoặc vách tường loại hình thực thể bên trên, trực tiếp gác ở trong hư không, ngược lại thật sự là đại thủ bút. Khó trách bên ngoài kiến trúc toàn sập, cũng không có chút nào hư hao. Nô. Nói đến đây, Thẩm Bá Nghiêm thấy rõ chung quanh điện đường bố trí, không khỏi đột nhiên im tiếng. Hắn cái này không có chút nào hư hao kết luận tựa hồ hạ được sớm điểm, nhà ai động phủ cửa vào sẽ đặt tại một gian nuôi trẻ trong phòng. Chương 53. Từ mẫu chi tâm đại điện bên trong tất cả bảy biện cũng sẽ không để người nhận sai, đây chính là một gian chính cống nuôi trẻ thất. Điện trung ương bảy biện một chương nhìn qua liền vô cùng thoải mái cái nôi, lều vải chạm màn tơ từ bốn góc rủ xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong trôi lơ lửng một chút trống lúc lắc, trong trống tre, thú đông loại hình treo đùa hài từ đồ chơi. Một sợi ánh trăng không biết từ đâu mà đến, bắn ra tại trước giường trên mặt đất, ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy đại điện trên đỉnh tinh điêu tế chắc trần nhà. Như cái này sợi ánh trăng không phải hư giả, có thể tưởng tượng, ban ngày vị trí này, đồng dạng sẽ có ánh mặt trời chiếu tiến đến. Cái nôi bên cạnh là một chương ghế đu, phía trên trừ đệm dựa bên ngoài, còn nghiêng nghiêng dựng lấy một đầu chăn mỏng. Cơ hồ như vậy ở trước mắt hiện ra một cái hình tượng, buổi chiều ánh nắng đầu nhập sáng lạn ngời ngời bên trong, đem ái nhi hống nhập mộng hương tuổi trẻ mẫu thân trên gối dựng lấy chăn mỏng, cũng chìm vào khó được nhàn nhã ngủ. Giờ khắc này, cảnh xuân tươi đẹp sáng lạn, tuế nguyệt tinh tốt. Hai bên tường xuôi theo bàn dài, ngăn tủ, trên mặt đất còn có càng nhiều hài nhi đến trẻ nhỏ cần thiết dùng đồ vật, thậm chí bao gồm một khung hình chữ chi, gồm nước. Cái này ngoạn ký cao cỡ một người, chờ so hoàn nguyên từ sơn dã chỗ cao hướng chỗ đưa nước cấu tạo. Gầu nước, nan hoa, lá tấm, mỗi một cái bộ kiện đều cực kỳ tinh xảo, trừ lớn nhỏ bên ngoài, cùng thật không có gì khác nhau. Mà bắt mắt là, tại cái này đại gia hỏa cách mặt đất hai thước trở xuống bộ phận, đột xuất cạnh góc đều dùng tinh tế vải bông bao vây lại, khi hài tử nghịch ngợm bị tiếng nước hấp dẫn mà đến thời điểm, có thể bảo hộ hắn không bị thương tổn. Như thế như vậy chi tiết còn có rất nhiều. Rất nhiều đồ chơi đều cùng bộ kia gồm nước đồng dạng, vừa nhìn liền biết là pháp khí, tuy nói cũng không phải là như thế nào cao thâm phức tạp đồ vật, thế nhưng để người nhịn không được sợ hai thán phục như thế thủ bút thực sự được xưng tụng xa xỉ. Nhưng mà dạng này tỉ mỉ chuẩn bị tất cả vật, tất cả đều là chưa từng sử dụng qua, động phủ ngăn cách ngoại giới bụi bặm, để bọn chúng bảo trì tại lúc trước được an trí tốt một khắc này, lặng lặng chờ đợi bọn chúng tiểu chủ nhân. Tiễn Khai Đình đứng tại chỗ không nhúc nhích, vẫn nhìn đại điện, ánh mắt của hắn di động rất chậm, rất chuyên chú, từ mỗi một kiện vật phẩm bên trên đảo qua, giống như là không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn phá lệ bình tĩnh phải có chút không tầm thường. Thẩm Bá Nghiêm trải qua ban sơ kinh ngạc về sau, liền không lại chú ý những cái kia vật dụng, tòa đại điện này cùng bình thường động phủ điện đường cách cục không sai biệt lắm, phía trước là chủ điện cửa, hai bên là hai cái cửa nhỏ, chỉ có trên đỉnh nhìn không ra nguyên tia sáng bắn ra, có thể tính là một cái xảo nghĩ, bất quá tại chính thức đạo môn bên trong, cũng có rất nhiều loại thủ đoạn có thể đạt thành. Mà thời gian ký tức chính là từ chủ điện cửa phương hướng mơ hồ bay tới. Thẩm Bá Nghiêm hướng Phó Minh Hiên ném đi một ánh mắt hỏi ý kiến, Phó Minh Hiên lắc đầu. Thẩm Bá Nghiêm truyền âm tại Phó Minh Hiên trong ý thức vang lên, rất để ta ngoài ý muốn, thân duyên tại phàm nhân tình cảm bên trong bình thường nhất nhất bình thản, nghĩ không ra ngươi lại có nhàn tâm cùng kiên nhẫn nhìn cái này. Phó Minh Hiên nhìn lại ánh mắt bên trong mang tới một tia cảnh cáo. Thẩm Bá Nghiêm nhún nhún vai, quay đầu một lần nữa dò xét cảnh vật xung quanh, không còn ý đồ nói cái gì. Phó Minh Hiên nhìn qua Yến Khai Đình trầm mặc bóng lưng, trong lòng cũng cảm thấy có chút dầu dĩ. Yến Khai Đình mẹ đẻ tại sản xuất lúc xuất huyết nhiều, mặc dù lúc ấy miễn cưỡng cứu được tới, nhưng hậu sản liền một ngày đều không thể xuống đất, vẫn nằm trên giường, cuối cùng cũng không có chịu qua Yến Khai Đình tuổi tròn. Nếu như căn này ổ sinh sản là Yến phu nhân bố trí, vậy liền một ngày đều không thể dùng tới. Lúc này, Yến Khai Đình xoay đầu lại, hỏi: "Thẩm thượng sư, nhưng có phát hiện thời gian chi tức nơi phát ra phương hướng?" Thẩm Bá Nghiêm chỉ phía trước đại điện cửa chính. Yến Khai Đình gật gật đầu, sải bước đi tới, đưa tay sờ lên kia hai phiến điêu khắc cổ pháp đại môn móc kéo. "Cẩn thận." Phó Minh Hiên bỗng nhiên kêu lên, một cái thuấn di xuất hiện tại Yến Khai Đình bên người, đem hắn một thành kéo cách. Thẩm Bá Nghiêm cũng đồng thời xuất hiện ở bên cạnh họ, ngón tay xẹt qua, một đạo bình chướng ngăn tại ba người cùng đại môn ở giữa. Yến Khai Đình mới đụng phải móc kéo động tác giống như là xúc động cái nào đó cơ quan, mặc dù không người đi rồi, nhưng đại môn còn tại chậm chậm mở ra. Một cỗ hỗn tạp khí tức đập vào mặt, giống như là tuế nguyệt chỉ vũ, lại giống là thâm sơn chưa từng nhân khí tịch mịch. Duy nhất cảm giác được chút kinh doanh, lại phảng phất hun khói thuốc nổ, gió biển tanh nồng, bất quá cẩn thận hơi phân biệt, nhưng lại không cảm giác được. Xuất hiện ở sau cửa chính là một đoàn sâu không thấy đáy hắc ám, có thể trông thấy cánh cửa ngoài có hai ba thước hướng ra phía ngoài kéo dài tảng đá mặt đường, nhưng mà đây chính là toàn bộ rõ ràng mật thật, trừ cái đó ra chính là một mảnh hỗn độn. Dù cho thị giác cùng cảm giác đều không thể dò xét ra ngoài nhiều một thước, nhưng đến tự học đạo nhân nhạy cảm, tăng thêm không ngừng chui vào chóp mũi khí tức, lại có thể tưởng tượng ra kia mảnh hắc ám trong hỗn độn tồn tại cỡ nào của bạo, lộn xộn cùng đủ để xé nát hết thể vô tự. Thẩm Bá Nghiêm bình chướng chặn ngoài cửa thổi tới đại bộ phận khiến người không thoải mái khí tức. Hắn nói, đây là một cái đứt gãy không gian thông đạo, vốn nên thông hướng một nơi nào đó, hiện tại đã là một đoàn vô tự hư không. Còn thời gian khí tức, khả năng chính là từ hư không bay vào. Vô luận là thiên nhiên vẫn là nhân công không gian thông đạo, đứt gãy về sau đều sẽ biến thành cái dạng này. Mặc dù vô tự hư không cực kỳ nguy hiểm, liền ngay cả chân nhân đều không có cách nào ở bên trong hành động, nhưng là trước mắt môn hộ hoàn hảo, chỉ cần không ai tìm đường chết mình hướng bên trong đi, liền trên cơ bản không có cái gì ảnh hưởng. Phó Minh Hiên trầm ngâm nói, chỉ là không gian thông đạo. Thẩm Bá Nghiêm rất khẳng định nói, chỉ có thể là không gian thông đạo, trên thế giới này chỉ có thần khí có thể chém ra thời gian bình chứng. Phó Minh Hiên nói như vậy, chính là về điểm thời gian này khí tức đến từ vô tự hư không, cũng không có thế giới hàng rào vỡ tan chi lo. Thẩm Bá Nghiêm sờ cái cằm, nói, đại khái như thế, nếu không yên tâm, này điện còn có hai cái cửa hông, cùng một chỗ nhìn một chút tốt. Bên cạnh, Tiễn Khai Đình đưa tay sờ bằng cửa, rộng mở đại môn nặng lại tự hành hoạt động, chậm rãi khép lại. Hắn trong ngực móc lấy ra một cái tinh xảo hình sợi dài then cài khóa, hướng trên cửa gỗ, nhàn nhạt hào quang lóe lên, ổ khóa liền lơ lửng ở vòng cửa phía trên. Đây là một cái rất đơn giản pháp khí, trấn môn khóa. Nếu như bị mở ra, khóa chủ nhân sẽ có được cảnh báo. Tiễn Khai Đình có thể khóa lại cửa này, cũng ấn chứng cái này động phủ đúng là Yến gia chi vật. Tiễn Khai Đình nghe hai người trò chuyện, cũng không có cái khác ý kiến, chỉ chọn đầu nói, làm phiền thẩm thủ tọa. Hai bên cửa hông cũng không có bao nhiêu hoa xảo, một bên cửa hông cơ quan hoàn hảo, nhưng là phía sau cửa thông đạo đi ra hơn 10 mét, liền toàn sụp đổ. Bất quá trên lối đi có quan sát cửa sổ, điểm ấy khoảng cách đã đủ để phỏng đoán thông đạo đi hướng cùng một bên khác tình huống. Kia một đầu mới là Yến gia giả từ đường vốn nên có dưới mặt đất kiến trúc, chỉ là hủy đi toàn bộ mặt đất điện đường thiên hỏa năng lượng cũng xâm nhập dưới mặt đất, từ thông đạo sụp đổ tình huống nhìn, dưới mặt đất công trình cũng hủy được không sai biệt lắm. Trừ phi là như bọn hắn hiện tại sở trí thân đại điện đồng dạng động phủ không gian, mới có thể bị bảo tồn lại. Mà đại điện một bên khác cửa hồng cơ quan tựa hồ hư mất, không cách nào mở ra. Thẩm Bá Nghiêm dùng mấy cái cỡ nhỏ thăm dò pháp thuật, đều bị phía sau cửa bình chướng gãy trở về, bình thường đến nói, đó chính là mật thất bình thường thiết trí, chủ nhân dùng để thương nghị sự tình, phòng ngừa ngoại giới hoặc cường giả tham thính. Thẩm Bá Nghiêm cũng không đề nghị cưỡng ép phá vỡ cửa hồng, bởi vì từ cái này động phủ kết cấu nhìn, khả năng chính là một cái đơn thể đại điện, nói cách khác ba cánh cửa bên ngoài bộ phận cùng động phủ cũng không phải là một thể. Như Yến Khai Đình có thể tìm tới thu hồi động phủ biện pháp, tự nhiên có cách khác tiến vào phía sau cửa không gian. Từ trong điện cưỡng ép phá vỡ mà bảo, sẽ làm bị thương đến động phủ bản thể, thực sự là hạ sách nhất. Giải quyết thời gian khí tức thai hoàng ẩm, đêm nay mục đích chuyến đi này đã đạt thành, đối với Thẩm Bá Nghiêm đề nghị, Yến Khai Đình tự nhiên cũng không hai lời nói. Yến Thai Đình không khỏi muốn nói chút cảm tạ chi tử, lập tức hai người lẫn nhau khách khí một phen, Thẩm Bá Nghiêm như vậy cáo tử. Đưa mắt nhìn Thẩm Bá Nghiêm thân ảnh biến mất tại quảng trường nhỏ tường viện về sau, Yến Thai Đình quay đầu đối Phó Minh Hiên nói, ta nhớ ra rồi, cái kia buổi tối chuyện gì xảy ra? Phó Minh Hiên khuôn mặt có chút động. Yến Thai Đình 6 năm trước tại Yến gia từ đường cùng Thái Sơ truy ký khế ước, ngoại nhân biết, cùng bản thân hắn biết toàn bộ, chỉ có một câu nói như vậy, trên thực tế nghe liền không quá bình thường. Tuy nói mọi người đều coi là kia là cùng tiên binh ký khế ước di chứng, cũng có người dùng cái này chào phúng Yến Khai Đình, chống giống một đoạn lực lượng nện ở trên đầu, cuối cùng có thể lấy ra nói chỉ có vận khí hai chữ. Nhưng mà Phó Minh Hiên tại cùng Yến Khai Đình trùng phùng về sau, hai người nói lên việc này, đều mơ hồ cảm thấy có lẽ là Yến Khai Đình lúc ấy nhận lực lượng xung kích quá lớn, đã mất đi một bộ phận ký ức. Yến Khai Đình khuôn mặt trầm tĩnh, một đôi mắt lại tại dưới ánh trăng lưu động rạng rỡ, toát ra hoài niệm chi sắc, nhìn kỹ, còn có mấy phần cảm niệm thoải mái. Đêm đó ta tại từ đường, từ hàn khí bên trong tỉnh lại, ngay tại trong điện tùy ý đi lại, đụng phải động phủ cửa vào cơ quan, liền rơi vào trận pháp truyền tống bên trong. Mẫu thân trong động phủ lưu lại một đoạn hình ảnh. Khi đó nàng xác nhận vừa mới hoàn thành hơn phân nửa bố trí, còn không biết nơi này sau này chưa từng cử đi một ngày công dụng, cho nên vẫn là vui mừng không thôi, tựa như cái tiểu thiếu nữ như thế, nhịn không được muốn khoe khoang một chút vui sướng thời gian. Trong động phủ tất cả pháp khí đồ chơi đều là nàng một tay chế, hàng dệt cũng phần lớn từ nàng một châm một tuyến làm thành. Tiếng Khai Đình nhẹ nhàng nói, nguyên lai mẫu thân đã từng như vậy chờ mong ta đến. Có lẽ mỗi cái thiếu yêu hải tử đều sẽ có một cái nghi vấn, nếu như ta là không bị mong đợi, như vậy ta lại vì sao muốn trưởng thành? Chương 54. Trình đốn nội vụ Phó Minh Hiên lặng lặng nghe, không nói gì. Liệu liệu người Nga, phỉ Nga y hao. Ai ai phụ mẫu, sinh ta mệt nhọc. Thế nhân ngâm tụng sinh nhân câu thơ nhiều vậy, nếu muốn mở miệng khuyên bảo, kỳ thật có rất nhiều lời có thể nói, nhưng mà theo Phó Minh Hiên, cái này giống như là người tu đạo lĩnh ngộ, duy nhất mình chi tâm là thật, nói thêm nói đều là tái nhận. Huống hồ đối Phó Minh Hiên đến nói, hắn cũng không thể lý giải phàm nhân tình cảm. Đã không cách nào trung tình, như vậy tất cả nói ngoa trấn an đều là dối trá, hắn không muốn đem loại này dối trá dùng tại lúc này nơi đây. Ta trong điện tìm tòi thời điểm, trong lúc vô tình mở ra bên phải cửa hông, chính là thông hướng dưới mặt đất kiến trúc cái lối đi kia. Dưới mặt đất tổng cộng có 3 tầng, 2 tầng bố cục là cất vào kho cùng lâm thời căn phòng, đặt vào chút bình thường vật tư cùng binh khí, cho là tổ tiên chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tầng cuối cùng cũng là tế tự địa đường, cách cục cùng mặt đất từ đường không sai biệt lắm, chỉ là trong từ đường bày ra thái sơ địa phương là trống không. Ta bởi vì hiếu kỳ, bước vào phương kia đài cao, sau đó vốn nên ở trên mặt đất thái sơ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, cùng ta ký khế ước. Khế thành thời điểm, toàn bộ dưới mặt đất kiến trúc liền bắt đầu sụp đổ, ta theo nguyên thông đạo chạy về động phủ, nhất thời tìm không thấy trở về mặt đất biện pháp. Không biết sao, ta mở ra động phủ kia phiến cửa điện. Nói đến đây, Yến Khai Đình dừng một chút, giống như là đang cố gắng suy tư, nhưng cuối cùng chỉ có thể lộ ra cái bất đắc dĩ tiểu dung, nói, đằng sau ta liền không nhớ rõ, cửa điện ngoại ứng nên có đồ vật gì. Những năm gần đây ta thường thường trong mộng nhìn thấy giết chóc cùng tử vong, mênh mông bắt ngát hoang dã, chém giết lẫn nhau nhân ma hay là đàn thú. Chân thực được phảng phất đã từng tự mình kinh lịch. Nhưng mà về thời gian nhưng lại nói không thông. Hạ sư tại từ đường thiên hỏa giấy lên thời điểm liền chạy tới hiện trường, tuy nói bị mất khống chế pháp trận cùng pháp lực chi hỏa cản trở một chút, nhưng trước sau cũng chỉ có một hai canh giờ. Nếu như ta từng đi ra cánh cửa kia, cái này một cái vừa đi vừa về thời gian cũng quá ngắn chút. Mà lại hạ sư là tại mặt đất từ đường trong phế tích tìm tới ta. Phó Minh Hiên nghĩ, nói, theo thẩm cho lẽ ra, cửa điện bên ngoài là một cái không gian thông đạo, vậy ngươi không cẩn thận rất xuống dị địa, cũng là có khả năng. Có lẽ ngươi một mực chưa từng rời đi trận pháp truyền tống phạm vi, tất cả sự vật chỉ là ngươi thấy mà thôi, chỉ là xung kích quá lớn, ảo giác mình đã từng tự mình tham dự. Có chút song hướng trận pháp truyền tống, sẽ có định thời gian khởi động công năng, đã đến giờ, liền lại đưa ngươi mang theo trở về. Thuyết pháp này có thật nhiều chi tiết chỗ sơ suất, thế nhưng không có tốt hơn giải thích. Yến Khai Đình thở dài ra một hơi, nói, mà thôi, có thể nhớ tới liên quan tới mâu thân ký ức, liền đã rất tốt. Hắn nhìn về phía Phó Minh Hiên ngoan cười nói, ai, khi còn bé tổng đoạt ngươi đồ chơi, bây giờ trưởng thành, ngẫm lại thật sự là xấu hổ. Tới tới tới, kia một phòng đồ vật, nhìn chúng cái kia kiện, cho ngươi nhận lỗi. Phó Minh Hiên ngạc nhiên nói, ngươi còn hiểu xấu hổ hai chữ cách dùng. Xem ra mấy năm này có phần nhìn bài cuốn sách. Đã như vậy, ta thấy bộ kia gồm nước có phần mới lạ mà tinh xảo, liền cái kia đi. Yến Khai Đình lập tức sắc mặt cứng đờ. Phó Minh Hiên nhìn hắn một cái, a một tiếng. Yến Khai Đình vẻ mặt đau khổ nói, đừng, ta nhưng không có đổi ý, nhưng là bộ kia gồm nước là cái chưa xong phẩm a. Sự tình liền có trùng hợp như vậy, Yến Mẫu lưu lại kia đoạn trong hình ảnh, liền có tại phản nạn không có dễ chi thủy dẫn lưu dễ dàng chạy trở về khó. Đại điện trong động phủ cũng không có nước nguyên, nguồn nước chảy, hoặc là bắt một cái tiểu không gian pháp trận, từ phụ cận cái nào hồ trong sông dẫn lưu, hoặc là trực tiếp cướp lấy ngũ hành chi thủy. Yến Mẫu dùng chính là loại sau phương pháp, nhưng còn làm không được cùng ngũ hành chi thủy tuần hoàn câu thông. Loại này chế khí kỹ xảo viễn siêu đối phổ thông thợ rèn yêu cầu, Yến Mẫu lúc ấy hoài thai thân nặng, đã là lực bất tòng tâm, nàng muốn định ái nhi sau khi sinh lại tiếp tục, bây giờ lại là vĩnh viễn lưu lại tiếp nối. Tiến Khai Đình qua nét mặt của Phó Minh Hiên bên trên thực sự nhìn không ra hắn tin vẫn là không tin, bất quá vì nam tử hán đại trượng phu một lời đã nói ra mặt mũi, thế là nhắm mắt nói, đợi ta nghiên cứu một chút, tương lai chế được thành phẩm đưa người chính là. Phó Minh Hiên mỉm cười, nói, tốt ta chờ thu hàng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, một người trêu tức nhiều một chút, một người khác nghiêm túc nhiều một chút. Bất quá tại thời khắc này, những cái kia từ dưới đất nổi lên chuyện cũ, chung quy là sáng sắc gáp đảo vẻ lo lắng. Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên chia tay thời điểm, đã là sau nửa đêm. Treo cao minh nguyệt tản ra yếu ớt lãnh quang, toàn bộ thành thị cũng đều ngủ say, vẫn có chút xe lạnh gió đêm cũng không có để người thanh tỉnh hơn. Mấy ngày nay buồn ngủ tựa hồ tập trung bạo phát ra, Yến Khai Đình trở lại mình biệt tử, chính là ngã đầu ngủ say, mà lần này một đêm cũng ngộng. Khi Yến Khai Đình từ sâu ngủ bên trong tỉnh lại lúc, không ngờ là hôm sau giữa trưa. Hắn trên cửa thiết trí cấm chế, phân phó không đại sự không được quấy nhiễu, cái này trong phủ trong viện cả đám người thực cũng đã hắn ngủ cái thanh tỉnh cảm giác. Yến Khai Đình thuê phòng cửa, lại trông thấy Lý Lương ngồi ở trong viện trên băng ghế đá, mặt hướng cửa sân, một bộ nhìn chằm chằm bộ dáng. Không khỏi cười nói, người đó là cái gì biểu lộ, ngoài cửa có lao hổ sao? Lý Lương vừa quay đầu, nhảy dựng lên hành lễ nói, ra, ngài lên à nha. Tiểu nhân đây không phải cho ngài canh cổng à, miễn cho kia một đám không bất lo nha đầu quấy rầy ngài tốt cảm giác. Nguyên lai Lý Lương trước kia liền đến nghe ban chờ lệnh, gặp trên cửa cấm chế ý tứ, an bị ở đây phòng ngừa khách không mời mà đến xâm nhập. Về phần như thế nào khách không mời mà đến, đang nói, liền gặp ngoài cửa viện thọ vào đến một trường phụ dung gương mặt, là nội viện một cái có chút phẩm cấp thị nữ, chuyên môn phụ trách trong ngoài đi lại. Chỉ nghe nàng giống như giận giống như quái mà nói, Lý Lương, phụ chủ lên thôi, hiện tại dù sao cũng nên thả ta tới rồi. Nô gia cũng là vì cái gì công sự? Nói, thị nữ kia mới giống như là vừa trông thấy đứng tại trong cửa phòng Yến Khai Đình, đình đình lượn lờ đi cái bốn gối lễ, nói, ai, Yến ra sớm. Yến Khai Đình còn chưa lên tiếng, Lý Lương lầu đầu nói, công sự cái đầu, tượng phủ muốn cái gì thời gian họ, không nên nghe ra sao. Nào có định thời gian, đến thông báo đạo lý. Lý Lương phàn nàn được tuy dài, bất quá thanh em đủ tiểu, mà lại hắn chạy tới phòng chính mái nhà công hạng, đem chuẩn bị xong sớm ăn bắt đầu hướng trong phòng chuyện. Cổng thị nữ khoảng cách quá xa, nghe không rõ ràng, nghi ngờ nhìn hắn một cái, cũng không biết cái này nổi danh chân chó lại tại phủ chủ trước mặt nói cái gì nhỏ lời nói. Yến Khai Đình meo mắt lại nhìn thị nữ kia một chút, nói, ngươi có cái gì công sự muốn nói? Nói, ngăn cản cản Lý Lương, chỉ hộp cơm bên cạnh một phương thủ cân. Lý Lương hiểu ý, lập tức đem thủ cân hộp nâng bên trên. Yến Khai Đình trong phòng tự có đầy đủ rửa mặt dụng cụ, bất quá hắn lười nhắc lại triệu thị nữ kia tiến ra phòng, dứt khoát liền đem đi ăn cơm thủ cân lấy ra dùng, trà sát đem mặt, tỉnh thần. Thị nữ đi vào biệt tử, không người một cái nói, đại quản sự nhóm bảo hôm nay buổi chiều có hội nghị thường kỳ, đặc biệt phân phó nô gia đến cho Yến gia để tỉnh một câu, thời gian là. Yến Khai Đình trà sát tay mặt, liền Lý Lương nhờ bà hộp cơm, ở bên trong chọn lấy mấy món điểm tâm, cũng không giảng cứu dáng vẻ, mở miệng một tiếng nuốt xuống, một bên ăn, vừa nói, đẩy về sau một canh giờ. Thị nữ bị chắn được sững sờ, nàng còn chưa nói thời gian cụ thể đâu. Không khỏi nói, định thời gian đã là giờ mùi ba khác, cũng không sớm. Yến Khai Đình thản nhiên nói, đẩy về sau một canh giờ. Thị nữ không hiểu, nhưng nàng đối đầu Yến Khai Đình ánh mắt, không có tồn tại địa tâm đầu run lên, đội bằng nói, vâng, nô gia lập tức trở về đại quản sự nhóm. Yến Khai Đình nói, tháng này quản ta viện tử cũng là ngươi phải không? Đem ra vào ghi chép cùng phát tiền tháng sổ lấy tới xem một chút. Thị nữ rõ ràng ngẩn ngơ, không biết vị gia này làm sao đột nhiên quan tâm tới loại chuyện vặt vãnh này, coi như đem sổ đưa tới, chẳng lẽ hắn còn có thể đem quét rác phụ nhân cùng phủi cho nha đầu cùng những cái kia danh tự đối hay sao? Thị nữ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ra, phải chăng có cái gì sai lầm? Yến Khai Đình cũng không cho nàng lưu mặt mũi, gật đầu nói, đúng vậy, có người lấy giả mạo thật, đem ta một kiện quý giá phối sức đánh cháo. Thị nữ khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệnh, trộm cướp chủ gia tài vật, mất đi vẫn là gia chủ thiếp thân chi vật, kia để ở nơi đâu đều là trọng tội. Lý Lương cũng là biến sắc, lập tức trách móc lên, cái gì? Đây là đã xuất gia tặc. Viện này bọn nha đầu chính là quá khoan khoái, lười biếng, không có quy củ không có quy củ, hiện tại cũng dám trộm đồ, lần sau có phải là liền dám người bán? Yến Khai Đình nghe được cũng có chút ý tứ, Lý Lương đây cũng là chó ngáp phải rồi. Hắn như ý đeo bị động tay động chân, chuyên môn hấp dẫn ma vật đến công kích, nếu không phải hắn đạo hạnh không kém, lại có Phó Minh Hiên cùng Hàn Phượng đến hai người biệt thủ, nếu không thật là có khả năng nuốt hận tại chỗ. Thị nữ thanh âm đều có chút run run, Lý ca, không thể nói lung tung được. Gia phục sức mỗi tháng ta cùng bướm thấm đều sẽ tự tay chỉnh lý, đợi chút nữa ta gọi nàng tới tra tìm. Thị nữ này cùng nàng trong miệng bướm thấm phẩm cấp giống nhau, trông coi nội viện tất cả nha đầu cùng ngũ giả. Yến Khai Đình mặc dù hoa tên bên ngoài, đều tại Trương Thai Liễu tại chơi đùa, chưa từng đem người mang tới trong phủ, cũng không khai gây trong nhà nha đầu, cho nên yến phủ bên trong mà ngay cả nửa cái được xưng tụng là nữ chủ nhân đều không có. Yến Khai Đình trong viện tất cả sự vụ cũng liền từ nàng cùng bướm thấm thay phiên quản lý, bây giờ ra loại đại sự này, không khỏi nàng không hoảng loạn. Yến Khai Đình lười biếng nói, tra cái gì, tìm cái gì, ta đều nói phôi sức là bị đánh cháo, tự nhiên là có một kiện giả trên tay, thật còn có thể ta trong viện tìm ra. Hắn đuôi Lý Lương nói, người đi theo nàng đi kiểm tra danh sách, nhìn có cái gì không nên an bài người tiến viện này, nếu như cha không ra cái thành tựu, liền đem tất cả ban đầu người toàn bộ đổi. Lý Lương lập tức lên tiếng, ma quyền sát trưởng, nói, vâng, ra ngài không cùng nàng nhóm so đo, các nàng cũng không biết mình họ gì, từng bước giá đỡ đều so với người ta chính đầu nương tử đều lớn hơn, lần này phải gọi bên trong tổng quản hảo hảo đổi mấy cái tay chân lanh lẹ tiến đến. Yến Khai Đình cười cười nói, không cần làm phiền các nàng, ngươi trực tiếp giúp ta chọn người là được. Ném đi câu nói này xuống dưới, Yến Khai Đình co cẳng liền đi, mà sau lưng Lý Lương đột nhiên được này trách nhiệm, ở một giây lát, cũng không kịp lại biểu đạt một chút trung thành chi ý, nhà hắn phủ chủ liền đã đi xa. Yến Khai Đình cũng mặc kệ chính mình đạo mệnh lệnh này sẽ khiến cho nội viện như thế nào gà bay chó chạy, đi về phía ngoại viện đi đến. Trong nội viện quản sự cấp trên chức vị tất cả đều là chút già phủ chủ thời đại cất nhắc lão nhân, Yến Khai Đình trong phủ thời gian ít, lại không dính trong phủ nữ nhân, cho nên hắn viện tử công việc thanh nhàn, tiền tháng lại cao, liền kéo cửa tiểu nha đầu đều là cái nào đó quản sự quanh co lòng vòng thân thích. Tiến Khai Đình biết việc này hơn phân nửa là cha không ra kết quả gì, bất quá để Lý Lương quá khứ, lấy tính tình của hắn có thể cho những lao già kia nhóm tìm ra một đống phiền phức, cũng coi như thoáng thở một hơi. Tiến Khai Đình thẳng đến ngoại viện nhất dựa vào phía tây một loạt nhà trệt, nơi đó là cho tiểu quản sự nhóm lâm thời nghỉ ngơi biệt tử. Bây giờ đang là cơm trưa thời gian, trên đường người không nhiều, tiến nhà trệt trước cửa đường hành lang, trên đường liền đều là chính tiến đến tiệm cơm, hoặc là vừa nhận cơm trưa nghỉ tại mình trong phòng yên tĩnh nghỉ một chút tiểu quản sự. Đám người trông thấy Yến Khai Đình đều toát ra vẻ kinh ngạc, nhao nhao sau khi hành lễ, cũng không biết có tên hay không hỏi một câu phụ chủ vì sao đại giá quang lâm nơi đây. Không chờ bọn họ khó khăn, Yến Khai Đình đã phất phất tay, như một trận gió gặp thoáng qua. Tiểu quản sự nhóm nghỉ ngơi viện tử là rất chen chúc, bởi vì Mạnh Nhị Nhã chỗ cái viện này phá lệ thanh tịnh, tả hữu ốc xá đều không ai hoạt động, liền có vẻ hơi không quá bình thường. Có lẽ là cái viện này quản sự đều thích tại tiệm cơm ăn bất việc, cũng có lẽ là trong viện tới đại nhân vật gì. Yến Khai Đình đứng tại bên ngoài gian phòng hơi nghe ngóng, quả nhiên là đủ mạnh mẽ quản sự cái kia thanh giả giọng điệu cũng họng, "Tiểu Mạnh à, ngươi cũng không nhỏ, nhưng từng hôn phối." Yến Khai Đình cười một tiếng, nhấc chân liền đem cửa đá văng ra, nói, "Nguyên lai tiểu Mạnh là tề đại quản sự phải dùng người, khó trách ra tới, cũng làm nhìn không thấy, còn được ra tự mình đặt cửa." Chương 55. Rút tuổi dưới đáy nổi trong phòng hai người đều bị sợ nhảy lên. Tề Hùng ánh mắt lấp lóe, kinh nghi bất định, trong chốc lát trong lòng chuyển qua 7-8 cái suy nghĩ, nhất thời không biết nên bày ra cái gì tư thái tới. Thân tín hai chữ này cũng không phải có thể luận nhận, thuộc hạ nói chuyện hành động sẽ bị coi là thượng vị giả ý chí, đương nhiên là không muốn gánh chịu trách nhiệm thì là một chuyện khác. Mạnh Nhĩ Nhã tại Thiên Công khai vật rất nhiều cấp thấp quản sự bên trong, tầm thường mà không hiện, cũng không phải là kia phái thế lực nhân vật trọng yếu, ngay cả bên ngoài cũng không tính, nếu không ngày đó cũng sẽ không bị tiện tay phái cái vất vả mà trả được gì. Tìm một cái không liên quan, sẽ không liên lụy đến mấy vị đại quản sự người, đi phủ chủ nơi đó làm điểm không quá phúc hậu sự tình, như sau này hạ tổng quản hỏi, cũng lộ ra là công sự việc ông, chẳng phải nhằm vào. Thủ đoạn này, mấy vị đại quản sự có thể nói khiến cho thành thạo. Mà như loại này nửa đường gây ra rủi ro, càng hẳn là đem tiểu tốt quả quyết bỏ đi, miễn cho tương lai lý luận bị nắm câu chuyện. Tề Hùng lúc này tìm đến Mạnh Nhĩ Nhã, cũng không phải là vì thám thính tin tức, càng không phải là muốn lôi kéo hắn. Tại Đông Chân trấn sự kiện ngày đó, Tề Hùng, Hồ Đông đến cùng một tên khác tham dự việc này đại quản sự, đã chiêu Mạnh Nhĩ Nhã, đem chuyện đã xảy ra lặp đi lặp lại, kỹ càng hỏi thăm, lại cùng bọn hắn mình sau đó đuổi tới Đông Đồn biết được tin tức xác minh, cũng không có bắt lấy Mạnh Nhĩ Nhã cái gì chân ngựa. Xế chiều hôm nay tượng phủ muốn nghị sự, cái này hội nghị thường kỳ quy mô so bình thường phải lớn, bởi vì lấy không lâu đem Triệu Khai Chân hàng biết, một chút lâu dài chú ngoại, đẳng cấp so đại quản sự nhóm hơi thấp một đầu, nhưng ở Ngọc Kinh bên ngoài các quản một phương ngoại phái các quản sự đều sẽ tới chủ phủ tham gia. Cho nên, dù cho Đông Chân trấn sự kiện thất bại, cũng vẫn là có thể lấy ra cho Yến Khai Đình thêm cái chắn mà. Tề Hùng tìm đến Mạnh Nhĩ Nhã vốn là vật tận kỳ dụng, thông chí hắn trong buổi họp báo cáo phương Nam Ân gia tượng phủ quá trình, về phần làm sao cái thuyết pháp, cái kia cũng đơn giản, nói tận nói thật lại dẫn đạo ra một cái giả kết luận thuật đối với các thương nhân đến nói, vốn cũng không lạ lẫm. Nguyên bản lời này chính là nói cho nguyện ý tin người nghe, mà Mạnh Nhĩ Nhã có thể hay không đi vào khuất khổ, cũng không tại Tề Hùng lo nghĩ của bọn hắn phạm vi bên trong. Một cái báo cáo vốn là chức trách của hắn, dù là Hạ Bình Sinh ở đây cũng nói không nên lời cái gì sai đến. Thứ hai, Tề Hùng là làm giả quản sự, cũng không có lưu lại tay cầm, để Mạnh Nhĩ Nhã nói mỗi câu đều là sự thật, bất quá đến lúc đó bị mấy vị đại quản sự cắm xuống lời nói, cũng không biết nghe vào người khác trong thai là cái gì ý tứ. Về phần hai người trò chuyện vui vẻ, cho nên Yến Khai Đình phách lối phá cửa mà hợp thời, thật vừa đúng lúc nghe một lỗ thai làm ai mối loại hình, lộ ra quan hệ thân mật lời nói, vậy liền thuần túy là Mạnh Nhĩ Nhã khẩu tài chi công. Tề Hùng kinh nghiệm lão đạo, tự nhiên sẽ không bị dăm ba câu đả động, huống chi Mạnh Nhĩ Nhã loại này đã xem như nửa cái con rơi. Như sau đó Yến Khai Đình giận chó đánh mèo, Tề Hùng bọn hắn mới sẽ không người bảo lãnh. Bất quá đang muốn lúc dùng người, trên dưới đều hoan, dù sao cũng so nhất định phải làm tới uy hiếp tình trạng để mắt. Điểm này, Tề Hùng cảm thấy Mạnh Nhĩ Nhã rất thượng đạo. Dĩ vãng làm sao không nhìn ra, cái này tuổi trẻ không đáng chú ý tiểu hòa tử, nói chuyện rất nghe được, chỉ tiếc đã không thể lấy về mình dùng. Cho Mạnh Nhĩ Nhã giới thiệu cái cần cù công việc quản gia tiểu nương tử sự tình, chính là như thế lời nói đổi lại nói ra. Cứ như vậy một câu, người nói không coi là thật, người nghe cũng chưa chắc tin lời xã giao, rơi vào Yến Khai Đình trong lỗ thai. Nói rất dài dòng, trên thực tế cũng bất quá là Yến Khai Đình vượt qua ngưỡng cửa một bước thời gian, Tề Hùng đã lòng có kết luận. Tề Hùng điều chỉnh bộ mặt biểu lộ, không kiêu ngạo không tự ti mà nói, phụ chủ sớm, ta đây không phải vì buổi chiều hội nghị thường kỳ, tới Bạch phân phó tiểu Mạnh hai câu. Tiểu Mạnh tuổi tác cùng nhà ta kia tiểu tử không sai biệt lắm, hai tử lúc nhỏ, sầu lấy lớn lên, hai tử trưởng thành, lại sầu việc bếp núc. Nói đến đây, Tề Hùng dừng một chút, ra dáng lắc đầu cười một tiếng, cũng không liền kéo việc nhà tới. Ngài có việc, ngài trước bận điệu. Nói dự định cứ như vậy rời đi. Tiến Khai Đình lại nói, tựa phủ hội nghị thường kỳ có hắn chuyện gì, ta chỗ này còn có kém làm muốn phân phó hắn đi làm đâu. Nói, lại giống nhớ tới cái gì nói, đúng rồi, hội nghị thường kỳ đẩy một canh giờ. Tiến Khai Đình khẩu khí cực kỳ đương nhiên, cũng không có giải thích tiền căn hậu quả ý tứ. Làm có Tề Hùng gần đây bị hắn không theo lẽ thường ra bài cử động cả quen thuộc, ra mặt co rúm một chút, cũng không hỏi hội nghị trì hoãn nguyên nhân, hơi suy nghĩ một chút, liền quả quyết nói, đó là đương nhiên là phủ chủ sự tình trọng yếu, tiểu Mạnh liền nghe phủ chủ phân công, sẽ lên sự tình, ta khác sắp xếp người làm. Mạnh Nhĩ Nhã ở một bên biểu lộ mê mang, ứng tiếng nói, thế nhưng là Tề đại quản sự, Đông Chân trấn sự tình còn có thể báo cáo à? Tề Hùng giờ phút này đánh gây hắn đã tới đã không kịp, lại không thể quái cũng không biết nội tình Mạnh Nhị Nhã như thế đặt câu hỏi, gượng chống lấy biểu lộ, nghiêm túc nói, cùng Đông Đồn chi nhánh ngân hàng cuối cùng giao tiếp là Hồ quản sự thân lý, có hắn tại, không có vấn đề gì. Nói đến đây, Tề Hùng không đợi Mạnh Nhị Nhã hỏi lại ra, như là giai đoạn trước đã giao thiệp trình làm sao báo cáo như là loại này, hướng về phía Mạnh Nhị Nhã nháy mắt một cái, cũng mặc kệ cái sau biểu lộ càng mê mang, liền xông Yến Khai Đình chắp tay một cái, thần thái trước khi xuất phát đội vàng rời đi. Chờ Tề Hùng thân ảnh hoàn toàn biến mất tại sắp xếp phòng chỗ rẽ về sau, Yến Khai Đình đột nhiên cười ra tiếng, quay đầu nhìn Mạnh Nhĩ Nhã nói, lao già này xông ngươi làm cái gì ánh mắt? Mạnh Nhĩ Nhã thu hồi mê mang biểu lộ, một phái ngoan ngoãn mà nói, đoán chừng là nghĩ đối tiểu nhân nói, không thể đem cùng hắn nội dung nói chuyện toàn bộ cáo chi ngài. Cũng có thể là, mặc kệ có tác dụng hay không, để Yến gia ngài sinh cái lòng nghi ngờ, cho là ta là người của hắn. Yến Khai Đình trên dưới hơi đánh giá Mạnh Nhĩ Nhã, vừa cười nói, đáng tiếc Tề Hùng không biết, muốn đem ngươi thu để sử dụng, giới thiệu tiểu nương tử là vô dụng, giới thiệu cái nhỏ làng quân mới là chính đạo. Mạnh Nhĩ Nhã mặt tưởng hồng lên, nhưng vẫn tự nhiên hào phóng, nói, Yến gia ngài đừng nói là cười. Nói, nàng cũng có chút nghi hoặc, ngài đã biết đại quản sự nhóm muốn tại xế chiều hội nghị thường kỳ bên trên, mượn Đông Chuân chấn cơ sinh chút sóng gió. Yến Khai Đình cái này một cái rút tuổi dưới đáy nổi dùng đến thật tốt, mà Tề Hùng hiển nhiên cũng ý thức được cái gì, dãy ruột đều không dãy ruột một chút, liền trực tiếp từ bỏ mượn Mạnh Nhị Nhã báo cáo dẫn xuất sự cố kế hoạch. Chương 56. Uy bức lợi dụ Yến Khai Đình lại lắc đầu nói, ta không biết, chỉ bất quá hắn nói chuyện ngươi sẽ tham gia hội nghị thường kỳ, nghị cũng biết bọn hắn xáo lộ là cái gì. Điện thoại bưng Mạnh Nhị Nhã tâm âm thầm thở dài, Yến gia đúng là như thế tinh xảo đặc sắc người, nàng cái này hai lần tiếp xúc, mỗi một lần đều có hoàn toàn mới cảm thụ. Thế nhưng là đối với buộc lớn ép chủ tiên công khai vật đến nói, chủ nhân có năng lực ngược lại sẽ tạo thành một loại ý nghĩa khác không yên ổn. Trong lúc này chính không tính tranh chấp chỉ sợ nhất thời bán hội lắng lại không được, chỉ khổ cho nàng một cái bị ngoại ý muốn quấn vào tiểu nhân vật. Lúc này, riêng ngoài nhà dưới bên kia, có cái gã sai vật nhẹ chân nhẹ tay tới, xa xa hành lễ, được Yến Khai Đình chào hỏi về sau, Phương Phi Cụ đi vào, nhỏ giọng hỏi, Yến gia, cần phải tiểu nhân ngược lại ấm trà nước đến. Yến Khai Đình hướng hắn cười cười nói, ngươi ngược lại là ánh mắt không sai, có hay không giả phổ nhị. Gã sai vật bội nói, tiểu nhân phần bên trong sự tình. Liền không người xuống dưới, quay người lại công phu, kéo lấy khay trà, ôm ấm trà tới, cho Yến Khai Đình phụng trà về sau, cũng châm một chén nước trà đặt ở Mạnh Nhĩ Nhã trước mặt. Yến Khai Đình thấy gã sai vật tiếp tục cái ấm trà đứng hầu một bên không dám đi, liền phất phất tay, nói ra, đem ấm lưu lại, Mạnh quản sự ngược lại cái nước vẫn là sẽ. Người tự đi a. Gã sai vật trong phòng tìm ra lò sưởi, đem ấm trà thả đi, nhỏ giọng lui ra, còn thuận tay mang cửa phòng. Giờ phút này, Yến Khai Đình ra hiệu Mạnh Nhĩ Nhã an toàn dưới tay, lại đem nước trà lấy ra uống một ngụm, sát thực răng môi lưu hương, nói, ngoại viện một cái nước trà phòng gã sai vật cấp bậc lễ nghĩa, đều ta trong lúc này viện lớn thị nữ mạnh hơn nhiều. Mạnh Nhĩ Nhã nghe lời này đầu có chút không tốt tiếp, nghĩ nghĩ, cẩn thận mà nói, tiểu nhân từng nghe quê quán lão nhân nói một câu, xa người càng, gần người xuống xã, đại khái là như vậy đi. Yến Khai Đình nhìn nàng một chút, bật cười nói, những lời này là như thế dùng sao? Mạnh Nhĩ Nhã hơi thẹn đỏ mặt. Yến Khai Đình nói, đã tại Tề Hùng trước mặt nói, ngươi buổi chiều vẫn là ra ngoài đi một chuyến. Hắn bấm tay tại mặt bàn gõ mấy cái, nói, nghe nói Kinh Châu Chí Nam có man hoang chi tộc, cùng chúng ta diện mạo tập tục đều có rất lớn khác biệt. Bọn hắn sản xuất hương liệu cũng không phải là tinh luyện từ hương thảo thực vật, mà là đến từ dị thú. Ân, tìm chút loại kia hương liệu tới đi. Mạnh Nhĩ Nhã gật đầu xác nhận, loại này cực nam chi địa đặc sản, tại phương Bắc Ung Châu giá hoàng kim, nếu không phải gần nhất có chân hàng biết, nói không chừng còn có tiền mà không mua được, hoàn toàn chính xác giống như là Yến Khai Đình sẽ đi vơ vét đồ vật. Nhưng là nghe lời nghe âm, Mạnh Nhĩ Nhã chú ý tới Yến Khai Đình lời nói mặt khác một tầng ý tứ, Yến gia nguyên bản tìm tiểu nhân có chuyện gì đâu. Yến Khai Đình nháy mắt nói, vốn chỉ muốn nên như thế nào uy bức lợi dụ, để ngươi làm việc cho ta. Bất quá có Tề Hùng chặn ngang như thế một tay, ngươi cũng biết tình thế, chắc hẳn không cần ta lại nhiều phí miệng lưỡi. Tại sao lại có người đem uy bức lợi dụ bốn chữ nói đến như thế đương nhiên, cùng chiêu hiền đại sĩ một cái cảm giác. Tiểu nhân ít đọc sách, ngài vẫn là phí một phí miệng lưỡi. Thốt ra về sau, Mạnh Nhĩ Nhã nghị che mặt, quả thực không thể tin được đây là mình sẽ nói ra, tại Yến Khai Đình trước mặt không biết làm tại sao trầm tĩnh lại, sau đó bị mang sai lệnh. Yến Khai Đình cười nói, ngươi đã là bày ở mặt bàn con rơi, vô luận có giá trị gì, đối Tề Hùng bọn hắn đến nói cũng chờ cùng với không, bọn hắn sẽ không bảo đảm ngươi. Nếu chịu mặc cho ngươi tự sinh tự diệt ngược lại là kết quả tốt nhất, nhưng từ trước mắt đến xem, bọn hắn nghĩ là ép khâu ngươi cuối cùng giá trị. Chỉ có ta chỗ này mới là một chút hy vọng sống. Mạnh Nhĩ Nhã minh bạch, từ tự mình xui xẻo bị sai khiến đi cho Yến Khai Đình đưa tin thời điểm lên, chú định muốn lưng cái này miệng hát qua, chỉ là nàng còn có một chút không nghĩ ra, như vậy ta đối Yến gia ngài có giá trị gì đâu. Lúc đầu xác thực không có giá trị gì. Yến Khai Đình sờ lên cái cằm, nói, ngươi quăng ra tân trang khuôn mặt bí pháp chi khí về sau, có chút giá trị. Lời nói này không phải trực chỉ Mạnh Nhị Nhã nữ tử thân phận mới có giá trị sao? Nhưng mà Yến Khai Đình giọng điệu cùng thần thái lại làm cho Mạnh Nhị Nhã không có chút nào hứng khởi bị mạo phạm chi ý, ngược lại cố gắng suy tư. Yến Khai Đình hôm nay xuất hiện nguyên bản ý đồ đến. Mạnh Nhị Nhã đông nhiên như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Yến Khai Đình nói, xem ra Yến gia ngài thật dự định bỏ công sức chỉnh đốn phủ nhân sự rồi. Nội viện, người thông minh ở giữa nói chuyện là bất lo, nghe Huyền Ca biết ngay nhã ý Yến Khai Đình gật đầu, thoải mái nói, Yến phủ không có chủ mẫu, trong ngắn hạn cũng sẽ không có chủ mẫu. Ta cần phải có người cho ta nhìn xem nội viện, gần nhất các nàng chơi đùa cũng quá không ra gì. Cuộc sống xa hoa nhà nội viện không chỉ có riêng là nữ quyến ở lại chỗ, có có năng lực chủ mẫu có thể chống lên nửa bầu trời, trong gia tộc vụ, bạn cũ thông gia, ân tình vãng lai, không một không nặng. Sự thật, nhiều khi cái gọi là cửa nhà gia phong tin đồn, cũng đều là xuất từ đây. Tiến Khai Đình muốn tại nội viện thả người một nhà, nói dễ dàng rất dễ dàng, nói không dễ dàng cũng không dễ dàng, đứng mũi chịu sào là nhân tuyển cùng thân phận. Kể từ đó, khôi phục thân nữ Nhi Mạnh Nhi Nhã ngược lại là đều phù hợp. Mà lại cách làm này đối Mạnh Nhi Nhã cũng có chỗ tốt, triệt để bớt bỏ rơi Yến phủ tiểu quản sự thân phận, có thể đem mình quả phụ đệ đệ cùng nhau ngăn cách tại phòng ba bên ngoài, không cần lo lắng vì Yến Khai Đình làm việc sẽ tai họa người nhà. Mạnh Nhi Nhã phá lệ bình tĩnh nói, chắc hẳn Yến gia đã tìm cho ta tốt lai lịch thân phận, vậy ta mẫu thân đệ đệ như thế nào an trí? Yến Khai Đình nhìn Mạnh Nhi Nhã một chút, cũng có chút kinh dị. Mạnh Nhi Nhã đối cái phương án này tiếp nhận nhanh chóng, nói, nếu như ngươi không ngại cốt nhục tạm thời phân biệt, để bọn hắn rời đi Ngọc Kinh là an toàn hơn phương pháp. Mạnh Nhi Nhã đồng ý, gần đây phó gia sẽ có di chuyển đội ngũ hướng nam vừa đi, ngươi mẫu đệ có thể đi theo đám bọn hắn đi, rời đi Ngọc Kinh, tìm một cái thích thành thị tạm cư xuống tới. Còn ngươi, một năm sau có thể đi cùng bọn hắn đoàn tụ, ta sẽ đưa ngươi một bộ đồ cưới, đầy đủ tìm một cái sinh hoạt nhỏ làng quân. Nói đến đây, Yến Khai Đình mỉm cười, Mạnh Nhi Nhã thính thai đỏ lên, mặt lại bảo trì mặt không đổi sắc, nói, Yến gia rất có tự tin à, ngài là cảm thấy một năm đầy đủ. Chỉnh đốn tượng phụ sao? Yến Khai Đình thản nhiên nói, một năm đều quá dài. Mạnh Nhi Nhã hơi nhíu mày, miệng không nói, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy hắn vẫn có chút thiếu niên khí phách. Yến Khai Đình giống như là nhìn thấu nàng oán thầm, nói, kiến thiết không dễ, phá hư lại không khó, bất kỳ cái gì sự tình đều là như thế. Nếu muốn tranh quyền đoạt lợi, một năm kia có lẽ không đủ giải quyết tất cả mọi người. Nếu chỉ là phá cục, thấy rõ đại thế có thể. Mạnh Nhĩ Nhã sững sờ, đạo pháp có phá rồi lại lập mà nói, nhưng Yến Khai Đình đây là ý gì? Phá hư vốn có trật tự, mà không lấy một cái trật tự mới đến thay thế, chỉ có thể tạo thành hỗn loạn. Vị này tuổi trẻ phụ chủ không phải không biết đạo lý này, như vậy hắn đối tượng phụ tương lai đến tuột cùng có dạng gì mưu đồ? Yến Khai Đình cũng không giải thích, ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sát trời, nói, ta phải đi. Ngươi có thể lại suy nghĩ một chút, cũng còn có một lần đổi ý cơ hội. Nếu như ngươi không muốn lội vũng nước đục này, có thể mang theo mẫu đệ cùng rời đi, ta sẽ không truy cứu. Mạnh Nhĩ Nhã không có vội vã tỏ thái độ, cũng không sợ mình lúc này do dự có thể hay không cho Yến Khai Đình lưu lại ấn tượng xấu. Nàng thận trọng ứng tiếng, đứng dậy đem Yến Khai Đình cùng tiễn ra ngoài. Đưa mắt nhìn Yến Khai Đình bóng lưng biến mất tại trùng điệp viện lạc bên ngoài, Mạnh Nhĩ Nhã tại đường tắt đứng một hồi mới quay người trở về phòng. Nàng giờ phút này đã lòng có số, mình sẽ lựa chọn như thế nào. Chương 57. Một phòng không quét Yến Khai Đình rời đi ngoại viện cái này một góc về sau, chẳng có mục đích giống như tại Yến phủ bên trong khắp nơi tàn bộ. Trong lúc đó có mấy đợt gã sai vặt giống đang tìm người, đều bị hắn tránh đi. Thằng đến hắn định ra họp trì hoãn một canh giờ đến, mới tại chủ viện chính đường trước hiện thân. Hàng năm vật mậu sẽ trước tiên công khai vật quản sự hội nghị thường kỳ, quy mô gần với năm mới liên hội. Cửu Châu các nơi đều có cùng loại thịnh hội, để hậu cần giao thông, truyền lại chân hàng tin tức. Phương Nam vật mậu sẽ phần lớn tại hạ thu giao tế thời điểm tổ chức, mà bởi vì lấy khí hậu cùng thuyền vận phong nước kỳ nguyên nhân, Bắc Ung Châu vật mậu sẽ thì là tại xuân hạ giao thế. Đối với phổ thông mậu dịch thương hội, quan tâm hơn đại tông vật tư nơi sản sinh sản lượng, giá hàng biến hóa cùng lưu thông độc tính. Mà đối với các đại tượng phủ đến nói, đầu mối càng thêm phong phú, đã phải chú ý nguyên vật liệu cung ứng, lại muốn chú ý nhà mình chiến binh pháp khí nguồn tiêu thụ, còn phải xem nhìn đối thủ có hay không xuất ra cái gì độc môn sản phẩm mới. Bình thường đến nói, tượng phủ khá lớn sinh ý đều là tại Bản Châu vật mậu sẽ thời kỳ đã định, nhất là mặt hướng tu sĩ môn phái kia một bộ phận mua sắm, dù sao bình thường đám tán tu vụn vật nhu cầu rất khó chống lên cái gì quy mô đến, mà khai thác bộ phận thì là muốn đi các nơi tìm vận may tìm cơ hội. Đương nhiên đối với những cái kia sớm đã tại ngành nghề bên trong đặt chân đã lâu danh tiếng lâu năm đến nói, chất lượng là đặt chân căn bản. Bất quá giống thiên công khai vật dạng này không phải tu sĩ tượng phủ, đại ngạch lợi nhuận là tại bình thường khí dụng bên trên, so sánh phía dưới ngược lại là so tu sĩ tượng phủ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Chủ viện chính đường rút đi hai bên hoạt động ngăn cách, toàn bộ không gian đều mở ra. Trừ phía trên phủ chủ bảo tọa cùng một bên chuyên môn hạ bình sinh vị trí bất động, còn lại bảy biện đều thu hồi, lít nha lít nhít đổ đầy chỗ ngồi. Chính đường bên trong đã ngồi đầy, đám người chờ đến thời gian lâu dài, lại có thật nhiều đóng quân Ngọc Kinh thành bên ngoài quản sự khó được gặp mặt, nói nhỏ thanh âm liền chưa từng ngừng qua. Cũng có tính tình hoặc ngay thẳng, hoặc táo bạo, hoặc có ý khác, thỉnh thoảng sẽ toát ra vài câu cao giọng đến, phần lớn có thể nghe thấy nâng lên phụ chủ. Bất quá cuối cùng không ai dám đem bất mãn nói thẳng ra, bởi vì hạ bình sinh ngồi ở phía trên, cùng đám người đồng dạng làm đợi một canh giờ, hắn chẳng những chưa từng đặt câu hỏi, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Có thể ngồi vào cái này chính đường quản sự, vô luận chức vị cao thấp, quyền hành lớn nhỏ, đều là nhân tinh. Chủ phủ bên trong gần nhất quần quận sóng ngầm, đã sớm đứng bước một phương, lương trừng, ngắm nhìn, trong lòng mỗi người đều có một bản sổ sách. Dựa vào ngoại vi địa phương, một chi nhánh ngân hàng quản sự đang cùng một thợ rèn nhỏ giọng trò chuyện. Chính đường bên trong những này chỗ ngồi bày ra là cùng các phân chi lực ảnh hưởng cùng quy mô có liên quan, chỉ nhìn hai người vị trí, hẳn là đến từ xa xôi thành trấn. Nghe nói người bên kia công xưởng năm nay lợi nhuận không tệ à, cái thứ ba tiểu tử muốn cưới nương tử rồi. Một mặt hâm mộ quản sự tại Thiên Công khai vật chờ đợi nhiều năm rồi, nhưng hắn là kẻ ngoại lai, năng lực xem như trung thượng du lịch, cũng ngoại phái chằn trọc mấy năm, mắt thấy xa xôi khu vực một người trưởng quỹ quản sự chính là hạn mức cao nhất. Mà vị kia thợ rèn thì cùng quản sự là đồng hương người, có chút độc môn tay nghề, nhất là tại tạo hình trên có chỗ độc đáo. Bây giờ mở mô hình chi pháp phổ biến chính nóng, hắn đều không cần tốn thời gian đi từng kiện tạo hình đồ vật, vẹn vẹn làm khuôn đúc liền bận không qua nổi. Kia thợ rèn nghe được nhi nữ trải qua không khỏi mặt mày hớn hở, ngoài miệng nói nơi nào, kỳ thực trong giọng nói tràn đầy đắc ý, nhưng là hắn vui mừng lại không hoàn toàn, nói, năm nay lợi nhuận quả thật không tệ, nhưng đều dựa vào đi lượng, sang năm cũng không biết có hay không chuyện tốt như vậy. Quản sự có chút không rõ ràng cho lắm, lượng tiêu thụ lớn còn không tốt. Tuy nói mùa màng chắc chắn sẽ có chút cao thấp, nhưng hộ khách đã chiêu mộ, hảo hảo để bảo toàn, cũng sẽ không nói đi thì đi à. Thợ rèn lắc đầu nói, ngươi không biết, chúng ta năm nay lượng tiêu thụ tăng trưởng tất cả đều là cho tu sĩ tượng phủ cung cấp pháp khí phôi thai. Có tu sĩ tượng phủ tờ đơn còn không tốt. Thợ rèn thở dài, chỉ cần hỏa hầu cùng tỉ mỉ, nhà ai làm còn không giống sao. Quản sự đến tuột cùng mình cũng có công tượng bản lĩnh, mơ hồ phẩm ra chút hương vị tới, do dự nói, nếu bàn về dị hỏa chi thuần, thợ rèn chi quy mô, không nói Bắc Ung Châu, toàn bộ Ung Châu thậm chí bên cạnh Tây Châu đều không cách nào cùng chúng ta so. Liên là ai nhà cũng có thể làm, kia tìm chúng ta làm mới cam đoan bảo đảm chất lượng kỳ hạn công trình a, Lâm ca ngươi quá lo lắng a. Lâm thợ rèn lắc lắc đầu nói, một năm này, công xưởng tài nguyên cùng thời gian đều đang khuyết đại chế phôi năng lực lên, mà thụ mở mô hình có hạn, thành phẩm cơ hồ chính là chuyên cung cấp. Ai, ta cũng không biết làm như thế nào cùng ngươi nói, thế nhưng là công xưởng bên trong thợ rèn số lượng mặc dù đang gia tăng, nhưng có thể độc lập đem mỗi cái khâu đều làm được trung cấp trở lên tiêu chuẩn, một cái đều không có, ngay cả sơ cấp đều tại giảm bớt. Quản sự tinh tế nghĩ nghĩ, cũng có chút nói không ra lời, cuối cùng nói, chí ít lợi nhuận chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, giống như ngươi lão sư phó địa vị càng ổn. Lâm thợ rèn cười khổ, cũng thế, để ta tới nói lời này, giống như làm tiêu. Quản sự lắc lắc đầu nói, Lâm ca ngươi nhìn sự tình từ trước đến nay so ta có ánh mắt, bất quá tiểu đệ tâm bụng, chỉ muốn đạt được dạng này chuyên chú vào một loại sản phẩm, năm rộng tháng dài về sau, có lẽ có dễ dàng bị quản chế tại người vấn đề. Nhưng là đã cái này thị trường về chúng ta, lại muốn đồng dạng quy mô đầu nhập kỳ thật cũng không dễ dàng, chí ít thiên công khai vật dị hỏa liền kiêu ngạo người khác, cho nên phong hiểm khả năng cũng không có lớn như vậy. Lâm ca nhưng có dạy ta. Lâm thợ rèn nhìn qua không quá nghi nói chuyện, nhưng quản sự thái độ thành khẩn, liên tục xin hỏi, hai người lại là từ tiểu nhân tình nghĩa sống làng. Thế là Lâm thợ rèn tiến tới đưa lô thai nói, ngươi những năm gần đây chuyển hướng kinh doanh, tự nhiên không cảm giác được trong đó lợi hại. Nhưng ta từ nhỏ liền muốn xung kích một chút chân chính cao cấp thợ rèn cảnh giới, bây giờ tự phụ, chưa chắc lại cần ta người như vậy. Quản sự sợ hãi cả kinh. Trên mặt hắn từ mờ mịt đến giật mình, hơi có chút dãy rủa, sau đó đầu tiên là hướng bốn phía nhìn thoáng qua, thấy mọi người vòng quan hệ báo đoàn đều tại các trò chuyện cắt, lúc này mới hướng Lâm thợ rèn chịu qua đi, lặng lẽ lời nói, tiểu đệ không có ca ca hùng tâm, cảm thấy lập tức tình trạng đã rất tốt. Bất quá, nếu như nghe nói đủ quản sự nơi đó có giã thiên công phường phương pháp. Lâm thợ rèn nghe xong, lại là mặt không đổi sắc, ngược lại lộ ra một cái ý vị thâm trường biểu lộ, vui mừng nhìn qua quản sự, nói, đa tạ nghe đệ cầm nói, cũng không cần quá lo lắng, vi huynh tự có so đo. Hắn dừng một chút, cảm khái nói, ngẫm lại người ta còn có dâu ria bọn hắn từ trong thôn ra, đến bây giờ 17 năm, bọn nhỏ đều đã dài đến năm đó chúng ta ly hương nhân kỷ, nghe đệ ngươi vẫn là thuần thiện như cũ à. Nghe quản sự cũng bị câu lên nỗi nhớ quê, hít một tiếng, lại nói, trước mấy ngày đông xuân trấn vương. Phía trước, Lâm ca làm việc cũng phải cẩn thận. Lâm thợ rèn lại hắc cười nói, ta cùng lão phương cũng không thể so. Nghe quản sự sững sờ, hắn thấy, Phương Nam Ân chỉ là thẳng thắn căng dán, mà Lâm thợ rèn đã có ý muốn rời đi, như bị chủ gia nhìn ra, hạ chàng sợ là cũng không khá hơn chút nào. Lâm thợ rèn vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngự trọng tâm trường nói, nghe đệ, người am hiểu kinh doanh, tâm nhãn lại không thể so một ít người nhiều. Chủ phủ bây giờ chính vào thời buổi rối loạn, ngươi không phải gây sóng gió người, tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, nhìn cái náo nhiệt, cũng coi như xứng đáng tiên công khai vật những năm này cho chúng ta che chở. Còn ta hợp tác lưu không hợp thì đi, không làm nhiều như vậy tay chân, tự hỏi là không thẹn. Không đợi nghe quản sự tế phẩm Lâm thợ rèn trong lời nói hàng nghĩa, chính đường mặt trăng cổng vòm bên ngoài, có người hành tẩu sinh phong, thẳng vào cao đường, tại chính giữa tấm kia chỗ trống ngồi xuống. Chính đường đột nhiên vì đó yên tĩnh. Tiến Khai Đình như không có việc gì quay đầu đối Hạ Bình Sinh nói, hạ sư đã qua tới, không duyên cớ để ta đi Tuyết vực viện bổ hụt. Hạ Bình Sinh từ từ mở mắt, nhìn hắn một chút, thản nhiên nói, ngươi đến lúc này về dùng toàn bộ canh giờ. Tiến Khai Đình a một tiếng, cũng không biện giải, chỉ nói, a, nguyên lai là chuyện như vậy. Hạ Bình Sinh nói, không giải thích. Tiến Khai Đình lười biếng nói, khiến không ra hậu viện, ngay cả mấy cái phụ nhân đều dùng thế lực bắt ép không ngừng, chẳng lẽ còn hướng ngươi khóc lóc kể lể. Hạ Bình Sinh lần này không có mặc hắn hồ lộ qua, lạnh lùng nói, ngươi chuẩn bị hôn đến khi nào? Tiến Khai Đình thấy Hạ Bình Sinh cùng hắn nghiêm túc, không khỏi ngồi đoan chính một chút, nói, sáng sớm ta vừa hạ lệnh thanh lý hậu viện, hiện tại xem ra thanh lý đều không cần thiết, toàn bộ ném ra, thay đổi người mới chính là. Hạ Bình Sinh không có đón hắn, chỉ nhíu mày. Tiến Khai Đình cười đùa nói, một phòng không quét làm sao quét thiên hạ, là thời điểm tiếp cái có thể trưởng nhà đến quản lý một phen. Hạ sư thích loại nào rượu ngon? Đúng lúc là vật mẫu biết, chắc hẳn có thể vơ vét đến một chút chân phẩm. Lúc này, xung quanh cách gần đó các quản sự đều tại bệnh thai nghe tới mặt hai người nói chuyện. Đối một ít có chỗ mưu đầu người mà nói, Hạ Bình Sinh tự mình lên tiếng bọn hỏi, nhưng so sánh bọn hắn tìm người nhảy ra chỉ trích Yến Khai Đình để một đường người đợi trọn vẹn một canh giờ còn mạnh hơn nhiều. Chỉ là Yến Khai Đình hoàn toàn như trước đây không đứng đắn, đem lời của hai người gió mang hướng một cái kỳ quái phương hướng. Vì cái gì nói xong lời cuối cùng, biến thành Yến Khai Đình muốn nạp tiếp. Đúng vậy, Yến Khai Đình dùng cái tiếp chữ, đã không phải cưới, cũng không phải nên, kia vào cửa khẳng định không phải đứng đắn chủ mẫu. Đang ngồi đám người hơn phân nửa là biết phụ chủ gần đây trong lòng chỗ tốt, có xét thời Yến Khai Đình tiền qua, mấy cái lớn tuổi trọng môn gió quản sự lập tức sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hạ Bình Sinh nhìn xem Yến Khai Đình, hỏi rất nhiều người tiếng lòng, nhà lành. Yến Khai Đình nghĩa chính tử nghiêm mà nói, đương nhiên. Nếu không như thế nào trưởng nhà? Hạ Bình Sinh bỗng nhiên mặt mày bên trong mang ra ý cười, gật đầu nói, "Tốt, nghe nói cực Tây chi địa sinh rượu ngon tên Dạ Quang, là dùng một loại trong biển thực vật tụ thành, chắc hẳn phong vị đặc biệt." Nói, hắn đứng lên, nói, "Ngươi chủ trì hội nghị đi, ta muốn bế quan mấy ngày, không có việc gì đừng tới tìm ta." Nói xong, Hạ Bình Sinh thẳng rời đi, lưu lại một đường hai mặt nhìn nhau các quản sự. Liền ngay cả Tề Hùng mấy cái đại quản sự đều lộ ra biểu lộ mờ mịt, thậm chí có chút thất thố. Hạ Bình Sinh mặc dù rất ít tại phủ vụ bên trên lên tiếng, nhưng hắn ngồi ở chỗ đó chính là định hải thần châm, như thế bung ra tay, lại để đám người nhất thời đều có sai lầm chủ tâm cốt cảm giác. Dù là trong lòng có ý định khác mấy người, cũng không ngoại lệ. Xem trò vui người đã đi, tiếp xuống cái này trình diễn không diễn, cho ai nhìn, kết cục như thế nào. Tiến khai đỉnh giống như là đối mọi người sắc mặt biến hóa làm như không thấy, bị vừa nhẹ đánh một chút bàn tay, gọi về đám người lực chú ý, nói, vậy liền học đi. Nói, Tiến khai đỉnh lại nhìn chung quanh chính đường một cái nói, mọi người nói điểm tươi mới a. Mỗi lần đều một loại xáo lộ, các ngươi không án, hạ sư nhưng nhìn thiện. Hắn cái này một câu hai ý nghĩa, lần nữa khiến cho toàn trường lặng ngắt như tờ. Chương 58. Trong cái được và mất lúc này, có một người đứng lên, trung phi trung củ mà đối với thượng tọa Yến Khai Đình cung kính con người, nói: "Thuộc hạ hướng phủ chủ báo cáo vật mậu sẽ công tác chuẩn bị." Người kia nhã nhặn tuấn nhã, mặc dù tuổi trẻ nhưng thực chất bên trong lộ ra một cỗ trầm ổn khí độ, để người cùng dễ dàng sinh ra tin phục cảm giác, chính là Hồ Đông tới. Chư vị đại quản sự bên trong, Hồ Đông năm sau linh nhỏ nhất, nhưng hắn đi theo giả phụ chủ lịch luyện mấy năm, cho thấy làm việc cổ tay cũng không tầm thường. Dù không thể so mấy vị năm thâm niên dạy đại quản sự có danh vọng, nhưng cũng là rất có phân lượng tồn tại. Hồ Đông từ chỗ ngồi bên cạnh ôm lấy một chồng độ dày tiếp cận một thước văn án, phóng tới thượng vị bảo tọa bên cạnh trên bàn trà, sau đó liền đứng ở nơi đó chậm rãi mà nói. Vật mậu sẽ cũng không phải là từ cố định tổ chức, nó có chút cùng loại địa phương tính ngày lễ, tại mỗi cái đại châu ước định mà thành thời gian bên trong tiến hành. Các thành, trấn, mậu dịch điểm tự phát tham dự, cũng chính là cái gọi là phân hội trợ, mà hàng năm chủ hội trưởng không chừng, nhà ai có năng lực xuất ra đủ số lượng kỳ chân dị bảo tổ chức chân lấy được sẽ, chính là năm đó chủ hội trưởng. Cái gọi là kỳ chân dị bảo không chỉ có riêng là mặt chữ bên trên ý nghĩa, công nhận tiêu chuẩn là chí ít có một kiện linh binh cùng một kiện linh khí, cùng chí, chân hai cấp binh, khí một số, hoặc là ngang nhau cấp bậc tài nguyên. Đối với tu sĩ môn phái suy thoái Bắc Cung Châu, bình thường thành trấn muốn đạt tới chân lấy được sẽ tiêu chuẩn rất không dễ dàng. Ngọc Kinh như thế quy mô thành lớn, gần nhất trong 20 năm, cũng mới tập hợp đủ thành chi lực tổ chức qua 3 lần, thậm chí có chút năm, toàn bộ khu vực đều sẽ luân không. Mà tại phương Nam thì là một hình dáng khác. Chủ sự hội trưởng tranh đoạt thế nhưng là 10 phần kịch liệt, nhất là tứ đại môn phái sở tại địa, chân cấp binh khí số lượng thậm chí không bị đưa vào chân lấy được sẽ tiêu chuẩn. Năm nay đã sớm canh chừng ra muốn tổ chức chân lấy được sẽ chính là Hát Thủy đối diện vị Thanh Thành, chính vào lao thành chủ 60 đại thọ, con cháu cùng đồ đệ đồ tôn nhóm dồn hết sức lực muốn phong quang lớn xử lý một trận, xung quanh thành trấn tự nhiên sẽ không đi đoạt cái này danh tiếng. Vị Thanh Thành vì thế bỏ hết cả tiền vốn, định tiêm linh binh linh khí không bỏ ra nổi càng nhiều, ngay tại tài nguyên cùng kém một bậc binh khí trên dưới công phu. Từ trước mắt để lộ ra tới tin tức nhìn, vẹn vẹn các loại hàng hóa tới nguyên địa liền so những năm qua nhiều gấp đôi, rất nhiều đều là những phương hướng khác cực địa đặc sản, rực rỡ muôn màu, dù cho không có tu luyện giá trị, cũng là hiếm có ngọc khí. Chủ hội trường quy mô lớn, phẩm chất cao, có thể hấp dẫn càng nhiều hành thương đến Đông Châu, thị trường phồn hoa, thương lộ phát triển, đối toàn bộ vật mậu sẽ hoàn cảnh lớn đều có chỗ tốt. Nhưng là đối với đã nghĩ tham dự chủ hội trường, lại muốn tổ chức phân hội trận các đại thành trấn đến nói, liền có chút lúng túng, dĩ vãng thông thường mặt hàng bày ra đến lộ ra keo kiệt, nhà mình chủ đánh sản phẩm có thể sẽ bị đè thấp một cái thậm chí 2-3 cấp bậc. Thiên công khai vật cũng gặp phải cái vấn đề khó khăn này. Hồ Đông đến trên tay tin tức thu thập rất toàn, phân tích trật tự rõ ràng, trần thuật gọn gàng dứt khoát, một đám quản sự đồng đều nghe được sắc mặt nghiêm trọng. Danh tiếng thứ này vốn là giọt nước hợp dòng, nhất là tại chất giá khác biệt không rõ ràng tình huống dưới, phong bình liền trở nên 10 phần trọng yếu. Đem vật mậu sẽ đại thế từng cái nói qua, Hồ Đông tới đón xuống tới liền đưa ra thiên công khai vật tham dự phương án, hắn đem cao một thước văn án từng quyển lật ra, từng cái phân tích sản phẩm ưu thế thế yếu cùng bán mong muốn. Cuối cùng kết luận của hắn là, tựa phủ hẳn là lợi dụng có hạn chuẩn bị, chủ đẩy gần đây lấy được cực lớn ngành nghề ưu thế chế phôi sản phẩm, mặt hướng hộ khách không phải truyền thống thương hộ, mà là tu sĩ tựa phủ, tranh thủ cầm xuống càng nhiều, càng ổn định đại lượng đơn đặt hàng. Cái phương án này, đối với toàn bộ tựa phủ đến nói, khẳng định là có chi nhánh ngân hàng vui vẻ, có chi nhánh ngân hàng sầu lo. Bất quá đối với ở đây tất cả quản sự đến nói, vô luận là có hay không đồng ý Hồ Đông tới kết luận cùng đề nghị, đều không thể không đồng ý hắn tỉ mỉ tường tận có lý có cứ tư thái. So sánh dưới, thừa tọa vị gia chủ kia liền có vẻ hơi ảm đạm vô quang. Gia phủ chủ lúc còn sống, dạng này tương đối không chỉ một lần xuất hiện đang quản sự tình nhóm trong lòng, bây giờ chủ gia cùng thuộc hạ đương nhiên không thể lấy thêm đến so sánh, nhưng vẫn là có không ít người hướng Yến Khai Đình bên kia nhìn lại. Yến Khai Đình một tay chi má, thoảng qua nghiêng người dựa vào, ngược lại là không có nghe được buồn ngủ dáng vẻ. Hắn nhìn Hồ Đông đến, hỏi nói xong rồi. Thấy Hồ Đông đến gật đầu, thế là nhìn lướt qua chính đường, nói: "Ai có cái gì muốn nói?" Chư vị quản sự đã tư nghị một vòng, giờ phút này lần nữa châu đầu ghé hai, lúc này khác biệt phe phái hoặc đồng minh đường danh giới, liền tương đương rõ ràng. Yến Khai Đình y nguyên lười biếng nhìn qua đám người, nhưng là ánh mắt tĩnh mịch, từ một ít góc độ nhìn lại, càng giống tùy thời xuất kích hung thú. Thuộc hạ có lời muốn nói. Một lớn tuổi quản sự đứng lên, hắn là tại chủ phủ công xưởng đảm nhiệm phần khống, hồ quản sự nói đều rất có đạo lý, thế nhưng là cuối cùng phương án bên trong, tựa phủ đẩy ra thành phẩm tỷ lệ phải chăng quá ít. Chế phôi cố nhiên lợi nhuận phong phú, nhưng là phôi khí người mua chỉ có thể là mấy cái kia đại tự phụ, coi như khai thác mới đường cũng có hạn, chúng ta cũng không thể vì thế xem nhẹ mối khách của a. Ngồi tại Hồ Đông đến phía bên phải đại quản sự gì Khải An đứng lên, nói: "Nô lão lời ấy sai rồi. Vô luận tài lực cùng lực ảnh hưởng phổ thông thương hộ sao có thể cùng tu sĩ tượng phủ so sánh, chúng ta tại Bắc Cung Châu tuy nói là trên bảng hiệu nhân vật, phóng nhãn Cửu Châu, nhưng coi như không lên cái gì. Có thể trở thành kia mấy nhà cố định thương nghiệp cung ứng, lợi nhuận không chỉ có riêng là phong phú, mà là gấp bội." Lứa tuổi quản sự cao mày nói phôi khí trên thực tế chủng loại có hạn, không cần chiếm nhiều như vậy triển bị a mà lại từ trước muốn bắt kia mấy nhà đại đan, không chỉ có riêng là hàng mẫu liền hữu dụng, công phu là tại dưới mặt bàn. Hồ Đông đến đứng lên, ôn nhuận địa đạo chính là bởi vì tranh thủ không dễ, cho nên ấn tượng đầu tiên mới trọng yếu. Cùng nó để đặc sắc không đủ hàng hóa phân tán mua sắm người lực chú ý, không bằng giảm bớt những cái kia đã cố định khách hàng hàng, đột xuất chúng ta muốn đẩy ra hàng. Lớn tuổi quản sự hiển nhiên tuyệt không cũng thuyết phục, giữa lông mày nếp nhăn không có triển khai, nhưng là hắn giống như là cũng không nghĩ ra cái gì tốt lý do thoái thác, trong lúc nhất thời trầm mặt xuống. Phía dưới chư quản sự xì xào bàn tán liền không ngừng qua, mà sẽ trước liền cùng đồng hương thợ rèn đang nói cùng loại vấn đề nghe quản sự nghe đến đó, thì mới giật mình, lặng lẽ đối Lâm thợ rèn nói: "Thì ra là thế." Lâm thợ rèn nhẹ ra một hơi nói: "Ngươi lần này mình mà đi, đối với gia chủ đến nói, kiếm nhiều kiếm ít mà thôi, không, trước mắt là kiếm càng nhiều. Đối ngươi như thế chi nhánh ngân hàng ảnh hưởng cũng không lớn, chính là chiêu tân tay đổi thiết bị thời điểm chậm rãi điều chỉnh cũng được, nhưng chúng ta dạng này liền muốn suy nghĩ một chút, 3-5 năm sau đừng ra." Lúc này, thượng tọa Yến Khai Đình thản nhiên nói đây là muốn cải biến toàn bộ tượng phủ phương hướng rồi. Lời vừa nói ra, toàn bộ chính đường cũng vì đó mà mặc. Có chút quản sự là đã mơ hồ cảm thấy, có chút quản sự là trước kia còn không có nghĩ đến tầng này, giờ khắc này bừng tỉnh đại ngộ. Mặc kệ loại nào, đều có thể ý thức được Yến Khai Đình câu nói này phân lượng, quyết định một phủ đi hướng há lại việc nhỏ. Hồ Đông đến thần thái tự nhiên, đối Yến Khai Đình thoảng qua không người nói cũng không, tượng phủ phương hướng việc này lớn, sao là thuộc hạ một giới quản sự, làm một hai kiện sự tình liền có thể chi phối. Thuộc hạ làm việc, từ trước đến nay cần tuân giả phụ chủ dạy bảo. Hồ Đông tới này lời nói trong đông có kim, tinh tế trải nghiệm, có thể phẩm ra không ít thứ. Đáng tiếc Yến Khai Đình căn bản không có nghiền ngẫm từng chữ một ý tứ, y nguyên thần sắc nhàn nhạt, chợt nhìn qua cũng không biết hắn có hay không cẩn thận nghe Hồ Đông đến nói chuyện, được rồi, tất cả triển bị một nửa ngươi đến an bài, một nửa ta đến an bài, quyết định như vậy đi. Đám người nghe được sững sờ, Yến Khai Đình cái này quyết định đơn giản thô bạo, không có kết cấu gì có thể nói, tựa như là đấu khí phía dưới kết quả. Tề Hùng đầu tiên biểu thị phản đối, phụ chủ, Hồ quản sự phương án bỏ ra cực lớn tâm huyết, ngài không đồng ý, cũng có thể nói ra đúng không nơi thích hợp sửa chữa, trực tiếp như vậy phủ định. Không tốt lắm đâu. Yến Khai Đình kỳ quái mà nhìn xem hắn nói. Ai nói ta phủ định? Đây không phải phân hắn một nửa quyền lực, tùy cơ ứng biến sao? Hắn hắc một tiếng nói vẫn là đủ quản sự cho rằng, ta phân hắn một nửa quyền lực không đủ, cần toàn quyền chắc tay. Lời nói này được gâm dương quái khí, cũng không tốt tiếp. Yến Khai Đình bỗng nhiên cười cười nói hay là nói, Học Ngọc Kinh cùng đề cử liên minh, đến cái bỏ phiếu biểu quyết. Hồ Đông tới này lúc xen vào nói phụ chủ nói bừa, đương nhiên tuân ngài lời nói. Hồ Đông tới đây khắc như còn nhìn không ra Yến Khai Đình không giống Dĩ Vãng, cũng quá mức chậm chạp. Dĩ Vãng có thể liên hợp mấy tên đại quản sự, ép buộc Yến Khai Đình, kia là một phương diện lấn hắn không hiểu thương sự tình không biết phụ vụ, một mặt khác là liên hợp người tìm được cộng đồng lợi ích. Bây giờ Yến Khai Đình tranh banh nhận hiện, mấy lần nhìn như thủ đoạn thô bạo, kỳ thực vừa lúc đạp chúng yếu hại, Hồ Đông đến lại không sinh nghi cũng quá khinh thường. Vô luận Yến Khai Đình là giả heo ăn thịt hổ, vẫn là phía sau có cao nhân chỉ điểm, Hồ Đông đến bọn hắn về mặt thân phận có thiên nhiên yếu thế, cứng đôi cứng khẳng định không phải lên sách. Huống hồ Hồ Đông đến lòng dạ biết rõ, mình phương kia án đối đang ngồi các quản sự đến nói, cũng không phải người người được lợi. Vừa rồi ra chất vấn quản sự là làm truyền thống sản phẩm, còn có những kia tuổi trẻ một đời người xứ khác tợ rèn, tư lịch quá nhỏ bé không nói gì chỗ trống, thật cho tất cả mọi người cơ hội nói thoải mái, là biến tướng suy yếu mấy người bọn hắn đại quản sự quyền lên tiếng. Hồ Đông đến đều nói như vậy, lại quản sự nhóm không phục có khối người, nhưng nhất thời liền mất nổi lên cớ, còn lại các quản sự càng không phản đối lập trường. Lần này hội nghị thường kỳ kết thúc trước nay chưa từng có nhanh, thậm chí được cho viết ngoái, chúng quản sự tán đi thời điểm, còn có chút không nghĩ ra, không biết tiếp xuống nên như thế nào làm việc. Có chút đầu não linh hoạt, thì đang đi ra cửa sân thời điểm, đột nhiên nghĩ thông suốt, cái này không bày rõ ra liền hai con đường sao? Một đầu tại hồ quản sự bên kia, một đầu tại phủ chủ bên kia. Đợi đám người hoàn toàn tán đi, Yến Khai Đình vẫn ngồi ở vị trí bên trên không nhúc nhích, chính đường bên trong chỉ còn lại Hồ Đông đến còn tại thu thập hắn kia một đống lớn văn án. Bọn sai vặt trong sân trong triều nhìn quanh, không ai dám tiến đến. Phủ sẽ thời điểm không được gọi đến, nô buộc không thể vào nhà. Yến Khai Đình đầu tiên đánh vỡ yên lặng, có chút tiền kiếm lời, dễ dàng bị quản chế tại người. Hồ Đông tới gần kỳ đã bắt đầu quen thuộc Yến Khai Đình biến hóa, bất quá nghe một câu như vậy khai môn kiến sơn lời nói, vẫn là ngón tay run lên. Hắn không ngẩng đầu, đem cuối cùng một quyển mở ra trang sách khép lại, nói: "Thuật luyện khí đều có thể biến đổi, kinh doanh chi đạo càng không phải là cố hữu, khi mình không đủ mạnh thời điểm, gia nhập cường giả cũng là một con đường. Kinh doanh không phải tu luyện, không cần mọi chuyện đều không phải mình đi làm." Yến Khai Đình chậm rãi nói: "Ngươi sai, 3000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Kinh doanh cùng tu luyện không có khác nhau, dựa thế người, liền có bị thế phản vệ phong hiểm, đương nhiên sẽ có tổn thất khả năng không phải tất cả mọi người mà thôi." Hồ Đông đến nói: "Trên thế giới này, vốn chính là một bộ phận người được lợi, một bộ phận người thất bại." Yến Khai Đình híp mắt nhìn hắn một lát, thản nhiên nói: "Quyền lực cho ngươi, ngươi liền làm xem đi." Dứt lời, cũng không đợi Hồ Đông vừa đi vừa về lời nói, thân hình hắn khẽ động, liền từ chính đường bên trong biến mất. Chương 59. Lộ tuyến chi tranh tan cuộc các quản sự đầu tiên là như nước thủy triều tuôn ra cửa sân, đi ra một đoạn đường bắt đầu hô bằng gọi hưu, top 5 top 3, phân biệt rõ ràng. Bọn hắn đều là một phương chủ sự, dù cho rất nhiều người tại chính đường đều không nói gì tư cách, nhưng tại mình một mẫu ba phần đất bên trong, nói là 102 nhân vật. Tới tương ứng, bọn hắn muốn đôi rất nhiều há mồm ấm no phụ trách. Vật mẫu sẽ quyết định một năm chí ít 1/2 đơn đặt hàng, chủ phủ động tinh thì quan hệ tương lai mấy năm chi nhánh ngân hàng tồn vong, hôm nay sẽ nhìn như quyết định đơn giản, kỳ thực phía sau nghi ngờ chủ điểm. Chúng quản sự đội vàng muốn tìm chút đồng minh, tinh tế thương nghị. Lâm thợ rèn luyện cự đồng hương nghe quản sự mời, một lát sau, cùng một tuổi trẻ thợ rèn hình như có ý giống như vô ý đi đến cùng một chỗ. Hai người đầu tiên là nói vài lời dâu ria lời xa giao, thấy chung quanh đều đang nhiệt liệt thảo luận chính mình sự tình, không người đặc biệt chú ý hai người bọn họ. Lâm thợ rèn nói ngay, như thế cách cục thực sự khiến người ngoài ý, chúng ta tại phủ chủ nơi đó đến tuột cùng có thể hay không cầm tới chuẩn bị. Người tuổi trẻ kia tên là Lưu Thế Cách, tại Thiên Công khai vật bên trong có chút nhũ danh khí, là thế hệ tuổi trẻ thợ rèn bên trong tiểu thiên tài nhân vật, hắn giống như Lâm thợ rèn không phải Ung Châu người, tại tượng trong phụ thuộc về người xứ khác kia một nhóm. Lưu Thế Cách khí độ trầm ổn được không giống hắn cái tuổi này người, nói khẽ, chuẩn bị khi không vấn đề, nếu không phủ chủ không cần dạng này định đoạn. Lâm thợ rèn có chút do dự, vị này dĩ vãng cũng mặc kệ phủ sự tình a, hôm nay là thế nào? Mà lại dạng này các đánh 50 đại bản quyết định, không phải chuyện xấu, ngày họp gần ngay trước mắt, cùng nó mấy phương bên nào cũng cho là mình phải cái cỏ, không bằng thích hợp cắt chém. Lâm thợ rèn lo nghĩ, cảm thấy có đạo lý, bất quá hắn vẫn nói, vật mộ sẽ làm như vậy cũng được, nhưng cuối cùng không phải kế lâu dài. Chúng ta bây giờ cơ hồ không có sửa cũ thành mới khả năng, thiếu tài nguyên, thiếu nhân thủ không đi nói nó, đợi mới nhất một nhóm thiết bị đổi qua đi, ngay cả một bộ hoàn chỉnh luyện khí khí cụ cũng thành vấn đề. Lưu Thế Cách nói, Xích Dương địa hỏa trưởng khống giả là phụ chủ, không phải đại quản sự nhóm, thậm chí không phải hạ tổng quản. Lâm thợ rèn lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ, nói cho cùng luyện khí một đường, vạn không một chính là dị hỏa, khí cụ cũng có thể tái tạo. Ý của ngươi là, chúng ta dạng này người, tại Thiên Công khai vật khốn cảnh, đến cái khác tượng phủ cũng chưa chắc không hội ngộ. Tu sĩ tượng phủ là tốt, nhưng chúng ta đi vào sợ chỉ có thể từ học đồ làm lên. Cho nên, xem trước một chút khốn cảnh phải chăng có thể đánh bỡ, lại đến cân nhắc muốn hay không thoát đi. Lâm thợ rèn đến tận đây vui lòng phục tùng, liên tục gật đầu. Lưu Thế Cách cùng hắn cáo biệt, không bị người chú ý đi vào một đầu đường nhỏ, biến mất tại trùng điệp nhà cửa ở giữa. Lưu Thế Cách đối yến phủ chủ phụ địa hình quen thuộc trình độ, cùng hắn người xứ khác thân phận không hợp. Đi tới, đúng là dẫm lên ẩn tại một mảnh hồ sen chân cọc, đến khẽ con hồ nhân tạo bờ bên kia. Nơi này đã là nội viện phạm vi, là cái nhiều năm quan bế biệt tử. Mặt sau mặt hồ, chính diện chỉ có một đầu nửa hoang đường nhỏ, bình thường có người từ chính diện tới sẽ 10 phần chói mắt, bởi vậy trừ phủ binh một ngày một lần tuần tra trải qua, thời gian còn lại đều xa ngút ngàn dặm không có người ở. Lưu Thế Cách tại hai chắn tường viện ở giữa sen kẽ tới lui, cuối cùng gặp được đứng tại một chỗ thủy tại trong đài yến khai đình. Hai người lộ ra tương đối quan nhẫm, Lưu Thế Cách hành lễ tư thái cung kính lộ ra tùy ý, "Yến chủ." Yến khai đình gật đầu nói, "Thế Cách tới, nơi này đưa trà phiền phức, chỉ có rượu." Nói, đưa tay giảng một cái bình bạc ném tới. Lưu Thế Cách đưa tay tiếp, ngoan cười nói, "Yến chủ càng ngày càng nhỏ khí, chai rượu có nhỏ như vậy." Yến khai đình buông tay nói, "Núi tuyết rượu ngon cái bình là lớn, nhưng ta hết thể được 3 bình, một bình hiếu kính hạ sư, hai bình tiến huynh đệ của ta bụng. Huống hồ cái này hỏa diễm chi hoa cũng không kém, chỉ thua ở khẩu vị, đối lửa thuộc tu giả thế nhưng là đại bổ." Lưu Thế Cách vốn cũng là chỉ đùa một chút, nghe nói rượu này còn nổi danh đường, không khỏi tốt, lập tức mở đóng nếm thử một miếng. Kết quả trực tiếp từ miệng bên trong phun ra một đạo tiểu hỏa long, giật mình phía dưới, khen, quả nhiên rượu ngon. Yến khai đình thấy Lưu Thế Cách trước bị giật nảy mình, tiếp lấy lộ ra giả thiết ăn hàng bản sắc, cũng không khỏi chế nhạo cười một tiếng. Lưu Thế Cách chưa từng che giấu mình thích rượu, cũng không cảm thấy xấu hổ, tiếp tục nhỏ toát một ngụm, lộ ra vẻ hài lòng. Yến khai đình lắc đầu cười nói, xem ra chỉ cần có rượu ngon đem tặng, thu mua ngươi không hề tầm thường đơn giản a. Lưu Thế Cách khẽ cười nói, đáng tiếc dù treo giá, nhưng không có người mua. Nói đùa qua đi, hắn nghiêm mặt nói, chắc hẳn yến chủ đã sáng tỏ bọn hắn mưu đồ. Yến khai đình ý cười thu vào, nói, hồ đông đến có câu nói cũng không có nói sai, cái này mưu đồ cũng đúng là già phụ chủ cho Thiên Công khai vật quyết định đường. Lưu Thế Cách bén nhạy chú ý tới Yến khai đình đối với hắn phụ thân xưng hô, im lặng chốc lát nói, dựa thế mà lên, theo thế mà vì, đối những cái kia vừa cất bước tượng phủ đến nói, vẫn có thể xem là một đầu đường tắt. Thế nhưng là Thiên Công khai vật đã sừng sững mấy trăm năm, không khỏi đáng tiếc. Yến khai đình thản nhiên nói, bởi vì bọn hắn không cần một cái độc lập Thiên Công khai vật. Lưu Thế Cách sững sờ. Yến khai đình nói, bọn hắn chỉ cần một cái kiếm tiền sản nghiệp. Lưu Thế Cách có chút minh bạch, nhưng nếu đặt câu hỏi tất nhiên sự tình liên quan giả phụ chủ. Hắn còn đang do dự, Yến khai đình đã chuyển đổi đề tài, tay ta bộ phận này chuẩn bị, từ ngươi toàn quyền phân phối. Lưu Thế Cách đáp ứng, lại thành thật mà nói, Yến chủ, mặc dù có ngài lần này đại lực ủng hộ, nhưng hiệu quả có lẽ chỉ là tạm được, mấy năm này, cấp cao chiến binh pháp khí sản phẩm mới đem ra được không nhiều. Tượng phủ tại khối này suy thoái, cũng không chỉ là mấy năm gần đây, mẫu thân tại lúc đầu nhập hẳn là hiện tại nhiều hơn. Luyện khí thành công cần tài nguyên, thiên phú, cố gắng cùng đầy đủ may mắn, bây giờ Thiên Công khai vật có cái gì đâu. Luyện khí là tu luyện chính đồ một trong, có thể thấy được nhập môn dễ dàng, tinh thông khó. Cấp cao luyện khí càng là cần tài nguyên cùng có thiên phú cường giả lớn đầu nhập, đồng thời tại thành công con đường sẽ thất bại vô số lần. Gia phủ chủ trong lúc đó Thiên Công khai vật quyết trương đã là lấy ngắn hạn nhanh chóng ổn định hồi báo làm ưu tiên, nghiên cứu tính luyện khí bộ môn bị nhiều lần biên giới hóa. mà bất luận cái gì tượng phủ đâu có phe phái phân biệt không thể nghi ngờ là tuyết thêm xương, thiên công khai vật không có cố tuyệt đối lực khống chế cao cấp thợ rèn, thế là nội bộ phe phái phân chia, chủ yếu biểu hiện là người địa phương cùng người xứ khác ở giữa đấu đá. Sản phẩm bồi hồi tại cấp thấp, tiểu mới mở mô hình chi pháp phổ biến, khiến cho công tượng nhập môn cánh cửa giảm xuống, máu mới thiên phú và năng lực trở nên chẳng phải trọng yếu, cũng khiến cho các lão nhân dựng đứng lên hàng rào càng không dễ dàng đánh bỡ. Thậm chí, kỹ thuật biến đổi mang đến vượt mức bình thường kết xù lợi nhuận, để các lão nhân ngay cả tiến động lực đều đã mất đi. Mà như Lưu Thế Cách, Lâm Thợ Rèn dạng này có hướng chi tâm, dù cho không có nhận vô tình hay cố ý để ép, cũng tại hoàn cảnh lớn hạng, không chiếm được đầy đủ tài nguyên. Nhân viên sói mòn cơ hội là tất nhiên kết quả, dạng này sói mòn lại khiến tượng phụ cấp cao nghiên cứu phát minh tuyết thêm xương, hình thành một cái cuối cùng tất nhiên sụp đổ tuần hoàn. Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, một cái quái vật khổng lồ biến thành phun ra nuốt vào kim tệ quái thú, cũng không phải một hai năm công phu tạo thành kết quả. Lưu Thế Cách nghĩ một hồi, hỏi: "Tiến chủ, ngài thấy rất rõ ràng, vì cái gì không triệt để ngăn lại bọn hắn đâu?" Tiến Khai Đình cười cười nói: "Muốn kiếm tiền, bản thân cũng không có gì sai." Hắn thành thật mà nói: "Sự thật, ta cũng một mực chưa nghĩ ra, thiên công khai vật tương lai hẳn là bộ dạng gì." Lưu Thế Cách hiểu rõ gật đầu, hiểu nói này, hắn hiểu được Yến Khai Đình vì sao quá khứ mấy năm không đạt được gì. Lộ tuyến chi tranh là khó khăn nhất bình luận đúng sai. Như thuần lấy kiếm tiền làm mục đích, gia phủ chủ đường là thành công, như để khôi phục cấp cao binh khí chế tạo năng lực là mục đích, kia là thất bại. Tại không có định tốt mục tiêu trước đó, tùy tiện hành động đánh vỡ hiện hữu cách cục, lại không cách nào thành lập mới cách cục, không thể nghi ngờ là lô mãng không công bằng. Yến Khai Đình vươn tay, đầu ngón tay nhảy ra một đoàn đỏ chói ngọn lửa. Lưu Thế Cách hiện ra vẻ kinh ngạc, hắn đương nhiên nhận được kia là thiên công khai vật luyện khí căn bản, Xích Dương Địa Hỏa, nhưng hắn giống như những người khác, chưa từng nghĩ tới, cùng luyện khí không chút nào muốn làm Yến Khai Đình, có thể trưởng khống dị hỏa. Mà để hắn kinh ngạc sự tình còn tại đằng sau, khi Lưu Thế Cách nhìn thấy Yến Khai Đình đem một khối vật liệu luyện thành một thanh nhỏ cái nĩa, dù cho quá trình đơn giản, thành phẩm đơn sơ, đã để hắn cả kinh không ngậm miệng được. Tay không luyện khí cùng sử dụng giã luyện công trình luyện khí là khác nhau một trời một vực. Yến Khai Đình nói, từ ta bản nhân đến nói, luyện khí cũng là ta phương thức tu luyện một trong. Cho nên vô luận tượng phủ tương lai sẽ đi đường gì, ta nghĩ đều sẽ đem truy tìm con đường luyện khí kiên trì. Chờ Lưu Thế Cách rời đi thời điểm, đã đuổi Yến Khai Đình triệt để ứng phục. Đối bọn hắn loại này còn có chút dạ tâm, nghĩ tại luyện khí tiếp tục leo lên người mà nói, tài nguyên cùng đường tắt là trọng yếu, tượng phủ bản thân chỉ là một cái vật dẫn. Gió nhẹ lại lên, hà vườn sóng biết hơi đãng, giống một mặt nếp vốn tấm gương, phản chiếu lấy vận bèo bầu trời. Yến Khai Đình ngồi một mình ở đỉnh biệt khi, nhìn qua nơi xa rơi vào trầm tư khi, cũng không biết khi nào, bên cạnh hiện ra một cái thân ảnh màu xanh. Làm sao tìm được nơi này tới? Tự nhiên là lần theo mùi rượu. Yến Khai Đình cười khẽ, xoay người lại nhìn về phía Phó Minh Hiên, nói: "Làm sao cùng ngươi cùng đi, ta đần như vậy?" Phó Minh Hiên cũng cười: "Nơi nào có đần, ngươi chỉ là tận lực chậm chạp." Yến Khai Đình như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu: "Ta tới thời điểm, nhìn thấy ngươi trong nội viện một bên, vừa khóc vừa gào, náo nhiệt cực kỳ a." Yến Khai Đình hời hợt nói: "Bất quá là đem trong vườn như bị xà thần toàn bộ thanh lý ra ngoài mà thôi." Phó Minh Hiên có chút ngoài ý muốn hắn thủ đoạn, ngươi là quyết định, không kém bao nhiêu đâu. Yến Khai Đình không có nói tỉ mỉ ý tứ, thế là Phó Minh Hiên cũng không nhiều hỏi, chỉ nói: "Ngày trước ta thụ hạ chân nhân chỉ điểm, phái người đi ký châu tra hoa thần điện nội tình, thật là có không ít thứ không tầm thường." "Ồ, những nữ nhân kia phong nguyệt chi đạo thật đúng là hành chi hữu hiệu, vô thanh vô tức đã khống chế hơn phân nửa cái ký châu." Yến Khai Đình thần sắc cứng lại, hoa thần điện là địa phương tính môn phái, nhưng mà nếu như có thể khống chế một châu hơn phân nửa chi địa, thế lực đó cũng không kém hình môn phái, rõ ràng như vậy sự tình, các nàng lại có thể che giấu lâu như vậy, kia đến bao lớn năng lượng, cuối cùng toan tính lại muốn lớn đến loại trình độ nào? Phó Minh Hiên lắc đầu nói, cái này khống chế không phải chúng ta ý nghĩa khống chế hoa thần điện lấy nữ đệ tử nhiều đặc điểm cùng công pháp đặc sắc, thông ra trải rộng hơn phân nửa ký châu thế lực. Yến Khai Đình sắc mặt trở nên có chút cổ quái, cái này chẳng lẽ lại thông ra có thể cướp đoạt thế lực quyền khống chế? Phó Minh Hiên nói, sinh hạ người thừa kế đâu? Hai người giờ phút này cùng một châu nghĩ tới là đồ gia, đồ phu nhân hành tích chẳng lẽ không phải vừa lúc nhịp nhàng ăn cướp? Yến Khai Đình nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nữ nhân hành vi thật đúng là, hắn nhất thời tìm không thấy lời nói để hình dung. Chương 60. Vô vị chính tà loại này nhằm vào hậu viện thủ đoạn nhìn như bất nhập lưu, lại cần bố cục lâu dài, trong đó biến số lại nhiều, tựa hồ sát suất thành công rất là vấn đề, nhưng nghĩ sâu xuống dưới vẫn không khỏi làm cho người khác lưng phát lạnh. Thông gia mà kết minh thường có, kia là cốt nhục thân duyên mối quan hệ, còn tại lợi ích trước mặt cũng không hoàn toàn dễ dùng. Yến Khai Đình càng nghĩ càng thấy được không thể tưởng tượng, môn phái truyền thừa liên hệ lại như thế nào ứng đối khó lường lòng người đâu. Phó Minh Hiên cười cười nói, ngươi chưa có tiếp xúc qua chân chính đạo môn, đối với danh môn tu sĩ, nhất là đại đạo đang nhìn các hạch tâm đệ tử đến nói, truyền thừa xác thực sẽ lớn hơn thân duyên. Bất quá, hoa thần điện truyền thừa xa không tới cái kia phân thượng, chỉ là một phương diện, đệ tử của các nàng phần lớn là cô nhi, cùng môn phái liên hệ tự nhiên thân mật, một phương diện khác, có chút dấu vết để lại. Phó Minh Hiên trầm ngâm một chút, mới nói, các nàng hành vi luôn có điểm không nói ra được cổ quái, để ta nhớ tới tà đạo bảng môn một chút nghe đồn. Yến Khai Đình nghe đến đó, không khỏi lông mày sâu nhỏ. Cửu Châu tu đạo pháp môn cơ hồ đều xuất từ kiến mục đạo điện, 3000 đại đạo vạn pháp quy tông, chợt có người có vận may lớn, từ bí cảnh ở bên trong lấy được thượng cổ thiên nhân truyền thừa, đó là chân chính siêu giới thủ đoạn. Nhưng mà đại đạo phía dưới cũng có bóng đen, trừ giới ngoại ma vật, còn có không rõ nơi phát ra bảng môn chi pháp, thủ đoạn được ngầm, cùng chính đạo rời bỏ, được xưng là tà đạo. Bất quá với tà đạo, khả năng tự biết làm người chỗ khinh thường, sử dụng thuật pháp đều ẩn vào âm thầm, cũng không có mang lên mặt bản có thành tựu thế lực. Cũng bởi vậy, không có chứng cứ xác thực cũng không tốt đối với người nào làm ra cái này nghiêm trọng lên án. Phó Minh Hiên nhìn một chút Yến Khai Đình, vẫn là đem suy đoán nói ra, phương Bắc đạo môn không xương, phần lớn là gia tộc thức truyền thừa, vô luận là phụ thuộc vào pháp khí bí pháp, vẫn là được trời ưu ái gia tộc bí địa, so với bình thường môn phái truyền thừa càng ỷ lại xây dựng ở huyết thống bên trên nhân quả chi khế. Gà cưới, bản thân là gia tộc huyết mạch tan dị nạp mới một loại phương thức, tương ứng địa, cũng là kẻ ngoại lai cướp đoạt gia tộc huyết mạch quyền khống chế bí mật nhất, không có nhất di chứng một loại phương thức. Yến Khai Đình là người, đột nhiên hiểu được, vậy mà là dùng loại phương thức này bài trừ nhân quả chi khế, tức người khác gia tộc bí pháp hoặc là bí bảo sao? Phó Minh Hiên nhẹ gật đầu. Yến Khai Đình mặc dù mình nói ra đáp án, nhưng vẫn như cũ cảm thấy hoang đường, loại này thủ bút. Có tâm tư như vậy cùng tính nhẫn lại, không làm gì tốt, đem cốt nhục chi tình coi như công cụ. Phó Minh Hiên nói, đây cũng chỉ là ta một điểm suy đoán. Tuy nói từ đạo lý đi lên nói có thể thực hiện, thực tế tiến hành biến số quá lớn, nếu không cũng sẽ không rất ít nghe nói. Nhưng nếu xác thực, tuyệt không phải Hoa Thần Điện mấy cái kia điện chủ có thể làm ra, mục tiêu cuối cùng nhất cũng tuyệt không vẹn vẹn một vài gia tộc bí pháp cùng bảo khí, chỉ sợ phía sau có khác người điều khiển. Yến Khai Đình vẫn ở vào trong kinh ngạc, thuận miệng nói, chẳng lẽ lại kia nửa châu số lượng chỉ là lấy ra luyện tập hay sao? Phó Minh Hiên đột nhiên bị nhắc nhở, không tệ. Hai người bốn mắt tương đối, nhưng lại gặp được kế tiếp nan đề, thứ gì đáng giá dạng này lớn phí chắc trở nhu đồ. Phó Minh Hiên đầu tiên lắc đầu nói, mà thôi, còn tại tin đồn thất thiệt sự tình tạm thời thả một chút. Ta cầm tới bộ phận tin tức liền đến, cũng là vì trước cáo chi hạ chân nhân một tiếng Hoa Thần Điện bối cảnh trình độ phức tạp vượt qua dự đoán, ngày mai lại là liên minh đại hội, ta nghĩ chúng ta dù sao cũng phải trong lòng có chút số. Yến Khai Đình bỗng nhiên sắc mặt phát khổ, trước đó chúng ta không phải liền suy đoán Hoa Thần Điện chưa lại toàn công tức rút đi, nói không chừng là trên thực tế đã cơ bản đạt thành mục đích. Bây giờ nghĩ lại, không biết các nàng dùng loại phương pháp này khống chế bao nhiêu cái gia tộc, để ta nhớ tới tổ kiến a, kia một đống chấm đen nhỏ, tựa như một đống con rối, trong lòng hai được hoảng. Phó Minh Hiên vốn là lo lắng tin tức này, để Yến Khai Đình liên tưởng đến tự thân cảnh ngộ, cho nên nỗi lòng bất bình, giờ phút này gặp hắn dù né tránh Yến phủ tình huống, nhưng còn có thể nói đùa, lúc này mới buông xuống nửa biên tâm. Hai người tiếp lấy đi gặp Hạ Bình Sinh. Vốn là Hạ Bình Sinh để điểm Phó Minh Hiên đi thăm dò Hoa Thần Điện bối cảnh, nghe những ngày bí văn, Hạ Bình Sinh ngược lại là thần sắc tự nhiên, truy tìm đại đạo chi đồ, vốn là gian khổ hiểm trở, luôn có người muốn tìm đường tắt. Đột phá quy tắc chính là một. Yến Khai Đình cảm thấy có chỗ nào không đúng, đột phá quy tắc không phải là bên trên dòm con đường, phấn đi tới đại đạo cuối cùng, lấy bài trừ trước mắt giới hạn sao? Hạ Bình Sinh thản nhiên nói, phải biết, đã có giới ngoại thiên ma, đã nói lên đại đạo bên ngoài cũng không phải là một mảnh hư vô, đã có ma vật phẩm giới, liền mang ý nghĩa đạo ngoại cũng có thể đặt chân giới bên trong. Kỳ thật, đại đạo bản thân không quan trọng chính tà, đột phá quy tắc cũng là quy tắc một loại, là phấn đi thẳng tiến, vẫn là đi quanh co chi pháp, đối với kết quả đến nói, không cũng không khác biệt gì. Yến Khai Đình có chút trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình Sinh đối cái này hư hư thực thực việc ngầm sự tình, thái độ như thế là nhạt. Phó Minh Hiên lại tại một bên nếu có điều được, nói cách khác, nhân quả ứng theo, giao nổi đại giới là đủ. Đại đạo giữ gìn chính là quy tắc, mà không phải quy tắc chính tà thiện ác. Yến Khai Đình khó hiểu nói, nếu như đại đạo mặc kệ chính tà thiện ác, kia chính tà thiện ác chẳng phải là không có tồn tại ý nghĩa? Hạ Bình Sinh nói, chính tà thiện ác là bản tâm. Phó Minh Hiên đã hiểu được, thế nhân bản tâm khác biệt, từ là đánh giá chính tà thiện ác cũng khác biệt. Cho nên đã vô thiện pháp dễ kiếm đạo, cũng không ác pháp không thể được đạo mà nói. Yến Khai Đình giật mình nói, ai? Đây mới là đại đạo vô tình chân tướng sao? Đều khiến người cảm giác trong lòng có chút không thoải mái. Hạ Bình Sinh thản nhiên nói, ngươi lấy bản tâm hướng đạo, có cái gì dễ chịu không thoải mái? Chẳng lẽ ngươi bản tâm là sẽ theo ngoại vật mà động sao? Yến Khai Đình ngẩn ngơ, lập tức lâm vào trầm tư. Một lát sau, vậy mà liền đứng như vậy nhập định. Hạ Bình Sinh vung tay háo một cái, cùng Phó Minh Hiên hai người chuyển qua thiên điện, đem chính điện để lại cho nhập định Yến Khai Đình. Phó Minh Hiên không người nói, văn bối cũng thu hoạch không ít, tạ hạ chân nhân chỉ điểm. Hạ Bình Sinh nhìn hắn một cái, nói, không cần khách khí như thế. Ngươi tu chính là vô tình sát lục chi đạo, đạo này cùng ngươi tựa hồ trời sinh phù hợp, ta điểm ấy thô thiển kiến giải, ngươi cũng không có tác dụng gì. Phó Minh Hiên cung kính nói, vô tình thì khó mà trung tình, càng cần hơn thấy rõ bản tâm, mới có thể không chí biến thành đại đạo khôi lỗi. Hạ Bình Sinh gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hai người một tòa một lập, cứ như vậy chờ đợi, chờ Yến Khai Đình từ lần này đột nhiên xuất hiện trong nhập định tỉnh lại. Ngày thứ hai, Phó Minh Hiên là cùng Yến Khai Đình cùng một chỗ từ Yến phủ xuất phát, đi tham gia cùng đề cử liên minh đại hội. Hắn vốn cũng không nghĩ dạng này rêu rao, đem giao Yến hai nhà quan hệ thân mật bày ra trên mặt bàn. Chỉ là tối hôm qua Yến Khai Đình nhập định đến nửa đêm mới kết thúc, còn có tùy thời đột phá dấu hiệu. Không biết đến từ phương diện kia khí cơ dẫn dắt, Phó Minh Hiên bỗng nhiên cũng cảm giác được tự mình tu luyện bình cảnh bừng lòng, thế là tại Hạ Bình Sinh động phủ trong tĩnh thất ngay tại chỗ nhập định, sáng sớm hôm sau mới tỉnh lại. Lúc này, trong xe ngựa hai người đều là thần thanh khí đủ, đều có đoạt được. Yến Khai Đình đột nhiên nghĩ tới một chuyện, dương dương tự đắc mà nói, ha ha, có kiện chuyện tốt cần thông báo một tiếng, huynh đệ ngươi ta liền muốn có trưởng gia nương tử. Nhớ ký hồng bao bao dày chút, như chuyển chút nhà ngươi sáu gây nên trai tham dự chân phẩm đến thì tốt hơn. Phó Minh Hiên lấy tay chi đầu, nghiêng dựa vào cửa sổ xe một bên, mỉm cười nói, rốt cục muốn quản lý một chút người kia cỏ dại rậm rạp hậu viện, xem ra ngươi tượng trong phủ cái kia tiểu quản sự nữ tướng trang phục rất được ngươi tâm. Yến Khai Đình không nghĩ tới lời nói đều không chút nói, liền bị Phó Minh Hiên một ngụm gọi ra bố cục, không khỏi thiết một tiếng, bừng bừng hào hứng lập tức bị đả diệt một nửa. lại bị Phó Minh Hiên nhắc nhở, chợt nhớ tới chính mình cũng chưa có xem Mạnh Nhĩ Nhã hình dáng, lập tức ngẩn ngơ. Phó Minh Hiên lúc này cười nói, "Sẽ không, chưa có xem kia tiểu nương tử lúc đầu gương mặt a, cũng không sợ đón cái xỉu nữ, bị người cười ngươi đổi không kịp Hoa Khôi liền phẩm bị lớn đổi." Tiến Khai Đình bị nhiều lần đâm trúng yếu hại, nhịn không được liếc mắt nói, "Ca ca, biết ngươi tính toán không bỏ sót, lại thu thần thông đi." Lại nói, "Hồ Đông đến nếu có ngươi một nửa công lực, chỉ sợ ta 2 năm trước liền bị chôn trong hố." Trong phủ những tên kia, đến lúc này còn tại làm chút bất nhập lưu tiểu thủ đoạn, cũng không biết ở đâu ra tự tin và dựa vào. Phó Minh Hiên nói, làm đã quen người, thu tay lại không dễ. Mà ngươi cái kia họ Hồ còn sự, là có chút bản lĩnh thật sự, thế là không cam lòng bất bình muốn càng nhiều mà thôi. Dạng này người, tại bên ngoài kỳ thật không ít, tán tu bên trong đặc biệt rõ ràng. Cho nên tiên tài người chúng, trèo lên phủ đầu người có hạn. Đằng sau hai câu nói, có chút đạo pháp ý tứ ở bên trong, Tiến Khai Đình như có điều suy nghĩ thời khắc, chợt nghe Phó Minh Hiên lại nói, về phần trưởng gia nữ tử, ngươi lấy ra làm hậu viện quản sự dùng, cũng không thể là Lâm Kê a. Tiến Khai Đình đột nhiên dùng mình một cái gì đạo pháp cái gì tu luyện, toàn từ trong đầu chạy không còn một mảnh, đau đầu nói, đừng, không thể chơi vào. Phó Minh Hiên cười hước nói, sắc nghệ đều tốt, làm ấm giường vừa vặn, đáng tiếc duy nhất chính là cùng Hoa Thần Điện liên lụy quá sâu. Tiến Khai Đình bổ nhào qua đè lại Phó Minh Hiên miệng, dứt khoát chuyển đổi đề tài, tiểu mạnh, à, chính là kia quản sự tiểu nữ tử, nàng quả phụ cùng đệ đệ cần mau chóng an bài ra khỏi thành, không, câu nệ chỗ nào, tại Ung Châu địa phương khác tìm thích hợp cư ngụ chi địa là đủ. Việc này liền nhờ ngươi. Phó Minh Hiên tránh ra Yến Khai Đình bàn tay, đang nghiêm nghị, không còn ngoan cười, đề nghị cũng có thể mang theo bọn hắn xuôi nam. Đây chính là trưởng không trọng yếu quân cờ cách làm. Yến Khai Đình lắc đầu, nói, không cần, nhiều nhất một năm, tiểu mạnh cũng không cần đi theo ta. Phó Minh Hiên dương mắt xem hắn, không có rất giật mình, cũng không có hỏi nhiều, chỉ đồng ý, nói, được. Thân xe hơi chấn động một chút, ngừng lại. Bên ngoài mơ hồ có một số người âm thanh truyền đến chỗ rồi. Lần này đại hội triệu tập phải gấp, thời gian chuẩn bị ngắn, thế nhưng là từ địa điểm đến xem, làm người đề xuất đổ ra ngược lại là cực kỳ dụng tâm. Hội trường đặt ở Ngọc Kinh thành chứ danh biện trúc, kia là phủ thành chủ danh nghĩa một chỗ độc lập lâm viên. Bên trong vườn tất cả đều là nhân tạo cảnh quan, nhưng hàm ẩn ngũ hành, cùng tự nhiên hô ứng, buồn bực dừng trúc, dòng suối uốn lượn, một phái thanh vận lịch sự tao nhã. Bước vào vườn cửa, giống như đi vào không giống thế gian bí cảnh. Hôm nay tinh tốt, trời cao khí sảng. Họp địa phương không tại nhà chính bên trong, suy nghĩ khác người đặt ở lộ tiên, nhìn kia xen vào nhau tinh tế bài trí, nhìn qua tầng tầng rừng lá tung xuống đã không ánh sáng chói mắt tuyến, hoàn toàn không có đại chiến sau lần thứ nhất minh hội vốn có trang nghiêm không khí khẩn trương, cũng là mùa giao thế lúc nhẹ nhõm xã giao trường hợp. Tiến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên nhìn trước mắt chiến trận, lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, ngay tại đám người hầu cùng kính mà nhiệt tình dẫn dắt bên trong, hướng trung tâm địa điểm xài bước đi đi. Chương 61. Không thú vị chi nghị lúc này, đại bộ phận trên chỗ ngồi đã ngồi người. Thấy Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên cùng nhau mà đến, đám người nhao nhao đứng dậy chào hỏi. Tứ đại gia tộc ghế tại phía trước nhất, xếp thành một hàng. Theo lệ cũ, đồ gia dù treo phủ thành chủ tên tuổi, cũng chỉ chiếm ở giữa trái tôn chi vị, cũng không có riêng một mặt cờ. Yến Khai Đình có trong hồ sơ mấy trước ngồi xuống, nhìn khắp bốn phía, mang theo vài phần mới mẻ mà nói, có chút biến hóa mà. Tỷ như, đối ta cái này hoàn khố nhiệt tình rất nhiều, đều là dính ngươi chỉ riêng nha. Phó Minh Hiên cười cười nói, không cần kiêm tốn, ngươi mấy ngày nay mấy trận chiến lập uy là đủ. Thế nhân tuy nhiều bợ đỡ chi nhãn, thế nhưng là có thể ngồi tại cái này trong vườn đều không đốc. Tạm thời bất luận ngươi là có hay không trưởng thật tốt tự phụ, vẹn vẹn vũ lực liền có thể để mắt không mở ra hỏa ăn được một bình. Chóp mũi làn gió thơm lưu động, bên hai áo lụa âm thanh tiếng sột soạt. Yểu điệu bọn thị nữ trong bữa tiệc xen kẽ, đưa lên rượu ngon món ngon. Hai người cũng không còn nói cái gì chuyện riêng tư, chỉ nói chút phong nguyệt. Bất quá bọn hắn con mắt đều không có nhàn rỗi, đem trên trận động tĩnh từng cái thu vào trong mắt. Tiến Khai Đình đầu tiên nhịn không được, cầm cánh tay đụng đụng Phó Minh Hiên, nói, xem ra muốn làm việc vui không chỉ ta một nhà, phải có non nửa thành. Phó Minh Hiên lườm Yến Khai Đình một chút, không đi theo hắn hồi náo, chỉ nói, ta rời đi lâu ngày, rất nhiều người không nhận ra, ngươi nói mấy cái có phân lượng tới nghe một chút. Nhân gian việc vui không phải chỉ có động phòng hoa trúc, gia chủ thay đổi cũng là muốn xử lý một phen đồng thời thông cáo thiên hạ đại sự, trước mắt tiểu gia tộc trên bàn tiệc có gần một nửa đội người, trong hai ngày này lại một phần thông cáo đều không có phát qua, kỳ quái chỗ, đã không phải là vẹn vẹn dùng chiến hậu rối ren có thể hình dung. Trên thực tế, đỉnh tiêm bốn nhà cũng có biến hóa. Trừ rực rỡ sớm tại chưa đủ 20 tức là Kim Cốc vườn Ngọc Kinh ngồi chủ bên ngoài, Tiến Khai Đình là ngồi bước bằng ghế, lần này Hạ Bình Sinh dứt khoát ngay cả mặt đều không lộ. Mà bôi, giao hai nhà tới cũng đều là thế hệ tuổi trẻ. Xem ở ngoại nhân trong mắt, tứ đại gia tộc đến tận đây cũng hoàn thành mới cũ thay đổi. Trải qua Phó Minh Hiên nhắc nhở, Tiến Khai Đình phát hiện mình thị giác điểm mù, sờ lên cái cằm, gật đầu nói, cũng đúng, không thể nói phạm đổi gia chủ, đều là nuôi hoa nguyên nhân. Hắn lại quan sát một phen, rêu rêu nói, không đổi người có mấy nhà, tựa hồ tinh thần khí cũng không có gì đặc biệt, chẳng lẽ làm vườn quá nhiều, bị hút tinh khí. Phó Minh Hiên cười cười, hắn cũng chú ý tới mấy cái dài một bối gia chủ ánh mắt lấp lóe, khí sắc không tốt, chỉ sợ cũng là gia đình không tĩnh. Càng có khả năng, dù cho không có bị tu hú chiếm tổ chim khách, cũng đã bị quản chế tại người. Kỳ thật, Tứ Hoa Thần Điện lúc trước tại Hạ Bình Sinh trước mặt tùy tiện dừng tay rút đi, liền có thể dự liệu được cục diện hôm nay, cái này như thố tia tử lan tràn thế lực, không biết bố cục bao nhiêu năm, chậm rãi rót vào Ngọc Kinh huyết mạch. Không bị thoại nguyện khống chế một phương, như Yến, giao hai nhà, có thể làm cũng chỉ là trước thanh lý mình một mẫu ba phần đất, lại cùng chi đánh cờ, nhìn xem có thể hay không đừng tổn thất nhà mình đối ngoại lợi ích. còn bài trừ hoa thần điện ảnh hưởng, cho đến ngày nay đã là không thể nào. Ai biết bên trong có bao nhiêu người là tự nguyện đâu? Nói cho cùng, lòng người khó lường, có người coi trọng tự chủ, có người coi trọng thực lợi. Lúc này, vườn lối vào lần nữa ồn ào, là Đồ Gia cùng Kim Cốc Vườn Xa Giá Tuần tự đến. Không ngoài dự liệu, Đồ Gia ra mặt chính là Đồ Gia lão đại Đồ Ngọc Thành. Phó Minh Hiên ánh mắt đầu tiên rơi sau lưng hắn mấy tùy tùng trên thân, Tiễn Khai Đình một tay dựng lấy Phó Minh Hiên bả vai, tư thế ngồi tùy ý, hắn đông nhìn tây nhìn về sau, cùng Phó Minh Hiên chú ý tới cùng là một người. Tiễn Khai Đình thấp giọng nói, "Ôi, cái này cấp bậc cường giả đều có khuôn mặt mới, siêu lưu chiến tu tại Ngọc Kinh bắt đầu không đáng giá sao?" Không cần hỏi Phó Minh Hiên cũng biết hắn nhìn thấy cái gì, cũng liền cùng Mẫn Hồng không sai biệt lắm mà thôi. Hẳn không phải là Bôi lão đại người a? Tiễn Khai Đình lòng hiếu kỳ không giảm, trăng trận mà nhìn chằm chằm vào đối phương dùng sức nhìn, cao thủ khí cơ cảm ứng cỡ nào nhạy cảm, người kia quay đầu, hướng phía bên này xa xa nhìn thoáng qua. Hẳn không phải là Đồ Ngọc Thành liền thiếu đắc lực cao thủ, không phải sớm không có thành chủ phu nhân chuyện gì? Phó Minh Hiên thần sắc nhàn nhạt nói như vậy. Đồ Ngọc Thành cùng rực rỡ đi tới sau khi ngồi xuống, hội nghị lại bắt đầu. Cùng thường ngày, từ phụ thành chủ chủ trì. Nhưng mà cái này như thường bầu không khí bên trong, từ đầu đến cuối lộ ra điểm quỷ dị. Nó như thế nào đây? Chính là quá bình thường chút, tại thành này loạn về sau, liền lộ ra không bình thường. Đồ Ngọc Thành phát khởi chương trình hội nghị, không có bất kỳ cái gì đặc biệt nội dung, đơn giản chính là thông báo gặp ma thời khắc thủ vệ, thương vong, chiến hậu giữ gìn các loại, các nhà trừ cần tại thời gian nhất định bên trong đem đã sớm định tốt chuẩn bị tài nguyên giao phó bên ngoài, còn thêm vào một chút cơ động vật tư, coi là trợ cấp cùng tiếp xuống vật mậu hội sử dụng. Phản phất cả tòa thành thị đều tập thể mất trí nhớ, quên đi ma vật rút đi về sau, theo nhau mà đến ngoại địch xâm lấn, mà những cái kia thêm vào vật tư, hiển nhiên là đều ngầm thừa nhận đem tổn thất làm gặp ma thời khắc giải quyết tốt hậu quả bộ phận. Tiễn Khai Đình trên tay xoa nắm nuốt một viên mã nào eo đeo, càng về sau khí lực lớn giống muốn đem trên mặt phù điêu san bằng, một lần nữa lại khắc giống như. Bất quá trừ hắn ra, mặt khác ba vị một cái so một cái bưng được, Tiễn Khai Đình càng về sau đều nhanh bản thân hoài nghi. Rốt cục hắn cảm thấy mình xoắn suýt có chút vờ ngớ ngẩn khí, thế là dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, thẳng đến Phó Minh Hiên vô hắn. Hội nghị tiến trình nhanh chóng, Đồ Ngọc Thành có chuẩn bị mà đến, tất cả sự vụ an bài được rõ ràng, coi như nhà ai có chút tăng giảm cũng tại hợp tình hợp lý phạm vi bên trong, ngồi ở bên cạnh hắn ba nhà không ra mặt, phía dưới một đám bên trong tiểu gia tộc, liền canh đều không chiếm, càng sẽ không tự làm mất mặt. Sự vụ một hạng qua, chớp mắt đến cuối cùng một kiện. Phủ thành chủ đề nghị năm nay lần thứ nhất điều chỉnh quyền bỏ phiếu nặng, cái này thế nhưng là thành thị sự việc cần giải quyết phạm chủ, cần đang ngồi tất cả mọi người thật biểu quyết, cho nên Đồ Ngọc Thành dựa vào quy củ, đối tả Lưu Yến, Giao, Lục ba người mở lời hỏi. Dĩ vãng, quyền bỏ phiếu nặng động cái trước điểm đều sẽ dẫn tới thao thao bất tuyệt, quan hệ này đến không chỉ có riêng là trực tiếp tăng giảm song phương. Rút dây động dừng câu nói này, tại loại trường hợp này biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Tựa như qua mấy năm, Yến gia quyền trọng chậm rãi cắt giảm, ảnh hưởng cũng không phải là thiên công khai vật một nhà. Nhìn như cắt giảm quyền trọng là cầm đi đỡ cầm tân quý, để Ngọc Kinh thành càng có sức sống, hấp dẫn càng nhiều tiền tài cùng nhân tài, nhưng kỳ thực tân quý nhóm rất nhiều là phụ thành chủ đồng minh, cũng liền mang ý nghĩa phụ thành chủ tại Ngọc Kinh thành quyền lên tiếng gia tăng. Này lên kia xuống, Phó gia sáu gây nên trai cùng Kim Cốc vườn chợt như là bị biến tướng suy yếu. Cho nên, dù là Giao, Lục hai nhà không vì Yến gia tranh luận, cũng phải tại một lần nữa phân phối thượng hạng dễ nói chuyện đạo lý, vì nhà mình đường đường chính chính minh hữu giành giật một hồi. Song lần này Đồ gia ném đi ra đề nghị lại thu hoạch hoàn toàn yên tĩnh, Yến gia quyền bỏ phiếu nặng khôi phục đến Yến lao phu nhân ở thời đại, nơi phát ra thì là Đồ gia ra một nửa, còn sót lại từ năm cái tiểu gia tộc trên đầu trừ. Mặc kệ là trừ đến không có trừ đến, vô luận là trực tiếp gián tiếp, bị hao tổn hoặc được lợi, không người lên tiếng. Tiễn Khai Đình cảm thấy chán chi cực, nhất là phía dưới kia từng khuôn mặt, trông đi qua so với hắn còn muốn lạnh nhạt. Hắn nhìn cũng không nhìn Đồ Ngọc Thành, chỉ lười biếng nói, đây là chuyện tốt của ta. Ta có ý kiến gì? Đồ Ngọc Thành tiếu dung không thay đổi, nhiều một phần quá ân cần, thiếu một phần lại không đủ thành khẩn, khó được vừa đúng. Hắn lại theo thứ tự hỏi qua Phó Minh Hiên cùng rực rỡ, liền phân phó bỏ phiếu. Kết quả tự nhiên là toàn phiếu thông qua. Đại hội mở đến nơi này liền kết thúc. Bên trong tiểu gia tộc gia chủ nhóm lần lượt tán đi, một mực bao phủ tại vườn trên không khí quỷ quái, tựa hồ đến lúc này mới bắt đầu tán đi. Bộ phận gia chủ đội vàng lên xe của mình nữa, cũng có bộ phận gia chủ vẫn là khôi phục thái độ bình thường, đi đến vườn cổng thời điểm, liền bắt đầu dựa theo xa gần thân sơ, kết minh thông gia quan hệ lẫn nhau mời. Chỉ có ngồi tại chủ tịch bị thượng bốn người không núp đích. Nếu đem Đồ Ngọc Thành đổi lại Đồ Ngọc Vĩnh, vừa lúc là vui với cưỡi ngựa Trương Đài Ngọc Kinh tứ công tử, giờ phút này nhưng lại không biết, cái này trẻ tuổi đến quá phận, mới vừa ra lò Ngọc Kinh bốn vị gia chủ cấp nhân vật, sau đó phải làm những gì? Đối xử mọi người triều triệt để tuân ra vườn cửa, tất cả thị nữ tùy tùng giống như là biết bốn người này còn có việc muốn nghị, cũng không có lại bước vào vườn tới. Đồ Ngọc Thành nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đứng dậy, đi đến Yến Khai Đình chính diện, cung cung kính kính vái chào tới đất. Yến Khai Đình trong chốc lát giống như là muốn nhảy dựng lên, lại cuối cùng không núp đích, nếu như không cho ngươi đem lễ này đi, đoán chừng ngươi ngược lại sẽ trong lòng không thoải mái à. Đồ Ngọc Thành nói, Phó Minh, Lục Minh ở đây chứng kiến, ta cái này thi lễ cảm ơn ngươi chi ý thành tâm thành ý. Ngươi đây là cảm ơn ta quy củ mở xong biết, không có quấy rối sao? Yến Khai Đình híp mắt cười cười nói, ai, nhất thành tâm đương nhiên là vàng dòng bạc trắng, không nên quên ngươi đáp ứng những vật kia. Đồ Ngọc Thành tại Yến Khai Đình mang theo sắc bén trong giọng nói, cũng không có vẻ xấu hổ, tự nhiên cười nói, sẽ không, vật hữu hình là dễ dàng nhất. Yến Khai Đình yên lặng, tính tình của hắn sợ nhất gặp được dạng này một đoàn đông người, đều không cần vụng trộm dấu châm, liền kia không thể nào cảm giác vào tay sắp người nghẹn gần chết. Lúc này, Phó Minh Hiên cùng Rực Rỡ nhìn nhau một cái, cùng một chỗ đứng dậy, đều nói trăm sự tình đợi hưng, một tay đầu mối, cần mau chóng quay lại, như vậy đem trước mắt một màn hòa hòa khí khí bỏ qua. Tiễn Khai Đình vẫn là cùng Phó Minh Hiên lên cùng một cỗ xe ngựa. Phó Minh Hiên khởi động cách âm pháp trận, phố xá ồn ào náo động lập tức tĩnh xuống dưới, trở nên mờ mịt như ở phương xa. Phó Minh Hiên quay đầu nhìn hắn, cười nói, ngươi cái này một mặt không cao hứng, là vì Đồ Ngọc Thành không thể không bị khuất tình cảnh, vẫn là vì chính ngươi tìm không thấy Hoa Thần Điện đừng rẽ. Tiễn Khai Đình nỗi lòng đã bình, đàng hoàng nói, đều có a. Phó Minh Hiên chần chờ một chút, liền quả quyết nói, Phó gia rời chỗ ở hành trình đã định, sau 5 ngày chính là nhóm đầu tiên xuất phát thời gian, mượn bật mẫu sẽ cơ hội, người, vật vận chuyển không đủ lỗ. Toa xe bên trong lâu dài trầm mặc đến yên lặng. Tại Ngọc Kinh Thành ám lưu quỷ quyệt bây giờ, đây là một cái đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương tin tức. Hoa Thần Điện xúc giác rất hiển nhiên đã ở thành thị bên trong kéo dài dài lại sâu, đã không còn có thể tín nhiệm Minh Hiếu. Phó gia rời đi, nhường ra quyền lực không gian, nguyên bản liền sẽ nhấc lên gợn sóng, hiện tại sợ là không cách nào tránh khỏi sẽ để cho Hoa Thần Điện thế lực tiếp tục bành trướng, từ đó đưa các nàng trên chiến trường, tại Hạ Bình Sinh trước mặt vứt bỏ kia bộ phận, cũng cùng nhau nắm bắt tới tay. Nhưng mà một cái thế lực tiến thối sẽ không cân nhắc cá thể, tựa như Yến Khai Đỉnh tại kế hoạch thiên công khai vật con đường phía trước thời điểm, nguyện ý đem Hạ Bình Sinh phân lượng thả nặng chút, nặng hơn nữa chút, nhưng cuối cùng không thể đem trăm đi ngàn người tương lai chỉ phục một người. Ngay tại không khí này ngưng kết đến khiến người buồn bực thời điểm, một điểm tiếng nhạc chui vào hai người trong tai. Hai người đều là thần sắc nghiêm lại, cái này tấu nhạc người thật không đơn giản. Trong xe ngựa cách âm pháp trận mặc dù là nông cạn nhất cái chủng loại kia, chỉ qua lọc bình thường phố xá tiếng ồn, nhưng nhạc khúc còn có thể dạng này rõ ràng xuyên bảo, nói rõ đối phương là có chút chân tu vì cái gì. Phó Minh Hiên nghe một hồi về sau, đột nhiên đưa tay đem trong xe pháp trận giải trừ, nhạc khúc âm thanh hơi hơi lớn. Mà ở bánh xe lộc cộc, đường phố bên ngoài ồn ào náo động bên trong, y nguyên mỗi cái âm tiết rõ ràng được không có nửa điểm biến hình, phảng phất tiếng nhạc tại truyền lại quá trình bên trong, không chút nào thụ ngoại giới quấy nhiễu. Yến Khai Đình bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, thân hình khẽ động, xuyên ra cửa xe, vẹn vẹn trong nháy mắt, Yến Khai Đình lại ngồi trở về không đợi Phó Minh Hiên đặt câu hỏi, Yến Khai Đình một tràng tiếng thúc dục sa phu, lao trường, không ăn điểm tâm sao? Tốc độ tốc độ, ra ta một khắc đồng hồ về sau, muốn nhìn thấy trong phủ đại môn. Sa phu bị như thế thúc dục, bối rối, toa xe chấn động một chút, lập tức giống bay giống như chạy như điên. Dù cho Phó Minh Hiên định lực cũng không khỏi ngẩn ngơ, hắn vén lên trong tay màn xe hướng ra phía ngoài nhìn lại. May mà biển trúc vốn là khúc kính thông u, cũng không tại thành thị địa phương náo nhiệt, phụ cận đường đi rộng rãi, dòng người không nhiều, tiến phủ sa phu lại thường xuyên không phải quy củ đi từ từ, ngự kỹ vô cùng tốt, không có va chạm người khác mà lo lắng. Phó Minh Hiên ánh mắt chậm rãi đảo qua đường đi, đột nhiên dừng lại một chút, trong đám người nhìn thấy một trương u lan mỹ lệ khuôn mặt. Người kia cách bọn họ còn có đoạn khoảng cách, đứng ở một cái dốc thoải bên trên, nhưng là y nguyên có thể đưa nàng rõ ràng từ đông đảo trong đám người nhận ra tới. Cái kia vốn là trên đời sự vật tốt đẹp một trong, tính cả tiêm tiêm trong tay thon dây đàn, đều khiến người mê say. Nhưng mà Phó Minh Hiên đã nghĩ đến Yến Khai Đình thất thường tiền căn hậu quả, lúc này duy nhất cảm giác chính là nghĩ không để ý hình tượng cười to lên. Mà tấm kia mỹ lệ khuôn mặt, giờ phút này cũng tại tròn váng, miệng nhỏ mờ mịt có chút mở ra, thấy Phó Minh Hiên vừa muốn cười. Hắn ho nhẹ một tiếng, bảo đảm nét mặt của mình không nên quá bặm mẹo, hạ màn xe xuống, ngồi thẳng thân thể. Đình Ca Nhi, ngươi ăn như vậy qua liền không có ý định nhận nợ, tựa hồ không tốt lắm. Yến Khai Đình lập tức liền muốn trả lời cái gì, lại bị mình nước bọt sặc một cái. Kinh thiên động địa ho lên, thật vất vả mới nói ra được, đừng, hiện tại ta gặp được cùng Hoa Thần Điện có liên quan mỹ nhân, đầu tiên nghĩ tới là tổ kiến, thứ hai nghĩ tới là tổ ong. Phó Minh Hiên rốt cục nhịn không được cười to. Yến Khai Đình đã chấn tĩnh lại, ngữ khí có chút lạnh, vị này Lâm Khê mọi người, luôn luôn có phần trướng mắt ta như vậy không cầu phát triển bại gia tử. Thế nhưng là thời gian này, xuất hiện tại địa điểm này, chỉ sợ ta vẫn là không bỏ ra nổi nàng muốn đổ vật đâu. Phó Minh Hiên cười lắc đầu, Yến Khai Đình đã là thái độ như thế tươi sáng, hắn cũng sẽ không nhiều sự tình. Bị cái này ngoài ý muốn một nhiễu, trong xe vốn có ngưng trệ bầu không khí ngược lại là quét sạch sành sanh, hai người tâm tình lại không trở về được như vậy nặng nề, không lâu sau đó biệt ly cũng biến thành bình thản. Quyền một song chương 62. Có tài từ phương xa tới cùng đề cử liên minh đại hội về sau trong vòng vài ngày, Ngọc Kinh Thành bên trong nhiều như rừng như trong giếng cổ bụi bặm lắng đọng xuống dưới. Chư cửa chư hộ dị động, không có khả năng mỗi người đều hài lòng, thế là chắc chắn sẽ có người nghĩ đến làm sao đem miệng giếng này một lần nữa quấy đủ, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nổi lên được một điểm gợn sóng, thế lực khắp nơi đều đem trọng tâm đặt ở sắp triệu khai vật mẫu sẽ lên. Mấy ngày nay Ngọc Kinh Thành, so với gặp ma thời khắc trước đó còn náo nhiệt không ít, đã có mấy phần đại hội bộ dáng. Rất nhiều nơi hẻo lánh đều đang động công, tổn hại lâu vũ trực tiếp tại địa chỉ ban đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, thậm chí so sánh với tại đã từng còn khí phái ba phần. Những cái kia phần lớn là vì vật mẫu sẽ chuẩn bị, bằng vào khí phái này kiến trúc, mời chào càng nhiều người lưu, tốt nhất đem trong một năm sinh ý đều vượt lên trước cầm trong tay. Ngọc Kinh đứng sững đến nay, mấy trận chiến đấu tính là gì, chỉ cần có tài nguyên có dòng người, thành thị liền tràn đầy sinh mệnh lực. Cho dù là các gia chủ thay đổi, cũng bất quá là năm tháng dài đằng đẵng bên trong một cái tiểu sự kiện. Nói cho cùng, phần lớn người cũng không chú ý phía trên nói chuyện người là ai, cầm quyền lại là nhà ai thế lực. Hoa Thần Điện chủ động trốn ở trong bóng tối, cũng liền lập tức bị đại đa số người quên lãng. Từ trên bầu trời quan sát hiện tại Ngọc Kinh Thành tựa như là bị dã hỏa cháy qua thảo nguyên, một lần nữa toát ra sinh cơ. Đảo mắt chính là mấy ngày qua, trong thành tâm một đầu đại lộ bên trên, vật mẫu sẽ bồng đài toàn bộ dựng hoàn tất. Sau đó chính là từng cái thương gia và ở, vô luận lớn nhỏ, vô luận thương phẩm loại nào, đều có thể tại mậu dịch trên đại hội mưu được một gian ghế, đi vào sảnh triển lãm bên trong, chỉ thấy nhỏ đến hoa điệu trùng ngư, châu báu đồ trang sức, lớn đến khoát phủ đao bảng rộng, pháp trận dị khí, đều là đầy đủ mọi thứ, rộn rộn ràng ràng bên trong, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Làm Ung Châu lớn nhất tự phủ, Thiên Công khai vật sân bãi tự nhiên tại có chút dễ thấy vị trí, cũng là rộng lớn nhất, biểu hiện ra đều là làm công tinh lương các loại pháp khí bộ kiện, một chút thủ công chế thành tinh vi linh kiện trở. Cao cấp nhất, vẫn là năm nay đẩy ra mấy cái kiểu mới pháp khí, mặt ngoài độ lấy bí ngân, tại quang mang chiếu xạ phía dưới chiếu lấp lánh, chỉ tiếc vô luận số lượng vẫn là trên kỹ xảo, đều lộ ra đơn bạc chút. Hồ Đông đến bên kia cầm một nửa tài nguyên về sau, một lòng muốn tại bốn có phương pháp thượng khai thác, cũng không che lấp cùng Giả Thiên Công phường tiếp xúc, chỉ là tiến triển giống như là không thuận lợi. Đến mức hôm nay đứng tại sảnh triển lãm phía sau Hồ Đông đến cùng đủ quản sự hai người đều là sắc mặt tâm trầm. Tại cái này nhiệt nhiệt nháo nháo hoàn cảnh ở trong rõ ràng không quan tâm, chỉ là nhìn chằm chằm bên cạnh Giả Thiên Công phường biểu hiện ra mấy món cấp cao pháp khí, sững sờ xuất thần. Ngọc Kinh dạng này thành thị căn bản là không có cách cự tuyệt đến tự đại hình tu sĩ công xưởng hàng triển lãm, đồng thời vì nhà mình được tuyển chọn mà tự hào, vô luận thành thị bên trong phải chăng có tu sĩ dùng đến những cái kia hàng thượng đẳng, tận mắt xem xét mới nhất chiến binh pháp khí, cũng là một loại kinh nghiệm có được. Có Giả Thiên Công phường, liền có đa bảo cát, năm nay Ngọc Kinh bởi vậy phá lệ náo nhiệt. Giả Thiên Công phường biểu hiện ra sau đài, chỉ có mấy cái thợ rèn cùng triển lãm bán hàng nhân viên ở đây kêu gọi, căn bản không có nhìn thấy Hàn Phượng tới cái bóng, khiến người không khỏi phỏng đoán vị này tuổi trẻ thiếu đông gia phải chăng còn lưu tại Ngọc Kinh thành. Giá trời đưa tới hàng triển lãm không nhiều, nhưng là mỗi một kiện đều là chế tác tinh lương, có thể nói thượng thừa, chí ít tại nó làm nổi bất hạng, phổ thông tượng phụ xuất phẩm, cũng chính là phản phẩm, chỉ có đa bảo các có thể tới cùng so sánh. So sánh phía dưới, mới có thể ý thức được tượng phụ ở giữa chênh lệch thật lớn. Ngọc Kinh phân hội trận từ Kim Cốc vườn chủ trì. Chi nhánh cơ cấu trải rộng Cửu Châu đại địa, thậm chí cả câu thông vực ngoại Kim Cốc vườn từ trước đến nay địa vị siêu nhiên, tại thương nghiệp mậu dịch lĩnh vực một mực có phi thường cao hy vọng. Tòa trấn Ung Châu Ngọc Kinh tọa chủ rực rỡ mặc dù tuổi trẻ, rất nhiều người đều biết hắn có cường đại bối cảnh, thế là tổng nguyện ý cho hắn mấy phần mặt mũi. Bản thân hắn lại cổ tay không tầm thường, để người cảm thấy mặt mũi này cho được hết sức thoải mái. Lúc này, vị thiếu niên này làng quân thân mang hạnh màu bạch kim ngoại bào, phía trên dùng ám kim sợi tơ tinh tế thêu lên nhiều đám hạt tóc xuyết tại và áo cùng cổ áo ống tay áo chỗ. Bên hông buộc đầu này ám kim sắc rộng đai lưng, khảm các loại phức tạp hình dáng trang sức, xuyết lấy khôi bóng loáng trong sáng hoa văn kỳ dị bạch ngọc. Hắn đen nhánh đuôi tóc dùng một đầu màu trắng bạc dây cột tóc cao cao buộc lên, trong lúc hành tẩu tay cầm quạt xếp, vô luận là gặp ai cũng là cùng hòa khí khí, hơi lộ ra khuôn mặt tươi cười, quả nhiên là một cái ôn nhuận như ngọc công tử ca nhi, nhẹ nhàng thoải mái thiếu niên lang. Rực rỡ thân là thương hội chấp sự luôn luôn có một chút ngại ngùng, gặp người gặp mặt cũng chỉ là nhàn nhạt cười, lời nói cũng không nhiều, thẳng đến gặp cùng nhau đến đây yến khai đình, Phó Minh Hiên, Đồ Ngọc Vinh ba người, ánh mắt mới sáng lên, trên mặt lập tức liền nổi lên sáng rỡ tiêu dung. "Uy, ta nói, ba người các ngươi tới cũng quá muộn một điểm đi." Đồ Ngọc Vĩnh cùng Phó Minh Hiên cũng không nói chuyện, đều dùng sức chọc chọc Yến Khai Đình, nói: "Còn không đều do tiểu tử này, hắn không thể ngủ đến ban đêm đi." Rực rỡ đối Yến Khai Đình bản tính cũng là lòng dạ biết rõ, liền cười nói: "Xem ra chúng ta Đình ca nhi mấy ngày nay rất hưởng thụ." Yến Khai Đình cũng là ra mặt dày, cao một cào cái hót, cười hì hì nói: nơi nào, ăn nhiều cũng là không được." Lời này vừa nói ra, Đồ Ngọc Vĩnh lập tức đưa cho hắn một cái liếc mắt. Sau đó, ba người liền tại Rực rỡ dẫn đầu hạng, tại trên đại hội tùy tiện dạo chơi. Phó Minh Hiên cùng Đồ Ngọc Vĩnh cũng liền tùy tiện nhìn xem, chỉ là Yến Khai Đình một người giống một cái ba tuổi tiểu hài, nơi này kiểm tra, nơi đó nhìn một chút. Đi ngang qua Thiên Công khai vật biểu hiện ra quầy hàng lúc, Yến Khai Đình đi ra phía trước đem những cái kia hàng triển lãm mỗi một dạng đều sờ lên, thỉnh thoảng hỏi thăm một chút xuất từ người nào chi thủ, đều đề ra nghi vấn rõ ràng mới rời khỏi. Hồ Đông đến ở một bên nhìn xem Yến Khai Đình bộ dáng thoải mái, sắc mặt âm trầm tựa như sắp chảy ra nước, "Hừ, kia tiểu tử cái gì đều mặc kệ, toàn bộ nhờ chúng ta đem cái này chàng tử chống lên đến, mình lại cùng một người không có chuyện gì đâu." Dạ, khắp nơi đi dạo. Đủ quản sự nhìn xem Yến Khai Đình bóng lưng rời đi, giận không chỗ phát tiết, hung hăng dậm chân một cái. Hồ Đông đến cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng quay người, nhìn phía những cái kia trưng bày tại trên bày hàng triển lãm, khí tức giống như hàn băng đồng dạng âm trầm đáng sợ. Sau đó, Yến Khai Đình từng cái đi ngang qua Giả Thiên Công phường cùng đa bảo các quầy hàng, đem những cái kia hàng triển lãm mỗi một kiện đều tinh tế quan sát một phen, sau đó mới thuận theo hơn người rời đi. Hai nhà này độc đại luyện khí tu sĩ môn phái chỗ biểu diễn ra hàng triển lãm đều có đặc sắc, cũng không bởi vì tại Ngọc Kinh dạng này không phải tu sĩ thành thị, mà thoáng giảm xuống tiêu chuẩn. So sánh với, Giả Thiên Công phường càng thêm chú trọng pháp khí linh hoạt vận dụng, tại thiết kế thượng 10 phần dán vào tu sĩ cần, có một ít pháp khí thậm chí chuyên môn vì cái nào đó môn phái chế tác, thể hiện ra cửa phái đặc điểm. Mà đa bảo các thì càng chú ý vẻ ngoài, tại không ảnh hưởng công năng bên trên, pháp khí vẻ ngoài đều có đa bảo các độc hữu thiết kế phong cách, mỹ lệ chói lọi, khiến người một chút liền có thể phân biệt ra được. Về phần cùng chúng nó nổi danh tử phủ liên minh, nghe nói càng thêm chú trọng cùng công năng, khởi sướng mặc dù vẻ ngoài thượng không thấy được, nhưng là tại công năng thượng có thể nói đỉnh cấp phối trí, nhưng là đối với tu sĩ đến nói, nếu như không có lựa chọn ra thích hợp bản thân pháp khí, liền phải chiều theo tự thân đến thích ứng pháp khí. Yến Khai Đình tất nhiên là đem cái này ba nhà mỗi một dạng đặc điểm đều một mực ghi tạc trong lòng, mặt ngoài mặc dù vẫn như cũng là chuyện trò vui vẻ, trong nội tâm lại sớm đã âm thầm ước đoán. Đúng lúc này, một vị tuổi chừng 10 tuổi hầu đồng chạy tới, đứng tại bốn người trước mặt, cung kính nói: "Bốn vị gia, bên ngoài có người cầu kiến, nói là Lâm Thành Vị Thanh." Bốn người tương hô quan sát, chỉ nghe rực rỡ nói tựa hồ là vị Thanh lao thành chủ 60 đại thọ muốn tới rồi. Còn lại ba người đều là nhẹ gật đầu, mang nhỏ hầu đồng dẫn đầu hạng, đi tới đại hội ngoài cửa. Chỉ thấy một người tuổi chừng 30 đen nhánh đại hán mang theo một nhóm 5-6 người đứng ở ngoài cửa, gặp được bốn người, đầy mặt dáng tươi cười chắp tay nói vừa vặn cùng một chỗ nhìn thấy các vị, tiểu nhân không cần lại chạy. Tại hạ vị Thanh Dương cánh, Diêm Tùy lão thành chủ đưa tới thư mời, mời các vị tham gia vị thành chân lấy được biết, cũng là chúng ta lão thành chủ 60 đại thọ. Đại hán này xem xét chính là đỉnh cấp chiến tu nhân sĩ, nói chuyện âm vang hữu lực, trung khí mười phần. Bốn người tương hô quan sát, tin tức này mấy tháng trước liền có truyền thuyết, nhưng là bởi vì một cái nói không chính xác khi nào phát sinh cùng tiếp tục thời gian gặp ma thời khắc nằm ở nơi nào, vị thanh một mực không có đối ngoại chính thức đưa thiết mời, hiện tại xem ra bọn hắn bên kia cũng là đã gió êm sóng lặng, có thể toàn lực tổ chức mậu dịch đại hội. Rực rỡ mặt lộ vẻ khó xử nói, lao thành chủ đại thọ vốn nên tự mình tiến về, thế nhưng là năm nay Ngọc Kinh quy mô cũng không nhỏ, lại có Giá Thiên công phường cùng đa bảo các dạng này quý khách lần đầu tiên tới làm triển hội, ta căn bản đi không được. Nếu không, các ngươi ai đi, giúp ta đem lễ vật dẫn đi. Yến Khai Đình đám ba người hơi suy nghĩ một chút, hoàn toàn chính xác cũng thế, làm cái này mậu dịch đại hội người làm chủ, Rực rỡ xác thực có thể không đi lý do. Chỉ là bọn hắn ba cái, cũng mặc kệ có nguyện ý hay không, đã thư mời đã đưa đến trước mặt, tự nhận cũng không có không đi đạo lý. Bên kia Dương cánh mắt nhìn phồn bình phố xá, nhẹ gật đầu, nói: "Lục tọa chủ thân gánh trách nhiệm nặng nề, ngài tâm ý ta nhất định sẽ truyền đạt cho lão thành chủ." Lần này lão thành chủ đại thọ trong lúc đó, vị thanh đồng thời tổ chức chân lấy được biết, không phải tiểu nhân tự biên tự diễn, lão thành chủ đồ đệ con cháu nhóm hạ đại lực khí, tìm tòi rất nhiều bảo khí, các vị nhất định phải tới dạo chơi. Nghe đến đó, Tiễn Khai Đình mới có hào hứng, xông phó Minh Hiên cùng Đồ Ngọc Vĩnh Dương lên cái cằm, nói: "Kia đến mai trong đó buổi trưa liền cùng lúc xuất phát, ta ở cửa thành chờ các ngươi." Nhìn thấy Yến Khai Đình thái độ chuyển đổi nhanh như vậy, Phó Minh Hiên cùng Đồ Ngọc Vĩnh cũng là im lặng. Sau đó, Dương cánh hướng bốn người cáo tử, thân ảnh biến mất tại tầm mắt ở trong. Chương 63. Cùng Phó Vị Thanh hôm sau, đứng ở cửa thành trước Yến Khai Đình buồn bực ngán ngẩm, biết thấy được chậm chạp đến đây Phó Minh Hiên cùng Đồ Ngọc Vĩnh. Nhìn hai người không có chút nào nóng nảy bộ dáng, chậm rãi bước chân đi thong thả, liền ngay cả trên đường cái một đứa bé con đều so với hắn hai muốn đi được nhanh. Nhìn xem hai người cái này một bộ thành thơi dáng vẻ, Yến Khai Đình cảm thấy mình thần binh thái sơ sắp kiềm chế không được. "Uy, ta nói các ngươi hai cái, không phải đã nói xuống buổi trưa ở đây thấy? Cái này đến lúc nào rồi rồi?" Đồ Ngọc Vĩnh ngẩng đầu lên đến xem nhìn trời, nói: "Cái này không phải cũng vẫn là buổi chiều sao? Mặt trời không còn đang chỗ này sao?" Phó Minh Hiên ở một bên cười, Yến Khai Đình hung hăng liếc một chút hắn. "Ai bảo ngươi luôn luôn để chúng ta chờ, lần này cũng gọi ngươi hảo hảo chờ chúng ta một chút." Phó Minh Hiên nói. Yến Khai Đình biết hai người này trong lòng đang tính toán những này cái gì, không phải liền là muốn cố ý để hắn tại mặt trời đã khuất bạo chiếu một canh giờ sao? Yến Khai Đình hừ một tiếng, cũng không cùng hai người tranh luận, thổi lên một tiếng huýt sáo, gọi linh thú Vân Mộc Ký. Trông thấy Yến Khai Đình gọi linh thú, Phó Minh Hiên cùng Đồ Ngọc Vĩnh cũng nhao nhao đổi lấy hai con. Đồ Ngọc Vĩnh linh thú như một con màu lam kỳ lân, hình thể khổng lồ, có thể so với một con trưởng thành châu đực, tứ chi cường trắng, đều có to cỡ miệng chén lớn nhỏ, quanh thân trải rộng màu xanh mực lân giáp, dưới ánh mặt trời hiện ra tia sáng kỳ dị, một trương huyết buồn đại khẩu khép mở ở giữa lộ ra ngân sắc răng nanh, nhìn qua dữ tợn đáng sợ, sau trên cổ mọc ra một vòng màu trảm sắc lông tóc, trong gió ào ào bay lên, tên là Ngự Linh Thú. Mà Phó Minh Hiên linh thú thì cùng hắn người khí chất tướng xứng đôi, là một con toàn thân trắng nõn như ngọc, hiện ra lăn tăn hàn quang tiên hạ, một đôi cánh triển khai trường dài hái trượng, màu mực con mắt như đá quý bên trong khí khái anh hùng ngưng ngực, vung triển hai cánh lấy một loại phích lịch chi tư dừng lại ở trên không, gặp một lần liền biết cái này tiên hạ thuộc về đỉnh cấp linh thú. Mắt thấy còn lại hai người đều gọi linh thú, Yến Khai Đình một cái tung người liền ngồi xuống Vân Mộng Ký trên lưng, nhìn qua hai người nói: "Thật sự là ít có cơ hội nhìn thấy hai vị linh thú, làm sao, muốn hay không so tài một phen?" "Ồ, so tài cái gì?" Phó Minh Hiên nhìn qua Yến Khai Đình, nhiều hứng thú. "Tuy là Lâm Thành, nhưng địa vị thành cũng cách chúng ta trên dưới 100 cây số tả hữu, nếu không chúng ta liền so tài một phen, cưới linh thú, xem ai tới trước." Đồ Ngọc Vĩnh cũng cười cười, gọi hạ Ngự Linh Thú ngồi vào trên lưng, nói: "Tốt đề nghị, rất lâu không cùng hai người các ngươi chơi một chút, kia đầu tiên nói trước, không cho phép dùng bí pháp, liền dựa vào linh thú mình phi hành, thế nào?" Phó Minh Hiên cũng tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý, hắn từng bước một tựa như leo thang lầu leo lên không trung, kia tiên hạc thấy hắn, lập tức túi đầu nghe theo, tới gần hắn, để cho Phó Minh Hiên đứng ở trên lưng của nó. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Yến Khai Đình một tiếng sáng uống, Vân Mộng Ký đánh lên một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, lập tức như gió đi xa. Đồ Ngọc Vĩnh tự nhiên cũng không cam chịu hạ phòng, Ngự Linh Thú đằng một tiếng bay lên không trung, hùng hống một tiếng, lập tức liền theo đuôi tại Yến Khai Đình sau lưng, chỉ có Phó Minh Hiên không nóng không nổi, đợi cho đứng vững, mới mệnh lệnh tiên hạc bay tới đằng trước. Chỉ thấy kia tiên hạc triển khai hai cánh, cánh nhọn chỗ lông vũ đột nhiên biến thành chói mắt kim sắc, dài lệ một tiếng, liền bỗng nhiên đi xa, nguyên bản hành tại đằng trước Yến Khai Đình cùng Đồ Ngọc Vĩnh hai người, còn chưa kịp phản ứng liền nhìn thấy Phó Minh Hiên đứng tại tiên hạc phía trên, như mũi tên siêu việt mình, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Trên lệch to lớn như thế, Yến Khai Đình cùng Đồ Ngọc Vĩnh không khỏi nhất thời ngây người. Đưa đến kịp phản ứng, hai người cũng là không nhịn được cười khổ lên. Kém như vậy cách, gọi người làm sao so? Vẫn là lấy toàn lực ra tốc hướng vị thanh phóng đi, đợi cho hai người đến vị thanh thành trước cửa, đã thấy Phó Minh Hiên ngồi ở cửa thành trong quán trà uống trà hóng mát. Nhìn xem hai người sau khi rơi xuống đất hướng mình đi tới, chính là Phó Minh Hiên cũng không nhịn được cười trộm. Yến Khai Đình kia tiểu tử hết lần này tới lần khác cái gì không cùng hắn so, nhất định phải cùng hắn so tốc độ, hắn cái này linh thú phong hạc, thế nhưng là hắn trở thành có chút cửa thủ tịch đệ tử về sau, ghét cách quân tự mình ban cho hắn, trên đời này cũng bất quá hai con mà thôi. Tiễn Khai Đình trên mặt cũng có chút không nhịn được, hiển nhiên mình cũng cảm thấy mình vừa mới nói ra tranh tài có chút xuẩn, mà Đồ Ngọc Vĩnh thì là đối Phó Minh Hiên càng thêm lau mắt mà nhìn. Hiên ca nhi, ta nhìn ngươi thật sự là khó lường, loại này thần vật chỗ nào lấy được. Đồ Ngọc Vĩnh ngồi xuống Phó Minh Hiên bên người, đem một bát trà xanh uống một hơi cạn sạch. Phó Minh Hiên cười cười, nói: "Những linh thú này trong môn phái còn nhiều, có chút cửa cũng nhất định là không thiếu." Nghe nói như thế, Đồ Ngọc Vĩnh cảm thấy cũng hiểu mấy phần. Trong môn phái chuyên môn chăn nuôi bồi dưỡng linh thú, nhất định là bọn hắn những tán tu này người bốn phía cầu được khác biệt. Sau đó, ba người bọn họ thu thập xong hành trang, đi theo chờ ở cửa thành lễ tân nhóm hướng vị Thanh Thành bên trong tùy phủ đi đến. Vị Thanh Thành lương tựa Ung Châu chứ danh thần sơn Vu Sơn, tại toàn bộ thành thị về sau, Vu Sơn nguy nga lông mày sắc sơn ảnh dấu ở hư vô mở mịt mây mù ở giữa, nửa hình khuyên ngọn núi tựa như một cái ôn nhu như người khổng lồ đem trọn tòa thành thị ôm ấp trong đó, nồng đậm giống như thực chất linh khí lên men tại toàn bộ dãy núi ở giữa, làm toàn bộ thành thị đều ở vào mở mịt bên trong. Linh khí này hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt, làm tu luyện người ở vào ở giữa rất có ích lợi, vô số tán tu nhân sĩ mộ danh đến đây, liền xây thành trì tại hạ, trăm năm qua liền dần dần phát triển đến bây giờ vị thành. Bây giờ vị Thanh Thành một nhà độc đại, lấy tùy gia cầm đầu, đã thành lập một bộ hoàn chỉnh thành bang hệ thống. Tùy phủ ở vào thành thị tới gần Vu Sơn ở dưới chân núi, xây dựng lưng vào núi, cần xuyên qua hơn phân nửa vị thành mới có thể đến phủ thượng. Tiễn Khai Đình nghĩ trong thành bốn phía đi dạo một vòng, không đội mà tiến vào phủ thượng, mà Đồ Ngọc Vĩnh cảm thấy có chút mệt mỏi cùng khô nóng, muốn đi đầu một bước. Phó Minh Hiên biểu thị cũng muốn ở trong thành đi dạo thượng một đi dạo lại trở về, thế là Đồ Ngọc Vĩnh đi theo lễ tân đi trước đến tùy phủ. Dù sao khoảng cách mặt trời xuống núi ước chừng còn có 2 canh giờ, Tiễn Khai Đình cùng Phó Minh Hiên cũng không nóng nảy, hai người liền tại vị Thanh Thành bên trong nhàn nhã bắt đầu đi dạo. Thành chủ đại thọ trong lúc đó lại đồng thời khai triển lấy cỡ nhỏ vật mẫu biết, không giống với Ngọc Kinh Thành bên trong mậu dịch đại hội, cỡ nhỏ vật mẫu hội chủ muốn lộ ra được một chút cỡ nhỏ kỳ chân dị bảo, tỉ như núi cao mắt ương hóa thạch, biển sâu cây bối mâu phấn chân châu này một ít bình thường thời điểm không gặp được đồ vật. Tiễn Khai Đình cũng là bởi vì này mới có đi dạo thượng một đi dạo bừng bừng hào hứng. Vị Thanh Thành đường đi rộng rãi, bốn phía đều là răng đèn kết hoa, ven đường đều là đường xa mà đến các thương nhân biểu hiện ra kỳ chân dị hàng. Tiễn Khai Đình cùng Phó Minh Hiên đi ở trong đám người, tùy ý nhìn xem, một hồi thưởng thức một chút mèo ba tư mắt thạch chuối hạt, một hồi lại cầm lấy du mục điêu khắc thành thiên cung cẩn thận chú đáo, một hồi mà đi đến nước biển cửa hàng nhìn đằng trước một đám hung ngư xé rách con mồi, một hồi mà ngồi xổm ở giống như một con thằn lằn cỡ nhỏ linh thú trước trêu đùa một phen các loại kỳ chân dị bảo thật đếm cũng đếm không đến. Ngay tại Yến Khai Đình tại một nhà ngọc sức hàng triển lãm trước cùng Phó Minh Hiên tinh tế thưởng thức một kiện điêu khắc thành cỡ nhỏ pháp trận ngọc khí lúc, một vòng màu hồng đảo thân ảnh thình lình liền lẹn đến hai người bọn hắn ở giữa tới. "Quấy rầy, đến, cho ngươi kia một kiện ta muốn." Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên còn chưa kịp phản ứng, cũng chỉ thấy một người mặc màu hồng đảo phấn nộn váy dài, tuổi ước chừng 15 tuổi, ngây thơ chưa thoát, khuôn mặt trong trắng lộ hồng, môi son hé mở, hồng hộc thở phì phò tuổi trẻ nữ tử, đẩy ra hai người, tay cầm một túi tiền nhỏ, rời khỏi tủ trưng bày lão bản trước mặt. "Ôi kia tủ trưng bày lão bản đội vàng đi tới, nói: Cô nãi nãi của ta, món kia không thể bán a, là hàng triển lãm, còn được lấy về." Thiếu nữ kia thế nhưng là mặc kệ, đen nhánh con mắt nhỏ dọn nhất chuyển, môi đỏ hơi bệnh, nói: "Tiền cũng đầy đủ, ngươi bày ở nơi này, nếu không đừng để ta nhìn thấy, nếu không liền nhất định phải bán cho ta." Nghe thiếu nữ âm thanh trong trẻo ở trong mang theo một tia ngang ngược, liền biết nhất định là cái kia hộ đại hộ nhân gia tiểu thư, từ nhỏ là bị nuông chiều. Trung hợp, Tiễn Khai Đình cùng Phó Minh Hiên không nguyện ý nhất trêu chọc chính là loại người này. Kia tủ trưng bày lão bản một mặt khổ tướng, liền trên lệch yêu cầu tha, còn chưa chờ nói chuyện, chỉ thấy thiếu nữ kia ánh mắt đảo qua tủ trưng bày, liền quá sợ hay nói: "Đi nơi nào? Ngươi không phải nói không thể bán sao, vì cái gì nơi này không có?" Nói xong, nhìn về phía tủ trưng bày lão bản trong ánh mắt liền mang theo vài tia hung ác, trầm xuống thanh âm nói: "Chẳng lẽ lại ngươi bán cho người khác?" Tủ trưng bày lão bản chặn lại nói: "Nơi nào, làm sao có thể bán cho người khác, chẳng phải đang vị kia ra trong tay cầm sao?" Thuật tủ trưng bày lão bản ngón tay phương hướng xoay người lại, thiếu nữ kia trước mắt xuất hiện một mặt kinh ngạc biến khai đỉnh. Cái này đến khai đỉnh trong tay còn cầm món kia pháp trận ngọc khí, vừa mới bị gạt mở lúc, còn chưa kịp buông xuống. Chỉ là bây giờ nhìn lấy thiếu nữ một bộ tức giận bộ dáng, cái này nguyên bản tinh xảo đáng yêu ngọc khí, nháy mắt biến thành một cái khoai lang bằng tay. Phó Minh Hiên trông thấy thiếu nữ kia nhìn về phía Yến Khai Đình chán trong ánh mắt mang theo một tia nộ khí, phi thường thức thời liền hướng lui về sau một bước, nhỏ không thể thấy chuyển hướng một cái khác tủ trưng bày, không chút nào để ý tới Yến Khai Đình hướng hắn quăng tới cầu cứu ánh mắt. Thật không có suy nghĩ. Yến Khai Đình không khỏi đoán thầm nói: "Nói như vậy, ngươi cũng coi trọng cái này ngọc khí rồi." Thiếu nữ kia không biết Yến Khai Đình là người phương nào, chỉ coi hắn là cái dân chúng tầm thường, ánh mắt giống như lợi kiếm thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Yến Khai Đình cũng không đi động, liền không để cho nàng đoạn đến gần, muốn biết nàng đến tuột cùng có năng lực gì. Ngay tại Yến Khai Đình coi là hai người sắc mặt đối mặt dán lên lúc, liền cảm nhận được một con lạnh buốt ngọc thủ đặt ở mình cầm ngọc khí trên tay. Yến Khai Đình nháy mắt giật cả mình. Không đợi Yến Khai Đình kịp phản ứng, cũng không biết thiếu nữ kia sử xuất cái gì thủ pháp, rõ ràng sinh chính là một đôi khéo léo đẹp đẽ xảo thủ, không biết đột nhiên vì sao có như vậy lực lượng, sinh sinh đem Yến Khai Đình cầm ngọc khí tay xoay chuyển tới, lại hướng phía tay kia lưng hung hăng vỗ. Yến Khai Đình lập tức bị đau, ngọc khí liền từ hắn bung ra trong tay bay ra, vụt một chút rơi vào thiếu nữ trên tay kia. Yến Khai Đình làm sao cũng không nghĩ tới thoạt nhìn cũng chỉ 14-15 tuổi lớn nhỏ linh xảo yếu đuối thiếu nữ lại sẽ có như thế ma lực, chủ quan kinh địch hậu quả chính là mu bàn tay hiện tại còn rất đau.
Hừ. Thiếu nữ đắc ý hừ một tiếng, đem túi tiền hướng tủ trưng bày lão bản trước mặt hất lên, cũng mặc kệ lão bản tiếp đến không có, cất cao giọng nói ta muốn, có nhất định sẽ muốn. Nói xong, còn hung hăng khoét một chút Yến Khai Đình, liền biến mất ở rộn rộn ràng ràng trong đám người. Yến Khai Đình chính xoa bị đau mu bàn tay phiền một lúc, liền truyền đến bên cạnh Phó Minh Hiên khe khẽ tiếng cười. Yến Khai Đình nói, cười cái gì, bản tiểu gia là để cho nàng, lần sau lại để cho ta gặp phải, đừng nói là khối ngọc ý, liền ngay cả nàng người, ta cũng cho muốn trở về. Phó Minh Hiên thì là lắc lắc đầu, cười nói ngươi nha, chính là gặp nữ hải tử liền đi không được đường. Yến Khai Đình hừ một tiếng, cũng không trả lời, hai người liền tiếp tục hướng phía trước đi tới, không nghĩ tới còn chưa đi hơn mấy bước, lại một cọc chuyện phiền toái liền lại tìm đi lên. Chương 64. Theo nhau mà tới Yến Khai Đình làm sao cũng không nghĩ tới, mình chỉ là thưởng thức một kiện ngọc khí, tay bị một vị vốn không quen biết thiếu nữ không hiểu thấu đánh đau không nói, như vậy đứng tại trước mắt, giận đùng đùng nhìn xem mình cường tráng thiếu niên lại là cái gì chuyện. Còn không chỉ cái này, lưng hùm vai gấu thiếu niên một người, phía sau hắn, đi theo một đám thu kệ đại hán, đổi thành người khác thật đúng là sẽ bị trận thế này hù đến. Thiếu niên này cũng ước chừng 16 tuổi tả hữu, sinh chính là một mặt hùng tướng, coi như không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phối hợp thượng hắn kia khỏe mạnh như trâu dáng người, cũng có thể hù ngã một nhóm người. Ngươi vừa mới vì cái gì dán nàng gần như vậy? Thiếu niên con mắt đều đỏ lên vì tức, chỉ vào Yến Khai Đình cái mũi hô. Yến Khai Đình cũng là phiền muộn, nghĩ thầm nhất định là vừa mới thiếu nữ kia dán mình tới gần bị thiếu niên này trông thấy, nhưng ai lại biết bọn hắn là dạng gì quan hệ. Phó Minh Hiên nhỏ giọng tại Yến Khai Đình bên tai nói không cần để ý hắn, xem xét chính là nơi đó cái gì hoa cố, chiến trận này cũng là chủ nghĩa hình thức, chúng ta vẫn là nhanh phụ thành chủ đi. Phó Minh Hiên nói có lý, là lấy Yến Khai Đình nhìn cũng không nhìn thiếu niên kia, quay người liền đi, ai ngờ thiếu niên kia lại không chịu theo, phân phó một đám thủ hạ liền đem hai người vây lại. Vị thanh thượng võ vừa có cái gì tranh đấu liền dẫn tới nhiều người vây xem, trong lúc nhất thời chung quanh cũng tụ lên một chút người xem náo nhiệt, lập tức đem bọn hắn tầng tầng vây lại. Tốt, lần này là muốn đi cũng đi không được. Yến Khai Đình nhìn qua Phó Minh Hiên cười nói, Phó Minh Hiên cũng là lắc đầu bất đắc dĩ. Nói xong, Yến Khai Đình liền xoay người lại nhìn về phía kia cường tráng thiếu niên, nói, người là mắt mù sao, nhìn không thấy là chính nàng dính sát? Thiếu niên kia nơi nào chịu nghe mấy câu nói như vậy, không thèm nói đạo lý chỉ vào Yến Khai Đình nói, ta mới mặc kệ các ngươi ai thích ai, ta liền hỏi ngươi, ngươi tại sao phải dựa vào nàng gần như vậy? Ngươi có phải hay không coi trọng nàng? Ta nói cho ngươi, nàng thế nhưng là ta Thành Khiếu Thiên vị hôn thê. Yến Khai Đình cũng là bị hắn hỏi dở khóc dở cười, dứt khoát lười nhác trả lời, cũng chỉ thấy tên kia gọi Thành Khiếu Thiên thiếu niên móc ra một thanh lưới rộng đại đao đến, làm ra một bộ chuẩn bị chiến đấu tư thế, nói: đã như vậy, vậy ta ngươi liền ở chỗ này nhất quyết cao thấp đi. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới chung quanh một đám gọi tốt. Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên cũng bị thiếu niên này trung nhị khí chất rung động thật sâu. Nào có tại trên đường cái động một chút lại muốn quyết đấu, nhưng đã đối phương đã ban tiếng, Yến Khai Đình cũng không phải cái sợ phiền phức mà chủ, liền trả lời thắng thua làm sao cái định pháp. Thiếu niên kia ngồi thẳng lên, một mặt ngạo khí nói, ta nhìn ngươi cái này thân thể, cũng nhiều lắm là có thể đối ta ba chiêu qua đi, ngươi còn không có bị ta đánh tới lời nói, coi như ngươi thắng. Yến Khai Đình cũng là im lặng, thiếu niên này rõ ràng thấy thế nào đều thuộc về cái nhị lưu chiến tu, pháp tu cảnh giới dù nhất thời nhìn không ra, nhưng như thế nào cũng sẽ không bước vào thượng sư kính, như vậy dạng này một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ là từ đâu tới? Hừ. Yến Khai Đình hừ lạnh một tiếng, trả lời, nào có ta như vậy khi phụ người. Dạng này, trong vòng một chiêu ngươi nếu bị thua, liền đem ngươi lấy cái gì vị hôn thê nhường cho ta có được hay không? Nghe Yến Khai Đình nâng lên như thế yêu cầu, thiếu niên kia mặt đỏ bừng lên, rõ ràng muốn đoán một chút, lại trở ngại mặt mũi ngay trước mặt mọi người không rất đáp ứng, thế là liền kiên trì, lớn tiếng nói, tốt, một lời đã định, liền trong vòng một chiêu, ta tất đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Yến Khai Đình cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp móc ra thần binh Thái Sơ, lập tức Thái Sơ phía trên lôi điện lở lở, đôn đốp rung động, chung quanh người xem náo nhiệt đều là thở phào một tiếng, nhao nhao lui về phía sau một bước. Mắt thấy Yến Khai Đình xuất ra một thanh thần kỳ như thế bảo vật, thiếu niên kia lập tức có chút khẩn trương, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nháy mắt liền từ cái trán xung ra, làm mấy cái chuẩn bị động tác mới đứng vững bất động, giơ cao lên đại đao, huy vũ mấy lần, liền một cái xà uống, cả người hướng Yến Khai Đình nhảy tới, lưỡi rộng đại đao mang theo một trận lâm gió, hướng về Yến Khai Đình vào đầu bộ tới. Thiếu niên này thế tới hung mãnh, xem xét chính là lực lượng lớn, Yến Khai Đình chân phải sau đạp, một cái dùng sức liền nhảy lên trên không, đối diện hướng thiếu niên kia nhảy xuống, khó khăn lắm tránh khỏi chém xuống tới một đao, thuận thế giẫm lên thiếu niên trên bờ bay, một chút dùng sức liền đem thiếu niên kia đá ngã trên mặt đất. Thành Khiếu Thiên cũng là cơ linh cực kỳ, lúc này liền từ dưới đất bò dậy, còn chưa chờ Yến Khai Đình xoay người lại liền lại là một đao bổ tới. Yến Khai Đình vừa mới quay người, nháy mắt cơ lấy Thái Sơ đón đỡ. Bang một tiếng, Thái Sơ cùng Thành Khiếu Thiên được lưỡi rộng đại đao đụng nhau, lập tức phát ra một tiếng chói tai bén nhọn tiếng vang. Thái Sơ chi lực như hồng thủy mãnh liệt mà ra, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, Thành Khiếu Thiên cắn răng liều mạng ngăn cản, mà Yến Khai Đình lại là mặt không biểu tình, dường như không có chút nào phí sức. Hừ. Yến Khai Đình hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn cùng người trước mắt này tiêu hao thêm thời gian, lập tức trên tay phát lực, một tiếng xả uống, Thái Sơ lập tức bành trướng đến to bằng bãi nước, quanh thân quanh quẩn lấy hào quang màu vàng đất, bình một tiếng, lôi điện nổ tung, giống như khai thiên tịch địa chi thế, chỉ thấy Thành Khiếu Thiên trong tay được lưỡi rộng đại đao nháy mắt đánh gãy thành hai đoạn, mà Thành Khiếu Thiên bản nhân cũng là cao cao bay ra ngoài mấy trượng xa, hung hăng ngã ở địa. Giữa đám người lập tức buộc phát ra một trận tiếng hô, trong đó không dứt có vỗ tay bảo hay. Thiếu gia, Thành Khiếu Thiên thủ hạ nhóm nhanh lên đem quanh hắn lên, mắt lom lom nhìn chằm chằm đứng tại chỗ Yến Khai Đình. Thành Khiếu Thiên nhẫn nhịn nửa ngày, vẫn như cũng là nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra, dưới tay nâng phía dưới, đứng dậy, nhìn qua Yến Khai Đình, trong mắt sớm đã không có làm lúc cái chủng loại kia hung tận lệ khí. Yến Khai Đình thu thái sơ, nên tiếp Thành Khiếu Thiên ánh mắt, nói như vậy đến, nhà ngươi vị kia tiểu nương tử sợ là muốn trở về ta rồi. Thành Khiếu Thiên cũng không nói chuyện, trầm tư hồi lâu, mới bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Yến Khai Đình nhìn xem Thành Khiếu Thiên, nghĩ thầm thiếu niên này bản tính cũng không xấu, chỉ là tùy tiện được đã quen, hôm nay cho hắn một bài học cũng đã đủ, cướp người ta vị hôn thê loại chuyện này, Yến Khai Đình vẫn là làm không được. Lại thêm, lúc đầu Yến Khai Đình cũng đối kia Tiêu Hành thiếu nữ không có hứng thú. Quên đi thôi, bản tiểu gia trong phụ không thiếu nữ nhân, ngươi vẫn là mình hảo hảo trông coi đi. Nói xong, Yến Khai Đình liền đi tới đứng ở một bên xem kịch vui Phó Minh Hiên bên người, đắc ý hướng hắn trừng mắt nhìn. Phó Minh Hiên cũng cười khẽ vài tiếng, nói: "Thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh phụ thành chủ đi." Sau đó, thân ảnh của hai người liền biến mất ở Thành Khiếu Thiên trong tầm mắt, nhìn xem bọn hắn đi xa bóng lưng, Thành Khiếu Thiên trong mắt thần sắc hết sức phức tạp, hai người chỗ quảng trường khoảng cách phụ thành chủ còn cách một đoạn, liền dứt khoát bước nhanh hơn, đuổi tại mặt trời lặn trước đó đến phụ thành chủ. Ngay tại thông qua một cái đầu ngõ lúc, Yến Khai Đình nghe được một trận gõ thanh âm, con mắt không tự giác hướng bên kia quan sát, lập tức liền dừng xuống dưới. "Thế nào?" Phó Minh Hiên hỏi. Yến Khai Đình nói: "Đi, chúng ta đi gian nào cửa hàng nhìn một chút." Yến Khai Đình chỉ là một gian ở vào đầu ngõ cửa hàng luyện khí, loại này cửa hàng ở trong thành nói ít cũng có mười mấy nhà, nhìn bề ngoài cũng không có gì khác biệt, nhưng Yến Khai Đình đã nói mau mau đến xem, kia nhất định là hắn chú ý tới cái gì địa phương khác nhau. Cửa hàng luyện khí bên trong thợ thủ công cửa một mảnh lao lực, không ai ngẩng đầu nhìn thấy đứng tại cổng trán Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên. Yến Khai Đình chỉ vào một kiện treo trên vách tường pháp khí nói: "Minh Hiên, ngươi nhìn, có phải là rất quen thuộc?" Phó Minh Hiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Yến Khai Đình chỉ pháp khí, kia là một kiện hơi có thư tịch lớn nhỏ hình vuông pháp khí, phía trên điêu khắc phức tạp hình dáng trang sức, có một ít có trận pháp công năng, mà có một ít thuần túy là dùng làm trang trí. Pháp khí bốn phía còn khảm nạm lấy một loạt mỹ lệ châu báu, tại quang mang phía dưới dạng rỡ phát sáng, nhìn chế tác mười phần tinh mỹ. "Đa bảo các." Phó Minh Hiên nói. Yến Khai Đình nhẹ gật đầu, nói: "Phong cách của bọn hắn hết sức rõ ràng, bề ngoài đều phi thường hoa lệ." Phó Minh Hiên cúi đầu xuống trầm tư một chút, nói: "Đa bảo các phong cách pháp khí lại xuất hiện tại vị thanh thành bên trong, thực sự là làm người nghi ngẫm." Yến Khai Đình nói: "Bất kể như thế nào, xem trước một chút lại nói." Phó Minh Hiên nhẹ gật đầu, hai người nhìn một cái muốn chìm ở Vu Sơn về sau trời chiều, liền bước nhanh hơn, hướng phủ thành chủ tiến đến. Tới gần phủ thành chủ, càng là một mảnh răng đèn kết hoa, quang mang rạng rỡ, trong phủ lễ tân nhóm càng là thật sớm cũng chờ tại cổng, người hầu bọn thị nữ cũng tại cửa ra vào đứng thành một hàng, chờ đường xa mà đến những khách nhân. Làm Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên xuất hiện thời điểm, lễ tân nhóm liền vội vàng nên đón tiếp lấy. "Nha, Yến chủ, Phó đại công tử, ngài hai vị xem như tới, chú tiểu nhân đều ở nơi này đợi ngài thật lâu rồi." Kia lễ tân một mặt định nọ, cười đến miệng nha tử nhanh liệt đến cái hót đi. Yến Khai Đình nhìn một chút phủ thành chủ cái này phô trường, không thể bảo là không lớn, quả thực phi thường long trọng. Bởi vì lưng tựa Vu Sơn xây lên, rất nhiều viện lạc đã xây đến chân núi khu vực, mỗi một chỗ viện lạc đều treo đầy đèn màu, theo gió chớp tắt, đẹp không sao tả xiết. Phủ thành chủ đại môn thượng cũng mới xây tập một phen, màu đỏ thắm vách tường tại đêm lúc đầu phân lộ ra nhất là nồng đậm, kim sắc ngói lưu ly lóe ra chói lọi quan mang, đá xanh lát thành bậc thang bị nước rửa được không nhốn bụi trần, phía trước còn phủ lên thật dài tóc đỏ nhung thảm. Lại nhìn đứng tại cổng một hàng kia người hầu bọn thị nữ, nữ chính là từng cái xinh xắn linh động, dịu dàng động lòng người, mặc sen bạch váy dài, gió nhẹ đảo qua tay áo bay lên. Nam đều là mày kiếm mắt sáng, phong độ nhẹ nhàng, thân mang trường sam màu xanh, trong lúc hành tẩu phong độ nhẹ nhàng. Nhìn cái này phô trương, chắc hẳn phủ thành chủ cũng là tốn không ít tâm tư. Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên tương vọng một chút, liền theo kia lễ tân đi vào trong phủ. Vị thanh thành chủ tên là Tùy Sa, năm nay đã là tuổi lục tuần. Dưới gối dục có hai tử, trưởng tử Tùy Y năm kỷ đã có 27-28, đã nhưng chủ quản trong phủ nhiều hạng sự vật, ấu tử Tùy Gió tuổi tròn 18, trời sinh tính năng bướng, thường chạy đến trà trộn tại các thành chứ danh yên hoa liễu hạng, cùng Ngọc Kinh Tứ công tử luôn luôn giao hảo, xem như bạn nhậu. Yến Khai Đình nghĩ thầm, hôm nay nếu là gặp được kia Tùy Gió, nhất định là muốn cùng hắn hảo hảo uống một phen. Tiến vào cuộc yến hội địa, liền ngay cả luôn luôn phô trương xa xỉ Yến Khai Đình cũng không nhịn được liễu lưỡi, trận này trang trí cũng quá mức hoa trường à. Chương 65. Hoàng hôn chi hoan, hoàng hôn cùng đêm sơ nồng đậm chi sắc đan vào một chỗ, sắc thái lộng lây dưới bầu trời, trong thành chủ phủ sáng hoa đang lấp lóe tại các loại giả sơ đúc cây ở giữa, nhiều đám cây anh đào nở đầy giống như mây tích tươi tốt phấn nộn sắc hoa anh đào, một vũng bịt bốc hơi lấy quấn quấn sương mù, người mặc nghe thường hoa phục thị nữ đám người hầu ghé qua ở giữa, phảng phất tiên cảnh. Thuận một đầu bản đá xanh đường, xuyên qua một mảnh cây anh đào rừng, cánh hoa theo gió như mưa bay là tả mà xuống. Mùi thơm ngát đầy tràn toàn bộ trong núi, khiến người thần thanh khí sảng, quét qua mọi bệnh. Tại lễ tân dẫn dắt hạng, Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên đi tới yến hội sân nhà điện, đang ngồi tân khách, đã là rộn rộn ràng ràng một mảnh. Một chút nhìn lại, yến hội khu làm một cái hình quạt, chia làm ba cái khu vực. Phía ngoài cùng một tầng chiêu đãi đều là một chút bình thường tân khách, hiện lên lớn nhất nửa hình quyền. Tại khu vực này, cái bàn bày biện đơn giản, khoảng cách đều khá gần một chút, các tân khách đều nhập tọa về sau, hơi có vẻ hơi chen loạn, phục thị ở một bên cũng đều là chút bình thường hạ nhân. Ngồi ở đây khu vực, phần lớn đều là thành nội một chút tiểu thương cửa hàng nhỏ trưởng quỹ các lão bản, có thể tới tham gia thành chủ yến hội, đã là vạn phần vinh hạnh, tự nhiên sẽ không để ý ngồi ở nơi nào. Tại hướng bên trong, là một cái nhỏ bé hình khuyên khu vực, tại khu vực này,
cái bàn bày biện đã có chỗ giảng cứu, đều là bàn gỗ tử đàn ghế dựa, cái bàn bày biện đương thời các loại chân quý hoa quả cùng các loại thủ công bánh ngọt, cái ghế đồng đều cất đặt lấy một tầng mềm mại đệm. Các trương chỗ ngồi ở giữa khoảng thời gian cũng so với xa, dù cho tất cả tân khách đều ngồi xuống cũng là rộng rãi có thừa, lên bên ngoài một tầng, tầng này khu vực có thể nói thoải mái nhiều. Khu vực này là chuyên môn vì một số đặc thù tân khách chuẩn bị, như kể một ít đã có tu vi tu luyện nhân sĩ, hoặc là cùng thành chủ có quan hệ hợp tác thương nghiệp đồng bạn. Về phần tầng trong nhất cây quạt nhỏ hình, cũng bất quá giải rác mấy trường cái bàn mà thôi, bày thành một loạt hình quyên. Tầng này bày biện lên còn lại hai tầng bày biện có thể nói giảng cứu hơn nhiều. Mỗi một bàn lớn bên cạnh đều có vô luận là cách ăn mặc vẫn là hàm dưỡng cũng cao hơn người nhất đẳng cao cấp thị nữ người hầu vì tân khách phục vụ. Cái bàn bày đầy các loại chân dị hàng, cung cấp các tân khách thưởng thức giám thưởng. Một cái bàn ghế dựa cũng bất quá ngồi hai người mà thôi. Đây là chuyên môn vì thành nội khách quý chuẩn bị khu vực, thành chủ bản gia, tất nhiên là ngồi tại nhất hình khuyên làm dựa vào tận cùng bên trong nhất tâm vị trí. Tại hàng này hình khuyên cái bàn bên trong, xây dựng một đầu từ rộng trúc chế thành nước chảy con đường, chừng 10 tấc rộng bao nhiêu, hiện lên hình khuyên chạy qua mỗi một cái tân khách trước đó, không ngừng tuần hoàn. Chỉ thấy một vũng thanh tuyền chậm chậm lưu động tại ánh đèn lấp lánh phía dưới, sóng nước lấp loáng, giống như một đầu mỹ nhân bên hông ngân mang. Tại yến hội khu phía trước nhất, cũng là hình quạt sừng nhọn khu vực chỗ, xây dựng một cái cao hơn một trượng, dài hơn 10 trượng rộng biểu diễn đài. Mặt đang có mấy vị thân mang vũ y nghe thường tuổi trẻ nữ tử đang biểu diễn lấy múa kiếm, âm vang chi, chia chia hợp hợp, nhấp nhoáng một mảnh chói sáng kiếm quang. Tiến khai đỉnh cùng Phó Minh Hiên vị trí tự nhiên là tại tầng trong nhất kia một phiến khu vực, tại một cái thị nữ dẫn đầu hạng, hai người ngồi xuống tại vị thanh thành chủ đối diện một cái bàn ghế dựa chi, cách nhất hoàn khúc nước cùng thành chủ xa xa tương vọng. Vị thanh thành chủ tùy xa danh xưng Thương Hải chân nhân, dựa thần sơn Vu Sơn, có từng đem biển cả làm có nước, trừ Vu Sơn không phải mây chi ý lúc này hắn một thân trường bào màu vàng lợn, eo đeo điện sắc thư thái đại lưng. Hoa dâm tóc dùng một thanh màu mực ngọc châm cố định tại phương, tay cầm màu xanh sẫm sơn thủy quạt xếp, đang nhìn đến đây Yến Khai Đình cùng Giao Minh Nguyên cười. Chúc mừng tùy lao thành chủ, chúc tùy lao thành chủ thọ Nam Sơn. Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên tại ngồi xuống trước đó trước hướng tùy xa cung kính thi lễ một cái. Yến Khai Đình nói, ta Yến phủ cùng Phó phủ quà tặng đã mệnh hạ nhân sớm đưa đến phủ, cũng không biết lao thành chủ có thể thích. Tùy xa cười ha ha vài tiếng, nói, Yến chủ hòa giao công tử khách khí, loại kia mỹ ngọc cùng quạt xếp, sao là bình thường phẩm vận, lao phu lại thế nào khả năng không thích. Như thế hàn huyên một phen, hai người mới ngồi xuống. Ở bên cạnh họ một cái bàn, ngồi đầu Ngọc Vĩnh cùng một vị khác không biết tên người trẻ tuổi. Chỉ thấy người tuổi trẻ kia sinh chính là mày kiếm mắt sáng, sáng sủa thanh thanh, thân mang màu xanh mực trường sam, một con mạnh mẽ hữu lực tay đang bưng một chén trà chén, một mình uống. Yến Khai Đình chú ý tới, nam tử kia bưng chén trà ngón tay mang theo một cái ban chỉ, có thể thấy được, kia là một kiện cỡ nhỏ pháp khí. Nhưng hấp dẫn Yến Khai Đình cũng không phải là cái này ban chỉ pháp khí, mà là kiện pháp khí này cảm nạm lấy các loại mỹ lệ châu báu, xem xét liền biết là đa bảo các phong cách. Đa bảo các. Phó Minh Hiên một bên uống trà, một bên nhỏ giọng nói, cái này nhỏ bé thanh âm chỉ có Yến Khai Đình nghe thấy, Yến Khai Đình cũng nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Lần này chính là rất rõ ràng biết vị thanh thành chủ cùng đa bảo các quan hệ cũng không đơn giản. Tại lúc này, thành chủ bên cạnh trống không hai tấm tại cái bàn ngồi xuống bốn người, Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên theo danh vọng tới. Yến Khai Đình hơi nhìn lướt qua, mà Phó Minh Hiên lại là nho nhỏ giật mình. Thế nào? Yến Khai Đình chú ý tới Phó Minh Hiên kia nhỏ không thể thấy động dung. Bốn người kia là ba nam một nữ, đều là màu xanh nhạt trường sam, hông đeo trường kiếm, tóc đen bồng bềnh. Khí chất cùng tại Ngọc Kinh Thành gặp Thẩm Bá Nghiêm một đoàn người giống nhau đến 7-8 phần, nhưng ở phục sức lại có chỗ khác biệt. Màu xanh nhạt trường sam Yến Khai Đình thấy thế nào đều có một ít quen thuộc, lại nhất thời nhớ không ra thì sao, suy tư một lát, mới chợt vỗ đầu, kinh ngạc nhìn phía ngồi ở một bên bình tĩnh uống trà Phó Minh Hiên. Có chút cửa. Phó Minh Hiên nhẹ gật đầu, nói, không sai, đích thật là có chút cửa. Nói đến đây, đối diện bốn người kia cũng chú ý tới Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên, hướng hai người nhẹ gật đầu, lấy đó vân an. Yến Khai Đình sửng sốt một chút, cung kính đáp lễ, mà Phó Minh Hiên thì là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Liền không có chút nào đáp lại, ánh mắt cũng không còn nhìn về phía bên kia. Làm sao? Những người kia không phải đồng môn của ngươi sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Yến Khai Đình một mặt không hiểu, càng là muốn biết Phó Minh Hiên kia như là đối đãi người xa lạ lãnh đạm thái độ là thế nào một chuyện. Phó Minh Hiên nhẹ gật đầu, nói, làm sao xuất hiện ở đây ta cũng không biết, chỉ là những người này, cùng ta thế nhưng là không có nửa điểm thân phận. Nói tới chỗ này, Yến Khai Đình trong lòng cũng minh bạch mấy phần. Chắc hẳn ở bên trong môn phái đi tới vị trí này, Phó Minh Hiên cũng là gây thù hẳn không ít. Chỉ ít. Đối với giống Phó Minh Hiên loại này trước kia ở bên trong môn phái không có chút nào căn cơ người, có thể bằng vào mình lực lượng từng bước một đi đến hạch tâm địa vị, thật là ít càng thêm ít. Nhìn, xem ra hôm nay muốn náo nhiệt lên. Phó Minh Hiên ra hiệu Yến Khai Đình nhìn về phía ngồi tại thành chủ phu nhân bên cạnh một cái bàn một vị tuổi chừng 20 tuổi trẻ nữ tử. Chỉ thấy nữ tử kia khuôn mặt thanh tú, chợt nhìn lại chưa phát giác kinh nghiệm, càng xem càng là phong vận độc đáo, mặt như trăng sáng trắng nõn, một đôi hiệu mắt bóng ánh sáng long lanh, phấn môi giống như tinh đông lạnh, cộng thêm một thân màu hồng trường sam, mặt suýt lấy đóa đóa phấn sen, bên hông buộc lấy một đầu ngân sắc ngai mỏng, suýt lấy khối màu xanh ngọc bội, chính cười cùng thành chủ phu nhân phản đàm. Một cái nhăn mày nhăn lại, có thể nói là phong tình bản trùng. Chỉ là Yến Khai Đình đang đánh giá nàng lúc sắc mặt một chút thay đổi, khối kia treo ở thân ngọc bài, rõ ràng cùng hướng giao còn có phụ thân hắn thân chính là giống nhau như lúc. Hoa thần điện. Phó Minh Hiên nhẹ gật đầu, nói, xem ra lần này đến hội không có đơn giản như vậy, cần cẩn thận một chút. Yến Khai Đình không tự giác nhíu mày, nhìn về phía ngồi tại đối diện tùy xa, không ngờ đến, lập tức đón tùy xa ánh mắt. Yến Khai Đình lập tức cảm thấy toàn thân kế tiếp giật mình, lông tơ nháy mắt dựng lên, có một loại dê vào miệng cọp cảm giác. Thế nhưng là Yến Khai Đình cũng không phải người nhát gan hạng người, thẳng tắp đón Tùy Sa ánh mắt, thậm chí khoan thai tự nhiên rót cho mình chén trà, bưng lên chén hướng Tùy Sa thăm hỏi, sau đó một uống mà xuống. Đài biểu diễn không ngừng tiếp tục lấy, lúc này, bóng đêm hoàn toàn nắm giữ hoàng hôn thời gian lưu lại một vòng màu son, toàn bộ bầu trời đều bị tia nồng đậm màu xanh mực càn quét. Lần lượt đến tân khách cũng dần dần giảm bớt, phần lớn đều đã đến đông đủ, tại Yến Khai Đình chỗ ngồi xuống tầng trong nhất khu vực bên trong, chỉ có một cái bàn còn trống không tại, không biết là đang chờ người nào. Yến Khai Đình cũng không thèm để ý những này, chỉ là nhìn chằm chằm đài biểu diễn nhìn xem, một hồi là gánh xiếc nghệ nhân phun ra hỏa diễm, một hồi lại là phong tình vạn trùng nhỏ bé yếu ớt dương liếu nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa, một hồi lại tới mấy vị người kể chuyện nhìn náo nhiệt phi thường. Yến Khai Đình điệu tâm nghĩ lại sớm không biết tung bay ở chỗ nào. Đa Bảo Các, Hoa Thần Điện, có chút cửa, vị thanh phía sau màn đến tuột cùng có cái gì tính toán, chẳng lẽ chỉ là đơn giản trùng hợp, tụ cùng một chỗ ăn cơm? Không, tuyệt đối không phải. Yến Khai Đình trực giác bén nhạy nói cho hắn biết, chuyện của nơi này tuyệt đối không đơn giản. Tại lúc này, một tràng tiếng trống vang lên, nguyên bản ồn ào tân khách dần dần an tĩnh lại, đài biểu diễn nhân vật cũng nhất nhất rời trợ, chỉ thấy Tùy Sa đứng dậy, bộ pháp vững vàng đi đến đài. Đã là tuổi lục tuần Tùy Sa, khí thế vẫn như cũ nghiêm nghị bức người, hắn vung tay lên, nói, cảm tạ các vị hôm nay tới tham gia tùy nào đó thọ yến, chiêu đãi không chú đáo, còn xin tha lỗi nhiều hơn, tiếp xuống, yến hội chính thức bắt đầu, còn xin mọi người uống ăn ngon tốt, chơi đến tận hứng. Tùy Sa tiếng nói hùng hậu hữu lực, lớn như vậy hội trường phiêu đãng thanh âm của hắn, giống đứng tại bên người thân đồng dạng, dứt lời, liền đi xuống đài đến. Lập tức các loại nhạc khí diễn tấu thanh âm vang lên, một đám bọn thị nữ bưng các loại món ngon từng cái đồ ăn, sau một lát, các tân khách liền bắt đầu hưởng dụng lần này chiêu đãi. Tại lúc này, một tiếng nhẹ xinh đẹp linh động thanh âm vang lên bên tai mọi người, đám người nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn lại. Cứu cứu. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vòng màu hồng phấn thân ảnh như tinh linh giật giật đi tới tầng trong nhất tiến tân khu, ngồi tại Tùy Sa bên người, kéo Tùy Sa cánh tay, ồn à ồn ẹn gọi, "Cứu cứu, cứu cứu, cái kia vô lại lại cùng đến đây." Xem ra Tùy Sa đối với mình cái này đáng yêu hoạt bát cháu gái yêu thương phải phép, cười híp mắt vuốt một cái thiếu nữ cái mũi. Nói, Liên Nhi, cũng không thể nói như vậy, hai người các người, vốn là an bài ngồi cùng một chỗ nha, ha ha. Tên kia gọi Liên Nhi thiếu đất nữ bất mãn hừ một tiếng, nho nhỏ môi son bệnh lên lên, tại kia trống không cái bàn ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, thấy được chết đối diện Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên hai người, thiếu nữ nho nhỏ mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức vội vàng túi lầu xuống, giả bộ rót cho mình một chén trà. Tại lúc này, phanh 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 một chuỗi tiếng bước chân vang lên, lại là Sinh Long Hoạt Hổ Thành Khiếu Thiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Liên Nhi, ngươi chờ ta một chút. Thành Khiếu Thiên đổi một thân đỏ chót chu bào, thần sắc bối rối tìm kiếm khắp nơi thiếu nữ thân ảnh, thẳng đến thấy thiếu nữ ngồi ở đầu tầng yến hội khu, liền theo một đường nhỏ chạy tới, cùng thiếu nữ ngồi chung một bàn, cười hì hì một mặt si hán bộ dáng, nhìn qua thiếu nữ. Hừ. Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, cũng không để ý tới hắn. Qua hơn nửa ngày, mới đưa ánh mắt từ thiếu nữ thân rời Thành Khiếu Thiên rốt cục thấy được ngồi tại chết đối diện Yến Khai Đình cùng Phó Minh Hiên hai người, lập tức vẫn là cảnh xuân tươi đẹp khuôn mặt tươi cười, lập tức trở nên lạnh lùng như băng.